ngẫu mua cát. Gia hỏa này quả thực chính là thiên hạ đệ nhất của a. Lạc Phàm, ngươi dám đối ta Địch gia lão tổ tông bất kính, ngươi khẳng định sẽ chết cực thảm. Địch Trúc gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Ba, một cái vang dội cái tát rơi vào trên mặt của hắn, rút hắn thất khiếu chảy máu, vô cùng thế thảm. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, tù binh phải có tù binh giác ngộ, dù là ngươi nhìn ta không vừa mắt, muốn giết ta, cũng phải chờ ngươi bị giải cứu ra đi phía sau lại bộc lộ ra đối ta sát ý, mà không phải rơi vào trong tay của ta còn như thế cuồng vọng, cái này sẽ chỉ lộ ra ngươi rất vô não. Dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Địch gia đệ tử, ngươi có thể đi chết. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng tại hắn cơ thể bên trong gào thét mà ra, giống như núi lửa dâng trào, cho người ta một loại gần như hít thở không thông nào giác. Cùng lúc đó, hắn tay không trong hư không một chảo, một thanh gần như trong suốt cự kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém xuống. Mặc dù đây chỉ là một thanh gần như trong suốt trường kiếm, nhưng kinh khủng kiếm khí lại là để hư không cũng vì đó run rẩy lên. Bán thánh không phải thánh, nhưng cảnh giới này chung lại là có cái thánh chữ. Bọn hắn cường đại lại sao là phổ thông tu luyện giả có thể tưởng tượng. Hư không bị cắt mở, kinh khủng kiếm khí nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm, mang theo tồi khô là hủ, hủy thiên diệt địa khí thế. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ vẫn lạc. Dù sao một chiêu này uy lực quá mạnh, dù là những cái kia xem náo nhiệt cường giả núp ở phía xa, đều có một loại nhục thân sắp băng liệt cảm giác. Chớ nói chi là thân ở cự kiếm hạ Lạc Phàm. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, ta nói qua, xuất động bản tôn ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, ngươi bây giờ, trong mắt ta, như là sâu kiến. Dứt lời, hắn tay không chụp vào hư không, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đằng không mà lên. Tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ, vậy mà tay không ngăn cản được Địch Trạch trường kiếm. Ngoa tạo, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà ngăn cản được một vị bán thánh phẫn nộ một kích. Trên thế giới này còn có thiên lý sao? Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trận trận tiếng nghị luận không dứt bên hai. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong càng là tràn ngập hãi nhiên. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Nếu không không có khả năng phá vỡ huyền quý nhất tộc thánh tử Đông Lai phòng ngự, nếu không không có khả năng bắt sống Địch Trúc, có thể coi như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà cường đại đến ngăn cản được một vị bán thánh tiến công. Hơn nữa còn không có sử dụng bất kỳ binh khí. Tay không, hắn tay không ngăn cản được đối phương tiến công a. Thanh trường kiếm kia nhìn như trong suốt, có thể tất cả mọi người biết, đây không phải là phổ thông trường kiếm, kia là quy tắc chi kiếm, là Địch Trạch mượn dùng thế giới này quy tắc chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm. Kia là thế gian này cực kỳ kinh khủng tồn tại a. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Địch Trúc sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ngốc trệ. Tâm tình của hắn băng, triệt để băng. Hắn vốn cho rằng lão tổ tông xuất hiện có thể đánh giết Lạc Phàm, đồng thời cứu hắn. Thế nhưng là, lão tổ tông đệ nhất thức liền bị đối phương dùng tay cho tiếp được. Ta liền không tin giết không được ngươi. Địch Trạch ánh mắt ấm lãnh, đưa tay ở giữa lần nữa giơ trường kiếm lên, chém về phía Lạc Phàm. Kỳ thật, nội tâm của hắn cũng rất khiếp sợ. Dù sao hắn không nghĩ tới Lạc Phàm có thể ngăn cản công kích của hắn. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết. Nếu như mình ngay cả hắn đều không thể chém giết, như vậy hắn về sau còn như thế nào tại thần giới đặt chân? Dù sao, hắn là một vị bán thánh. Cho nên, Lạc Phàm hôm nay hẳn phải chết. Trường kiếm nháy mắt phá toái hư không, tốc độ sớm đã siêu việt trùng sáng, đến mức mọi người căn bản liền không thấy được phát sinh cái gì. Sau đó, bọn hắn phát hiện, Lạc Phàm thân thể bị đánh thành hai nửa. Thậm chí, ngay cả máu tươi đều không có chảy ra, bởi vì trực tiếp bị quy tắc chi kiếm bốc hơi rơi. Ha ha ha, gia hỏa này cuối cùng chết rồi, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Sao có thể ngăn cản ta Địch gia lão tổ tiến công? Địch Trúc cười lên ha hả, một màn này với hắn mà nói dị thường đã nghiền. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, hắn không thể tự tay giết Lạc Phàm. Không thể phủ nhận, gia hỏa này thật là một thiên tài, nhưng coi như thế cũng khó có thể tránh cho bị ách sát kết cục. Chu Tông nết miệng cười, cảm giác trước mắt một màn mười phần hạ giận. Trung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc thở dài trong lòng. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này. Dù là Lạc Phàm thiên phú dị bẩm, dù là có thể phá mất Đông Lai phòng ngự, dù là có thể bắt sống Địch Trúc, có thể đối thủ của hắn lại không phải người, mà là một vị bán thánh a. Trừ phi Lạc Phàm cũng là bán thánh, nếu không là căn bản không cách nào ngăn cản đối phương tiến công. Sở dĩ đón lấy Địch Trạch đệ nhất thức, khẳng định là bởi vì đối phương không có thi triển toàn lực. Nhìn xem Lạc Phàm nhục thân chậm rãi rơi xuống, Địch Trạch trong mắt nổi lên một tia khinh thường chi ý, chỉ là thần vương cảnh giới tiểu bối, cũng dám ở trước mặt lão phu làm cản, ngươi thì tính là cái gì? Tiếng nói nhất chuyện, hắn nhìn về phía những cái kia trước đó cạnh tranh Địch Trúc cánh tay những này nhân tộc cùng yêu tộc, hiện tại chúng ta có phải hay không có thể coi là một khoản rồi. Trong lòng mọi người hoảng hốt, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, sớm biết Địch Trạch sẽ hạ xuống ý niệm phân thân, vừa rồi ai dám báo giá. Mà liên tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, ngươi làm sao vội vã cùng người khác tính sổ sách. Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ Xuân Thủy 213 tiểu ca ca mấy bút khen thưởng, yếu ớt cầu hạ phiếu đề cử. Chương 333, kiếm hạ lưu nhân. Bình thản thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. giống như là đất bằng bên trong nổ một tiếng sấm sét, không hề có điểm báo trước ở giữa tại mọi người bên tai nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Kia là Lạc Thần thanh âm. Có người kinh hô một tiếng. Đây không có khả năng, Lạc Thần rõ ràng bị địch trạch chém giết, hắn không có khả năng còn sống. Không tệ, dù là hắn là thần vương cảnh giới cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận quy tắc chi kiếm. Một khi bị quy tắc chi kiếm trúng, không có người kia có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà liền tại lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại giữa thiên địa. Không phải Lạc Phàm là ai? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Địch Trúc hét lên một tiếng, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. Trung quanh càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn tận mắt thấy Lạc Phàm bị địch trạch một kiếm chém giết. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn sống? Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Ngươi không chết. Địch Trạch trong mắt cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn là bán thánh cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ, liền ngay cả hắn đều không thể giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cái này khiến hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, ta nói qua, ngươi bản tôn tới đây ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng ngươi lại ném xuống ý niệm phân thân. Ý niệm của ngươi phân thân trong mắt ta như là sâu kiến, lại thế nào khả năng giết chết ta? Xem ảnh một, ta liền không tin giết không chết ngươi. Địch Trạch giận dữ, liên tiếp hai chiêu đều không có giết chết đối phương. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt mình rất mất mặt. Vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giết chết Lạc Phàm Lập Uy. Xiêu xiêu xiêu, bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt thời gian bên trong, Địch Trạch chém ra ngàn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều xẹt qua Lạc Phàm thân thể, mà hắn lại giống như là trăng trong nước đồng dạng. Vô luận công kích của đối phương kinh khủng bực nào, cũng vô pháp hủy đi nhục thân của hắn. Thấy cảnh này, vô luận là những này nhân tộc cường giả, vẫn là những cái kia cường giả yêu tộc, trên thân tất cả đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm cường đại đến có thể không nhìn Địch Trạch tiến công. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm biến thành huyết vụ đi, mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó hút thuốc. Đợi một điếu thuốc hút xong, Lạc Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Địch Trạch. Chỉ gặp hắn xuất thủ, trực tiếp bắt lấy Địch Trạch trường kiếm trong tay. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ tiếp theo đem đoạt lấy, đồng thời trở tay chém về phía Địch Trạch. Rát rưởi. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó nhô ra tay phải hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, xuất hiện tại giữa trời. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, trường kiếm giống như là như cắt đậu hũ, trực tiếp phá vỡ Địch Trạch trường ấn. Sau đó xẹt qua Địch Trạch thân thể. Địch Trạch chỉ là một đạo ý niệm phân thân, cho nên cũng sẽ không nguy hiểm tính mệnh. Nhưng coi như như thế, hắn đạo thân ảnh kia nhìn qua lại suy yếu rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta Địch ra thần tử? Địch Trạch mở miệng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đi qua giao thủ, hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình một đạo ý niệm phân thân là không cách nào đánh bại Lạc Phàm. Đúng thế, dùng thực lực của hắn, cho dù là một đạo ý niệm phân thân cũng có thể tránh né Lạc Phàm vừa rồi tiến công. Nhưng là, hắn nhưng không có né tránh. Rất rõ ràng, người này có thể khống chế thiên đạo quy tắc. Nếu không, giải thích như thế nào hắn không sợ quy tắc chi lực công kích? Gia hỏa này, không tầm thường a. Trung quanh những cường giả kia đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Mặc dù Địch Trạch không có nhận thua, có thể tất cả mọi người biết, hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Nếu không như thế nào lại lựa chọn thỏa hiệp? Địch Trạch thỏa hiệp để bọn hắn nội tâm trở nên chết lặng. Lạc Thần đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Vì sao ngay cả Địch Trạch cái này bán thánh ý niệm phân thân đều không thể làm gì? Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo thành thánh sao? Địch Trúc sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ngốc trệ. Vốn cho rằng lão tổ tông hạ xuống ý niệm phân thân có thể giết chết Lạc Phàm, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới liền ngay cả lão tổ tông đều lựa chọn thỏa hiệp. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm, ta nói qua, ta là sẽ không để rơi Địch Trúc. Đúng vậy, vô luận đối phương là ai, chỉ cần dám làm tổn thương huynh đệ của ta, đều phải chết. Trong lòng mọi người hoảng hốt, trọi cứng. Đây là tại trọi cứng Địch Trạch a. Dù là Địch gia lão tổ ném xuống ý niệm phân thân, hắn cũng không cho đối phương mặt mũi. Loại này quyết đoán, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới lại có mấy người có? Ai dám giống hắn dạng này cường thế? Địch Trạch giận dữ, mắt lộ ra hung quang. Họ Lạc, ngươi coi là thật muốn cùng ta Địch gia là địch phải không? Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Lạc Phàm khép cười một tiếng, lao giả, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, là ngươi Địch gia thần tử muốn giết huynh đệ của ta, là các ngươi Địch gia muốn cùng ta là địch. Làm sao tại trong miệng ngươi biến thành ta muốn cùng ngươi Địch gia là địch? Còn có, ngươi có biết hay không cùng ta là địch hạ tràng? Hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở đây. Từ nay về sau, địa cầu nghiêm cấm các ngươi Địch gia người giáng lâm, xuất hiện một cái ta giết một cái, xuất hiện mười cái ta giết mười cái, thẳng đến đưa ngươi Địch gia đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Địch Trạch thanh âm như sấm, căn bản không nghĩ tới sẽ bị một cái trên địa cầu thổ dân ở trước mặt vũ nhục. Đi chết đi. Lạc Phàm quả quyết rút ra một bàn tay, một cái kim sắc trưởng ấn xen lẫn quy tắc chi lực, trùng điệp rơi vào Địch Trạch trên thân, để hắn biến mất tại giữa thiên địa. 6. 6. 6. Vây xem tất cả mọi người kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Lạc Phàm thực lực lại một lần để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Dù sao, đây chính là một vị bán thánh ý niệm phân thân. Mà bây giờ, lại là bị Lạc Phàm một bàn tay đánh tan. Không chút khách khí mà nói. Một chiêu này đủ để đánh giết thiên tôn cấp bậc cường giả. Tới tới tới, tiếp tục đấu giá. Vừa rồi ra giá bao nhiêu rồi? Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, khiến mọi người trong khiếp sợ phản ứng lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra. Đấu giá. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lạc thần, vừa rồi ta ra giá 3 tỷ mua địch trúc cánh tay, trước mắt, còn không có so đây càng cao giá cả. Một vị cường giả yêu tộc trên mặt ý cười. Ta ra 50 ức. Một vị cường giả yêu tộc mở miệng, con mẹ nó chứ liền xem thường địch trạch vừa rồi như bức cầm ầm dáng vẻ, lần này ra giá 50 ức mua địch trúc một cánh tay. Nha nha, đại gia chỉ là tại cạnh tranh cái nào đó đồ vật, hắn lại nghĩ đến cùng tất cả mọi người tính sổ sách, đây rõ ràng là không đem tất cả cao thủ để ở trong mắt ta. Hắn tính là thứ gì? Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, 50 ức lần thứ nhất, còn có so cái giá tiền này cao sao? Nếu như không có, địch trúc đầu thứ nhất cánh tay liền quy vị huynh đệ kia tất cả. Không có người tiếp tục tăng giá. Lạc Phàm giơ trường kiếm lên, đã không có người tăng giá, vậy ta liền đem địch trúc cánh tay chém xuống. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm vội vàng đống nhiên vang lên, kiếm hạ lưu nhân. Chương 334, lời ra tất thực hiện. Kiếm hạ lưu nhân. Nghe được đạo này thanh âm vội vàng, tất cả mọi người đều là nhìn về phương tây. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền gặp một vị dáng người nhỏ gầy, nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân cấp tốc bay tới, cuối cùng dừng ở đỉnh núi Thái Sơn. Nhìn người nọ sau, rất nhiều người đều không khỏi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hắn gọi Địch Trác, địch gia thế hệ trước bên trong thần vương, chính mình thần vương hậu kỳ tu vi, thực lực rất là không tầm thường. Thúc thúc, ta không muốn chết, cầu ngài cứu ta. Địch Trác mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Địch Trác nhìn về phía Lạc Phàm, chắp tay nói, bái kiến Lạc thần, ta là đại biểu địch gia đến cùng ngài làm một cuộc làm ăn. Lạc Phàm cười, làm ăn? Các ngươi địch gia đây là tại đánh mặt ta sao? Địch Trác nhíu mày, không biết Lạc Phàm là có ý gì. Kỳ thật không chỉ có là hắn, tất cả mọi người không biết Lạc Phàm là có ý gì. Dù sao, đối phương thái độ là 10 phần thành khẩn. Lạc Phàm, ta mới vừa nói qua, trên địa cầu không chào đón các ngươi địch gia đệ tử xuất hiện một cái giết một cái, xuất hiện 10 cái giết 10 cái. Bây giờ, nói qua lời này không quá 5 phút, ngươi lại xuất hiện tại trên địa cầu, đây không phải đánh mặt ta lại là cái gì? Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Địch Trác biểu lộ đại biến, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Không dung suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, Lạc thần bất giận, ta ba. Hưu. Xem ảnh một. Một dải lụa kiếm khí ngang qua hư không. Địch Trác tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ hóa thành một trận huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Một chiêu. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền miểu sát Địch Trác. Lời ra tất thực hiện. Cường thế vô địch. Địch Trúc kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho rằng thúc thúc là đến liền tự mình. Thế nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới. Thúc thúc vừa mới đăng tràng liền bị Lạc Phàm cho miểu sát ra. Lạc Phàm, ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng. Cựu thiên chỗ sâu truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét. Nói chuyện chính là một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn gọi Địch Liệt, chính là địch gia tộc trưởng, chính mình tiên tôn cảnh giới thực lực. Hắn trợn mắt tròn xoe, hai con ngươi giống như ngôi sao, tản mát ra kinh người sát ý. Mặc dù hắn rất muốn giết Lạc Phàm, cũng không dám hiện thân địa cầu. Dù sao, Lạc Phàm là một cái chân chính ngon nhân. Địch Trạch trước đó đã từng đưa tin cùng hắn, hiện tại không nên cùng Lạc Phàm giao thủ. Ra ra, ta không muốn chết. Địch Trúc vui sướng khóc lớn lên. Dù là hắn là địch gia thân tử, Tiềm Long Bát Tử đứng đầu tồn tại, nhưng tại hôm nay, hắn thật cảm nhận được sợ hãi. Có bản lĩnh liền hạ đến nói chuyện đi. Tại địa cầu bên ngoài kêu gào đây tính toán là cái gì bản sự? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người suýt nữa cười ra tiếng. Địch Liệt khẳng định nghĩ đến tiến vào địa cầu giết chết Lạc Phàm. Có thể, mấu chốt của vấn đề là, hắn dám giáng lâm tại trên địa cầu sao? Phải biết, dù là địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân đều bị Lạc Phàm diệt, Địch Liệt như thế nào lại ngu xuẩn đến giáng lâm tại trên địa cầu? Trừ phi hắn không sợ chết, nhưng nếu như không sợ chết, như thế nào lại đợi bên ngoài vũ trụ? Địch Liệt sắc mặt tâm trầm, lão phu ngược lại là muốn hạ giới giết ngươi, có thể địa cầu quy tắc căn bản không cho phép tiên tôn cấp bậc cường giả giáng lâm. Dừng lại một chút, Địch Liệt nói, có bản lĩnh ngươi liền đến địa cầu bên ngoài, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả. Đúng thế, Địch Liệt tại dùng loại phương pháp này tìm về mặt mũi, bởi vì hắn liệu định Lạc Phàm không dám xuất hiện bên ngoài vũ trụ. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, ngươi để ta ra ngoài ta liền ra ngoài sao? Mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không đáng tiền sao? Ngươi là không dám a? Địch Liệt cười to lên. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, Lạc Phàm chính là trên địa cầu thiên tuyển chi tử. Địa cầu là hắn chiến trường chính. Ở đây thực lực của hắn sẽ áp đảo cùng cảnh giới cường giả phía trên. Mà một khi rời đi địa cầu, hắn sẽ mất đi loại này được trời ưu ái ưu thế. Thật đáng tiếc thông chi ngươi, ngươi phép khích tướng có hiệu quả. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nháy mắt xuất hiện bên ngoài vũ trụ bên ngoài. Những cường giả kia thấy thế trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. ai cũng không nghĩ tới. Lạc Phàm vậy mà thật xuất hiện tại ngoài không gian. Hắn biết rất rõ ràng đối phương là phép khích tướng. Nhưng vì sao còn xuất hiện tại ngoài không gian? Trong đầu của hắn sẽ không phải là nước vào đi. Làm sao lại làm ra loại này không lý trí chút nào hành vi? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng những cường giả kia vẫn là đằng không mà lên, xuất hiện tại tầng khí quyền hạ, quan sát trận này khoáng thế chi chiến. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Địch Liệt khỏe miệng không khỏi hung hăng co rúm. Hắn chỉ là nghĩ mượn cơ hội đục nhã Lạc Phàm dừng lại a. Thế nhưng là, con hàng này lại không có chút nào dựa theo sáo lộ ra bài. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Mặc dù hắn rất muốn giết rơi Lạc Phàm, thế nhưng là lão tổ tông đã nói với hắn, không để hắn cùng Lạc Phàm giao thủ. Lời tuy như thế, có thể Lạc Phàm đều đã xuất hiện tại trước mắt, hắn lại sao có thể làm như không thấy? Dù sao, gia hỏa này vừa mới giết hắn nhi tử, còn bắt cóc hắn cháu trai. Hắn nhất định phải xuất thủ đánh giết Lạc Phàm. Dù là không thể giết chết hắn, cũng phải để hắn kiến thức hạ chính mình đáng sợ. Đi chết. Chỉ nghe Địch Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái màu đen cái bình xuất hiện ở giữa không trung. Đàn khẩu đối Lạc Phàm, bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang. Gặp một màn này, rất nhiều quen thuộc Địch gia người đều hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới, Địch gia trực tiếp tế ra phần Thiên Ma Quán cái này đại sát khí. Đúng vậy a. Đây chính là Địch gia ba kiện truyền thừa bảo vật bên trong một kiện, uy lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói liền ngay cả bán thánh cấp bậc cường giả đều có thể đánh giết. Đừng thổi. Phần Thiên Ma Quán uy lực cố nhiên cường đại, nhưng cũng phải nhìn tại cái gì nhân thủ chung. Nếu như cái này Phần Thiên Ma Quán tại Địch gia vị kia bán thánh trong tay, có lẽ có thể đánh giết bán thánh cấp bậc cường giả. Nhưng tại Địch Liệt trong tay, cũng liền có thể đánh giết thiên tôn cấp bậc cường giả thôi. Cũng liền hai chữ dùng đến dùng tốt rượu dụng tuyệt ta. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng có một chút không thể phủ nhận, Phần Thiên Ma Quán uy lực thật rất khủng bố. Dù sao, đây chính là Địch gia truyền thừa bảo vật. Hắc sắc quang mang giống như ánh bình minh, tại đàn khẩu dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, phong tỏa không gian. Đây là hắc hỏa a. Lạc Phàm mở miệng. Hắc hỏa, một loại tồn tại ở giữa thiên địa hỏa diễm, uy lực 10 phần không tầm thường. Ngươi sẽ táng thân tại hắc hỏa phía dưới. Địch Liệt ánh mắt tấm lãnh, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một đoàn hắc hỏa gào thét mà ra, giống như nộ hải cùng dao, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nó siêu việt tốc độ ánh sáng, khí thế bằng bạc, để thân ở tầng khí quyền hạ những cường giả kia đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Địch gia truyền thừa bảo vật, coi là thật uy lực vô tận. Đang nhìn Lạc Phàm, hắn không nhanh không chậm móc ra một điếu thuốc thơm, sau đó cách không nhấn một cái. Đầu kia hỏa long tại vô số người há mồm trợn mắt biểu lộ hạ, quỷ dị đứng im tại hắn trước mặt. Sau đó, hắn đi về phía trước một bước, túi người đem điếu thuốc chống đỡ tại hắc hỏa trước đó, nhẹ nhàng hít một hơi. Thuốc lá nhóm lửa, xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực. Tại hắc hỏa làm nổi bật hạ lộ ra là như vậy óng ánh. Lạc Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Địch Liệt, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi hắc hỏa, trừ có thể cho ta đốt thuốc, còn có thể làm cái gì? Chương 335, ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Chứ năng điểm điều thuốc, còn có thể làm cái gì? Đơn giản một phen, quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như một cái uy mắng bàn tay, hung hăng quất vào Địch Liệt trên mặt. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, cũng biết chỉ dựa vào phần Thiên Ma Quán căn bản là không có cách đánh giết đối phương, nhưng tốt xấu có thể để cho hắn biến rất chật vật a. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại là giúp hắn điểm điều thuốc. Bên trong tầng khí quyển những cường giả kia yên lặng một lát, tất cả đều bộc phát ra trận trận tiếng cười. Lạc Phàm không chỉ có thực lực cường đại, nhục nhã người bản lĩnh cũng là cao hơn một bậc. Hắn rõ ràng chưa hề nói một cái chữ thô tục, nhưng là hắn lời nói này lại so trực tiếp mắng chửi người tám đời tổ tông đều ngoan độc gấp một vài lần. Địch Trúc muốn khóc, con mẹ nó chứ, tại sao phải xen vào việc của người khác, tại sao phải cứu Chu Tông A? Nếu như không phải là bởi vì hắn, như thế nào lại đắc tội Lạc Phàm, như thế nào lại phát sinh hôm nay những sự tình này? Hắn không chỉ có ném Địch ra người, thậm chí còn hại chết thúc thúc, còn hại lao tổ tông cái kia đạo ý niệm phân thân đều bị Lạc Phàm cho diệt. Hắn hối hận, không nên xen vào việc của người khác, không nên tại Lạc Phàm trước mặt trang bức. Xem ảnh một, bởi vì trang bức là phải bỏ ra đại giới a. Đi chết. Địch Liệt hai tay bấm quyết, Mạn Thiên Hắc Hỏa sôi trào mấy liệt, giống như một đạo kinh thiên sóng lớn, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc, hắn hóa chỉ làm kiếm, chém về phía phía trước. Hưu. Kinh khủng kiếm khí tại đầu ngón tay hắn gào thét mà ra, trực tiếp đem đoàn kia hắc hỏa bổ ra. Cùng lúc đó, hắn thi triển cách không thủ vật thủ đoạn, trực tiếp đem phần Thiên Ma Quán thu tới. Vật này không tệ, có thể làm cái bô. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó một tay bấm quyết, trực tiếp khống chế cái kia phần Thiên Ma Quán đem tất cả hắc hỏa thu vào, lộ ra óng ánh tinh không. Phúc. Địch Liệt kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy sát ý. Đây chính là Địch gia truyền thừa bảo vật, bây giờ bị đối phương cướp đi trước tạm không nói, hắn lại muốn dùng cái này truyền thừa bảo vật làm cái bô. Đây là tại khiêu khích Địch gia quyền uy cùng tôn nghiêm a. Lạc Phàm, đem cái này phần Thiên Ma Quán còn cho ta. Địch Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cực ít tức giận, có thể hôm nay thật giận. Lạc Phàm một mặt không hiểu nhìn xem hắn, dựa vào cái gì ta dựa vào bản thân năng lực giành được đồ vật phải trả cho ngươi? 6. Đám người im lặng, nhưng logic bên trên không có bất kỳ cái gì ma bệnh a. Địch Liệt ánh mắt âm trầm, nói, Lạc Thần, ta thừa nhận tôn nhi ta mạo phạm ngài, nhưng mời ngài xem ở hắn là hài tử phân thượng thả hắn một con đường sống, ta Địch ra nguyện ý xuất ra bồi thường thỏa đáng. Rất rõ ràng, Địch Liệt không muốn cùng Lạc Phàm nhất chiến, không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn vẫn còn con nít. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn đều là thần vương, ngươi lại nói hắn là đứa bé. Chẳng lẽ hắn là đứa bé cái này năm chữ liền có thể triệt tiêu hắn phạm vào tất cả sai lầm sao? Cái này mẹ hắn là cái gì hỗn đản logic? Địch Liệt mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Lạc Phàm, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi. Địch Liệt lấy ra hai cái túi trữ vật, ta chỗ này có 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, giá trị 2000 ức thần thạch. Ta Địch ra nguyện ý dùng cái này so tài phú đổi về Địch Trúc, cùng phần thiên ma quán. Đây là một cái kinh người mức. Dù sao, chỉ dựa vào cái này 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả. Loại này đại thủ bút, cũng chỉ có Địch ra mới có thể lấy ra. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Địch Liệt, cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Phàm nói, Địch Trúc một cánh tay liền giá trị 50 ức thần thạch, nếu như đem hắn phân giải bán đi, lại đâu chỉ cái này 2000 ức mai thần thạch. Đương nhiên, ta cũng không phải là ghét bỏ các ngươi cho giá cả quá thấp, mà là ta căn bản không có ý định làm Địch Trúc sống qua hôm nay. Bởi vì, hắn thương hại qua huynh đệ của ta. Thanh âm của hắn bình thản, giống như là đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn diệt trừ Địch Trúc ý nghĩ. Hắn cũng không phải là muốn giết chết Địch Trúc, mà là nội tâm đối đạo nghĩa kiên trì thúc đẩy hắn giết chết Địch Trúc. Ngươi ba, Địch Liệt khí thân thể đang run rẩy. Thân là Địch gia tộc trưởng, từ lúc hắn ký sự đến nay đều không có giống như ngày hôm nay chật vật, bị người trước mặt mọi người nhục nhã cùng uy hiếp, đây là vô cùng nhục nhã. Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, đương nhiên, ta người này cũng không phải là không biết chuyện. Các ngươi đường xa mà đến muốn chuộc về Địch Trúc, ý nghĩ này ta là có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải trả ra đại giới, 2000 mai hỗn độn nguyên thạch đại giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Địch Liệt mặt không biểu tình trả lời một câu. Hắn vốn nghĩ 2000 mai hỗn độn nguyên thạch chuộc về cháu của mình, cùng món kia phần thiên ma quán. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tuyển một. Phần thiên ma quán cố nhiên trọng yếu, có thể nói trận nhìn chung quy là một kiện tử vật. Một kiện tử vật lại thế nào so được với Địch Trúc giá trị? Dù sao hắn nhưng là Địch gia thân tử, lão tổ tông đã từng tiên đoán qua, ngày nào đó thành tựu khẳng định sẽ vượt qua hắn. Như đúng như đây, kia tất nhiên là Địch gia tạo hóa. Địch Trúc trong mắt cũng tách ra kinh người quan mang. Mình có thể còn sống rời đi địa cầu sao? Thật tốt ta. 6. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Mặc dù tu luyện giới là một cường giả vi tôn thế giới, vẫn như trước thoát khỏi không xong có tiền có thể sai khiến quỷ thần câu này ngạn ngữ. Như là Lạc Phàm luôn miệng nói muốn giết chết Địch Trúc, nhưng bây giờ không như trước thỏa hiệp tại tiền tài trước mặt sao? Hắn đối đạo nghĩa kiên trì không có bọn hắn trong tưởng tượng kiên định như vậy a. Cái này khiến suy nghĩ rất nhiều ăn hết Địch Trúc những cái kia yêu thú thất vọng vô cùng. Lạc Phàm lên tiếng, trước không nên đáp ứng như vậy dứt khoát, ta vẫn chưa nói xong. Đúng vậy, ngươi mặc dù có thể mang đi Địch Trúc, nhưng chỉ có thể mang đi thi thể của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Địch Liệt giận tí mặt, toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Phàm núi bay, ta nói qua, Địch Trúc phải chết, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Địch gia vị kia bán thánh tới đây, cũng cải biến không được hắn vận mệnh. Địch Liệt tức đến run rẩy cả người, thanh âm hắn như sấm, căm tức nhìn Lạc Phàm, đã dù sao đều là chết, vậy ta vì sao muốn hoa 2000 mai hỗn độn nguyên thạch mua về một cỗ thi thể? Ngươi coi là thật cho rằng ta Địch gia như vậy giàu có sao? Địch Trúc sắc mặt như sáp, biểu lộ đã ngưng kết, chỉ có khóe miệng không bị khống chế có quắp. Hắn muốn cho rằng gia tộc trả giá 2000 mai hỗn độn nguyên thạch với tư cách đại giới, chính mình liền có thể còn sống rời đi. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, rời đi chỉ là nhục thân của mình. Hắn vẫn ý như là phải chết ở chỗ này. Những cái kia người xem náo nhiệt tộc cùng cường giả yêu tộc lần nữa chấn kinh. Lạc Phàm quá ác. Dù là đối phương trả giá 2000 ức mai thần thạch, hắn vẫn ý như là không thả Địch Trúc còn sống rời đi. Rất rõ ràng, hắn đối đạo nghĩa kiên trì đã sớm đạt tới người bình thường không dám nghĩ tình trạng. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Địch Liệt. Lao đầu, ta có bức bách ngươi mua về Địch Trúc thi thể sao? Làm ăn giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện, ta Lạc Phàm há lại loại kia ép mua ép bán vô lương thương nhân. Bởi vì cái gọi là mua bán bất thành còn nhân nghĩa, xin đừng nên vũ nhục ta, ok. Hán, hoàn toàn như trước đây cường thế. Chương 336, ngươi muốn bị đánh mặt. Mua bán bất thành còn nhân nghĩa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Nhân gia chỉ là nghĩ chuộc về cháu của mình. Chuyện này không dính đến mua bán a. Ngài nói như vậy là thật có chút khi nhục người. Nói thật, rất nhiều người đều chán ghét Địch gia người, bởi vì bọn hắn quật khởi đắc tội quá nhiều người. Có rất nhiều người muốn đem bọn hắn chỗ chi cho thông khoái, nhưng bây giờ bọn hắn lại là có chút đồng tình Địch gia người. Dù là Địch gia là thần giới đệ nhất gia tộc, có thể rơi vào Lạc Phàm trong tay, bọn hắn thật rất chật vật. Địch Liệt hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Lạc Thần, ngươi có thể hay không cho ta một cái hoa 2000 ức mai thần thạch mua về một cỗ thi thể ý nghĩa? Ta vì sao muốn hoa 2000 ức thần thạch mua về một cỗ thi thể? Lạc Phàm, 2000 ức các ngươi có thể mua về một bộ hoàn chỉnh thi thể. Mà nếu như các ngươi không chịu hoa số tiền kia, địch trúc nhục thân sẽ bị phân giải, bị cường giả yêu tộc cắn hết. Chỉ đơn giản như vậy sự tình, không cần nhiều lời. Ngươi ba. Địch Liệt tức đến run rẩy cả người. Hắn đương nhiên không muốn hoa 2000 ức mai thần thạch mua về một cỗ thi thể. Nhưng là, hắn càng không nguyện ý nhìn thấy cháu trai bị người xem như thịt bán đi. Cái này không chỉ có ném địch ra người, cũng sẽ để Tôn Nhi chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người cảm giác Lạc Phàm phong. Đây là trọi cứng địch ra. Dù là Địch Liệt không phải là đối thủ của hắn, có thể đợi đến địa cầu quy tắc trở nên yếu kém. Xem ảnh một. Chờ địch ra vị kia bán thánh giáng lâm. Hắn đâu có đường sống. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái. Lạc Phàm trước đó giết địch chắc, bản thân liền là không chết không thôi cửu hận, cũng không thèm để ý một cái địch trúc. Chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể rời đi địa cầu. Hắn đây là vì tương lai trải đường. Ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu không, ta sẽ bằng vào ta phương thức bán đi địch trúc. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Địch Liệt mắt đỏ một nước. Giờ phút này, hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Dù sao, đối phương thế nhưng lại yêu cầu 2000 ức mai thần thạch. Cái số này đối với địch gia đến nói cũng là rất tài phú kinh người. Mua về một cỗ thi thể, thật rất không có lời. Có thể hắn cũng không đành lòng nhìn xem cháu trai chết thảm tại trước mắt mình a. Đáp ứng hắn. Đúng lúc này, Địch Liệt trong đầu vang lên lão tổ tông Địch Trạch thanh âm, dù là hắn giết địch trúc, ta cũng có biện pháp có thể phục sinh hắn. Địch Liệt hai mắt tỏa sáng. Đã lão tổ tông đều nói như vậy, hắn còn có gì lo lắng? Mặc dù như thế, nhưng là trên mặt hắn lại giả vờ làm bị bộ dáng bi thương, địch trúc chính là ta địch gia thần tử, nếu quả thật muốn chết, chúng ta địch gia khẳng định chọn đem hắn nhục thân mang về. Lại có thể nào bị những cái kia xuất sinh ăn hết? Nói đến đây, hắn trực tiếp đem túi chữ vật ném cho Lạc Phàm, bên trong là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch. Lao Thanh, giết địch trúc. Lạc Phàm mở miệng, trực tiếp cho Đại Thanh Nưu ra lệnh. Thiên Toa không vui lòng, luôn miệng nói, lão đại, đây cũng là công việc của ta, dù sao, ta lại am hiểu loại sự tình này a. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi chỉ có thiên thần cảnh giới tu vi, giết chết một vị thần vương, là đối hắn lớn nhất vũ nhục, vẫn là từ Lao Thanh ra tay đi, đây cũng là đối với hắn tôn trọng. Vân vân. Vì cái gì cảm giác họa phong có chút không đúng? Ngài tại sao phải đem chính mình rêu giao thành một cái thiện nhân? Tôn trọng. Ngài tại sao phải nói tôn trọng hai chữ? Ngài có thể từng tôn trọng qua địch nhân một lần. Cái này hai chữ tại ngài trong miệng nói ra, không hài hòa cảm giác thật rất mãnh liệt ta. Đâm tâm. Đâm tâm a Lao Thiết. Ra ra, ta không muốn chết. Địch Trúc dọa đến vui sướng khóc lớn lên. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là biết rõ tử vong muốn giáng lâm lại bất lực đi cải biến cái này số mệnh. Đáng sợ là nội tâm sợ hãi. Địch Liệt trùng điệp hừ lạnh một tiếng, khóc sức mướt còn thể thống gì, cho dù chết, ngươi cũng muốn cởi đối nhân sinh, chỉ có dạng này mới xứng trở thành ta địch gia đệ tử. Nói đến đây, hắn dùng bí pháp truyền âm, yên tâm đi, lão tổ tông vừa rồi đưa tin tại ta, hắn sẽ thi triển thần thông cứu ngươi. Ngươi cứ yên tâm chết một lần đi. Địch Trúc sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn đưa tay xóa đi khóe mắt nước mắt, nói, gia gia nói không sai. Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nên cởi đối nhân sinh, cho dù là chết, cũng muốn cởi đi đến sinh mệnh sau cùng lộ trình. Tình huống gì? Nhanh như vậy liền coi nhẹ sinh tử rồi. Đám người có chút ngộng. Hiển nhiên không nghĩ tới địch trúc biến hóa sẽ lớn như vậy. Lao Thanh, tiến hắn lên đường. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Ta so thiên tòa am hiểu việc này. Đại Thanh Nưu chân đạp hư không, xuất hiện trên bầu trời địch trúc. Sau đó, nó giận nhất mong trước. Hư không chôn bụi. Năng lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào địch trạch trên đầu. Tóe lên một trận huyết vụ đồng thời. Địch Trúc trong hai con ngươi cũng vằn vện tia máu. Bất quá, trên mặt của hắn lại là mang theo ý cười nhợt nhạt. Dù sao, gia gia đều để chính mình yên tâm chết một lần. Dù sao, lão tổ tông đều sẽ tự tay cứu chính mình. Mình còn có cái khác lo lắng sao? Địch Trúc chết rồi, chết tại Nưu Đề tử phía dưới. Sau đó, Lạc Phàm hắn đem trả lại cho Địch Liệt. Hoàn thành hai người ở giữa giao dịch. Lạc Phàm, ngươi muốn đánh mặt, ngươi muốn bị đánh mặt. Địch Liệt ôm Địch Trúc thi thể cười lên ha hả, ta Địch gia lão tổ tông vừa mới đưa tin tại ta. Hắn sẽ đích thân thi pháp, thay đổi càn khôn cứu địch trúc. Cho nên, ngươi căn bản là giết không chết hắn. Nghe được cái này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đều nói người chết khó mà phục sinh. Nhưng nếu như một vị bán thánh xuất thủ, nếu như đối phương thi thể không có nhận hư hao, hoàn toàn có khả năng sống lại. Lần này, Lạc Phàm thật thất sách. Hắn căn bản liền không nên đáp ứng Địch Liệt, còn cho hắn một bộ hoàn chỉnh thi thể a. Lạc Phàm thấp giọng nói, các ngươi quá hèn hạ. Này làm sao có thể tính hèn hạ đâu? Ngươi muốn cho Tôn Nhi ta chết, chúng ta muốn để hắn sống. Chuyện này chỉ có thể xem như bắt tiên quá hải các hiện thần thông thôi. Địch Liệt cười ha ha, một mực tâm tình bị đè nén có thể phóng thích. Tâm tình vui sướng, tâm tình sảng khoái. Mà vào lúc này, Đại Thanh Nưu thanh âm bỗng nhiên vang lên, có bản lĩnh, cùng nhau phục sinh ngươi chết đi nhi tử tốt bao nhiêu. Phúc. Địch Liệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Có thể hay không phục sinh cháu trai? Hắn thật thật cao hứng. Thế nhưng là, Đại Thanh Nưu lại tại lúc này đề cập hắn chết đi nhi tử. Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi. Đây quả thực là hướng trong lòng của hắn đâm dao a. Những người khác cũng đều cười ra tiếng. Đại Thanh Nưu quá tổn hại, nhất là bổ đao năng lực, đừng nói Địch Liệt là thiên tôn, chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng gánh không được a. Mắt thấy địch liệt thổ huyết, Lạc Phàm cách không một chảo. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, dòng máu màu vàng nóng liền bay tới trước mắt hắn, tản mát ra hào quang chói mắt, cùng đồng bột thần lực. Hắn nhìn về phía tầng khí quyển hạ những cái kia cường giả yêu tộc, trên mặt nổi lên một tia mê người độ cong, so với địch trúc nhục thân, ta tin tưởng, thiên tôn huyết dịch đối với các ngươi mà nói, hẳn là có sức mê hoặc chí mạng a. Mà mẹ nó ngươi bố khỉ, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Địch liệt tức sủi bọt mép, phát ra phẫn nộ gào thét. Chương 337, thổ huyết tri ân. Địch liệt tức sủi bọt mép, thanh âm như sấm, quanh quẩn bên ngoài vũ trụ, đang nhìn Lạc Phàm. Hắn biểu lộ bình thản, cổ nhân nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ta là một cái thương nhân, một cái hợp cách thương nhân, một cái tùy thời có thể bắt lấy kỳ ngộ giành tài phú thương nhân. Cho nên, ta dự định đấu giá máu của ngươi. Lạc Thần, ta muốn, một giọt là đủ. Ta nguyện ý tốn hao 500 triệu mai thần thạch mua. Một cái cường giả yêu tộc lớn tiếng hò hét. Nó chính mình yêu thần tu vi, có thể so với nhân tộc thần vương, lại hướng lên chính là yêu đế, có thể so với thiên tôn tồn tại. Chỉ bất quá, muốn trở thành yêu đế quá khó. Dù sao, yêu tộc nộ tính kém xa nhân tộc, nhưng nếu như có thể được đến một giọt thiên tôn huyết dịch, thì có hy vọng để bọn chúng đột phá ràng buộc, nhất cử trở thành yêu đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Ta cũng muốn một giọt. Còn có ta, Lạc Thần, ta nguyện ý ra 1 tỷ mua một giọt địch liệt máu tươi. Vô số cường giả yêu tộc nhao nhao báo giá, ánh mắt đều vô cùng cực nóng. Bọn họ đến địa cầu đích thật là tìm kiếm cơ duyên, nhưng trên địa cầu cũng không phải là chỉ có thành thánh cơ duyên a. Bọn chúng chân chính ý nghĩ chính là tại tranh đoạt thành thánh chi chiến thời điểm, đục nước béo cỏ. Xem ảnh một, đạt được thiên tôn, hoặc là thánh nhân máu tươi. Đây mới là đại đa số yêu thú nội tâm ý nghĩ. Chỉ cần có thể đạt được thiên tôn trở lên cường giả máu tươi, thực lực của bọn nó liền có thể tăng lên. Bây giờ, trận chiến kia còn chưa mở ra, lại có thiên tôn huyết dịch hiện thế. Bọn họ vì cái gì không hưng phấn? Chớ nói chi là, dùng tiên liền có thể mua được. Cái này so đục nước béo cò đạt được thiên tôn cường giả trở lên máu tươi muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì, cái này căn bản liền không có mảy may phong hiểm a. Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Địch liệt nổi trận lôi đình, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vô sỉ như vậy. Vậy mà thu lấy hắn phun ra máu tươi, càng không có nghĩ tới cường giả yêu tộc như thế không có tiết tháo. Đây chính là hắn phun ra a. Các ngươi phục dụng lúc liền không cảm giác buồn nôn sao? Lạc Phàm xem thường nói ra, không nên nói như vậy, ta chỉ là tại phát huy giá trị của ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía dưới những cái kia cường giả yêu tộc, ta mặc dù là một cái thương nhân, nhưng cũng không muốn ngồi lên giá, kia là gian thương hành vi. Vì lấy đại cục làm trọng, mỗi giọt máu tươi 500 triệu khối thần thạch. Mỗi người hạn mua một giọt. Lương tâm thương gia a, ta muốn một giọt. Những cái kia cường giả yêu tộc lộ ra vô cùng kích động. Lạc Phàm nói, bởi vì HP quá ít, cho nên trước giao tiền người phải đi. Thiên Toa, Lão Thanh, hai người các ngươi phụ trách lấy tiền, trước thu 100 người tiền liền có thể. Ta xem chừng, cái này đoàn máu tươi cũng liền có 100 giọt. Thu ta. Van cầu các ngươi, nhận lấy tiền của ta được không? Vô số cường giả yêu tộc xuất hiện tại Thiên Toa cùng Đại Thanh Nưu bên người, trong miệng ngậm 5 khối hỗn độn nguyên thạch. Lạc Phàm chân đạp hư không, từng cái cho chúng nó phân phát huyết dịch. Đạt được người như nhặt được chí bảo, vô cùng kích động. Hoa ha ha, ta được đến thiên tôn huyết dịch. Một vị cường giả yêu tộc trực tiếp đem giọt kia dòng máu màu vàng nóng nuốt vào trong miệng, mượn dùng địch liệt máu tươi bên trong thần lực xung kích cửa ải. Có thể là vận khí tương đối tốt. Đầu kia huyết giao trực tiếp đột phá trở thành yêu đế, hóa thành nhất đầu huyết long. Long ngâm cửu thiên, thân dài vạn mét, tản mát ra kinh khủng yêu khí. Lạc Thần, hôm nay tri ân, ta Nguyệt Thiên ghi nhớ, đừng quản ngươi về sau có cần hay không, ta Nguyệt Thiên thiếu ngươi một cái ân tình. Huyết long miệng nói tiếng người, lộ ra vô cùng kích động. Lạc Phàm mỉm cười nói, có thể tại trên địa cầu trở thành yêu đế, đây là vận mệnh của ngươi. Không nên cám ơn ta, coi như muốn tạ, cũng hẳn là tạ địch liệt tộc trưởng. Dù sao, cơ duyên này là hắn cho đại gia. Nói đến đây hướng về địch liệt ném đi cảm tạ ánh mắt. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ địch liệt thiên tôn, hắn không chỉ có tặng cho các ngươi cơ duyên lớn lao, cũng đưa cho ta 500 khối hỗn độn nguyên thạch, hắn là mọi người chúng ta ân nhân. Tới, cùng một chỗ cảm tạ ân nhân. Nguyệt Thiên cười lên ha hả. Huyết hồng sắc lẫn phiến giống như máu tươi. Tạ ơn địch liệt thiên tôn thổ huyết tri ân. Những cái kia cường giả yêu tộc nhao nhao lên tiếng. Địch liệt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Hắn cảm giác một cỗ ngai ngái khí tức trên đỉnh hết hầu, nhưng hắn lại không chế, không để cho phun ra. Kỳ thật thổ huyết không mất mặt là nôn huyết sẽ bị người thu thập đi, đồng thời bắn đi. Cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Mà liền tại lúc này, một đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời đêm, tại bến bờ vũ trụ mà tới, dừng ở ngoài không gian. Kim quang hội tụ, địch trạch ý niệm phân thân xuất hiện trong mắt mọi người. Lạc Phàm nhếch miệng lên, lại gặp mặt rồi. A, ngươi tại sao phải nói lại? Đại Thanh Nhu Nhu nhãn trung tràn đầy hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, vô luận là những cái kia yêu tộc, vẫn là nhân tộc cường giả tất cả đều cười phun. Lạc Phàm câu kia lại gặp mặt nghe vào cũng đều thỏa. Thế nhưng là, Đại Thanh Nhu cường điệu một cái lại chữ, cái này không giống. Đây là tại đục nhã địch trạch a. Dù sao, lần trước gặp mặt ý niệm của hắn phân thân bị Lạc Phàm diệt. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn khẳng định đã sớm đem Lạc Phàm bọn người thiên đao vạn quả. Không có quá nhiều chần chờ, hai tay của hắn bấm quyết, trực tiếp bố trí một cái lĩnh vực, phòng ngừa có người xông vào. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một viên kim sắc đan dược. Tại đan dược xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người cùng yêu, tất cả đều nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Mùi thơm trong veo, phản phất có thể khiến người ta quên mọi mệt đồng dạng. Đây là tụ mệnh đan. Có vị thần vương cảnh giới lão giả hít sâu một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết thần dược a, dù là hồn phi phách tán, uống vào sau cũng có thể trọng sinh. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều chấn kinh đến. Hồn phi phách tán sau ăn cũng có thể phục sinh. Thần kỳ như vậy sao? Đúng a, thật thần kỳ như vậy sao? Làm sao nghe vào như thế không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều không tin tục mệnh đan có thần kỳ như vậy. Dù sao, hồn phi phách tán kia là chết thật. Một vị thần vương cảnh giới cường giả mở miệng, tục mệnh đan chỗ thần kỳ ngay tại ở, đây không phải người bình thường có thể luyện chế. Muốn luyện chế tục mệnh đan, chính mình phải có thánh nhân tu vi. Địch gia lão tổ tông khẳng định là tại một vị thánh nhân trong tay cầu được loại linh dược này. Đám người hiểu ra. Tuy là như thế, nhưng nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Thánh nhân đồng dạng không xuất thủ, nhưng lần này lại vì địch gia thần tử ban cho tục mệnh đan. Vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra, địch gia phía sau có một vị thánh nhân. Địch Trạch bố trí xong lĩnh vực về sau, trực tiếp đem tục mệnh đan để vào địch trúc trong miệng, sau đó chậm đợi địch trúc tỉnh lại. Tất cả mọi người nín thở, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được địch trúc cơ thể bên trong tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức. Hắn có lẽ thật có thể tỉnh lại. Thời gian trôi qua, 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, địch trúc vẫn không có tỉnh lại. Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, địch trúc làm sao vẫn chưa có tỉnh lại, chẳng lẽ như thế tục mệnh đan quá thời hạn rồi. Nói đến đây, trên mặt Lạc Phàm nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. 6. Canh năm đưa đến, cảm tạ tứ chi huynh khen thưởng, thuận tiện cầu một chút kim phiếu cùng phiếu đề cử, thứ này không ném cũng sẽ quá thời hạn a. Chương 338, ngươi cao hứng quá sớm. Im ngay. Địch Trạch giận tí mặt, cái này mai tục mệnh đan thế nhưng là thánh nhân ban thưởng đan dược, ngươi đừng muốn đối thánh nhân vô lễ. Lạc Phàm, vậy ta liền hiếu kỳ, cái này tục mệnh đan cũng ăn, vì cái gì địch trúc còn không phục sinh? Đây không phải đan dược quá thời hạn lại là cái gì? Mà vào lúc này, thiên toa thanh âm vang lên, địch trúc là bị đại thanh lưu dẫm chết, hắn khả năng cảm giác quá hoan uổng, không nguyện ý sống tới đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Mặc dù không biết địch trúc làm sao không có tỉnh lại, nhưng là có một việc rất rõ ràng, cái này mai tục mệnh đan cũng không có đưa đến kéo dài tính mạng hiệu quả. Địch trúc đều chết hết. Địch Trạch cùng Địch Liệt biểu lộ ngưng trọng, đều đang chờ mong địch trúc tỉnh lại. Dù sao, đây chính là địch gia thần tử, có tiềm lực vô cùng. Nếu như hắn không cách nào tỉnh lại, chuyện này địch ra trong lịch sử lớn nhất tổn thất, không chỉ có tổn thất một vị thần tử, còn tổn thất 2000 ước mai thần thạch. Đột nhiên, địch trúc cơ thể bên trong bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, một cỗ đáng sợ năng lượng khuyết tán ra tới. Không được, địch Trạch không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn một cước đem địch trúc đạp bay ra ngoài. Xem ảnh một. Ầm. Ngay tại địch trúc vừa mới bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn nổ, bộc phát ra một đoàn giống như mây hình nấm hỏa diễm, chiếu sáng băng lánh hư không, óng ánh chói mắt, từ xa nhìn lại tựa như là một viên hành tinh phát sinh tự bạo đồng dạng. Địch Liệt mắt đỏ muốn nức, họ Lạc, là ngươi đang làm trò quỷ, là ngươi hại chết tôn nhi của ta thể muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Địch Liệt biết vấn đề không phải xuất hiện ở viên kia tục mệnh đan bên trên. Đúng thế, thánh nhân chắc chắn sẽ không cho bọn hắn một viên giả đan dược, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở Lạc Phàm trong tay. Hắn khẳng định dùng bí pháp nào đó triệt để sát hại Địch Trúc. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Địch Liệt tộc trưởng, các ngươi muốn để Địch Trúc sống, ta muốn để hắn chết, đại gia chỉ có thể coi là bắt tiên quá hải các hiện thần thông thôi. Không cần như vậy đại kinh tiểu quái a. Địch Liệt lên cơn giận dữ, khoe miệng thử ra một tia máu tươi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ dùng hắn mới vừa nói qua vừa đi vừa về ứng hắn. Cái này giống như là một cái y mắng bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào hắn trên mặt. Địch gia vị kia bán thánh mở miệng, Lạc Phàm, Địch Trúc chính là ta Địch gia trong lịch sử thiên phú mạnh nhất đệ tử, hôm nay ngươi giết hắn, thù này chúng ta Địch gia ghi nhớ. Ta Địch Trạch hướng lên trời phát thệ, chờ chúng ta lâm thế, nhất định phải đưa ngươi thiên đào vạn quả. Nếu không, ta Địch Trạch chết không yên lành. Và anh, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc lôi mình, tựa như vô số ngôi sao đồng thời bạo tạc, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Rất rõ ràng, Địch Trạch lời thề có hiệu lực. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức nói, xem ra, nếu như các ngươi không tự mình giết chết ta, ngươi sẽ chết không yên lành à. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đầu của ngươi trước gửi ở cổ của ngươi phía trên, chờ lão phu giáng lâm, tất nhiên sẽ tự tay giết chết ngươi. Ta nói qua, không phục liền đến chặt ta, đối thủ là ai ta cũng không quan tâm. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ta quan tâm là, ngươi như thế nào cam đoan, ta không bị những cường giả khác giết chết. Ngươi hẳn phải biết, ta người này đắc tội rất nhiều người đều muốn diệt trừ ta. Mà, một khi ta bị bọn hắn diệt trừ, ngươi có hay không nghĩ tới kết quả của ngươi là cái gì? Đại Thanh Nưu, tại ngươi chết một khắc này, hắn lời thề liền hết hiệu lực, hắn cũng sẽ chết không yên lành.
Ân, nói trắng ra, hai ngươi hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi sống thì hắn sống, ngươi chết thì hắn chết.
Đương nhiên, hắn chết ngươi sẽ không chết. Lời này vừa nói ra, những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tập thể buộc phát ra trận trận tiếng cười. Có chút cười điểm thấp người thậm chí trực tiếp cười khóc. Bọn hắn gặp qua rất nhiều phóng ngoan thoại tồn tại, thế nhưng là lại không gặp qua giống Địch Trạch loại này không có đầu góc ra hỏa. Ngươi muốn giết Lạc Phàm không gì đáng trách. Dù sao hắn hố Địch ra 2000 ước mai thần thạch, sát hại Địch ra 2 người đệ tử. Có thể, ngươi vì sao muốn nói không giết chết chính hắn liền chết không yên lành? Phải biết con hàng này cũng không phải một cái bất lo được chủ. Hiện nay đã đắc tội Chu gia, cùng cùng sư nhất tộc, cùng huyền quý nhất tộc. Mà đây chỉ là bắt đầu. Trời mới biết hắn về sau có thể hay không đắc tội những người khác. Vạn nhất hắn đắc tội địch nhân cường đại, bị người giết. Ngươi đây không phải chính mình đem chính mình cho hại chết sao? Người ta ba. Địch Trạch mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắn chỉ là muốn nói câu ngoan thoại mà thôi. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới. Lại đem chính mình cho hại. Mà lại rất hại thảm. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Dù sao, Lạc Phàm thật là một cái không bất lo tồn tại. Ai, thật không nghĩ tới, ta Lạc Phàm tính mệnh vậy mà có thể so sánh được một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Không sai không sai, nếu như ta bởi vì một ít việc nhỏ mà nghĩ quẩn, cũng có thể kéo một vị bán thánh làm đệm lưng. Lạc Phàm vang dội tiếng cười vang lên. Lạc Thần, ngươi cao hứng quá sớm. Một vị nhân tộc tán tu mở miệng, Địch Trạch ở tại thần giới cũng không ít đối thủ, rất nhiều người đều muốn giết hắn. Bây giờ, hai người các ngươi tính mệnh buộc chặt lại với nhau, hắn những địch nhân kia khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Dù sao, giết ngươi chẳng khác nào giết hắn. Điểm này, ngươi cần đề phòng. Lạc Phàm giật cả mình, ta rất sợ hãi. Nói đến đây, hắn vô cùng đáng thương nhìn về phía Địch Trạch. Địch Trạch tiền bối, ngươi hẳn là không hy vọng ta bị địch nhân của ngươi chém giết ta. Ngươi nói, hiện tại ta phải làm gì? Nếu không, ngươi ban thưởng ta mấy món pháp bảo, để ta phòng thân được chứ? Nói đến đây, đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Những người khác lần nữa cười ra tiếng. Lạc Phàm không chỉ có sát phạt quả đoán, tự thân cũng rất tổn hại a. Rất rõ ràng, hắn đây là tại thừa cơ áp chế đối phương. Địch Trạch nổi trận lôi đình, ta Địch Trạch chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Lạc Phàm thở dài một tiếng. Ngươi người này làm sao cho cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Ta điều này là vô sỉ. Ta rõ ràng là vì ngươi tính mệnh mà suy nghĩ. Dù sao, thực lực của ta rất yếu, cần pháp bảo cường đại hộ thân, vạn nhất ta bị người giết, chẳng phải là liên lụy ngươi. Vì cái gì, ngươi không rõ ta dụng tâm lương khổ. Địch Trạch ánh mắt tấm lãnh, cầu thí dụng tâm lương khổ, ngươi rõ ràng chính là thừa cơ áp chế ta. Lạc Phàm nét miệng lên, đúng à, ta chính là tại áp chế ngươi, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi xác định không cho ta pháp bảo sao? Nếu như là dạng này, ta cam đoan. Ta sẽ chết rất thê thảm. Nghe được cái này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giật cả mình. Trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Uy hiếp địch nhân vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức không phải làm cho đối phương chết rất thảm, mà là để cho mình chết rất thảm. Bọn hắn hôm nay thật học được. Được ích lợi không nhỏ. Lao tổ tông, không thể đáp ứng hắn a. Địch Liệt mở miệng. Ba. Địch Trạch trực tiếp rút hắn một cái bạt tai mạnh, cả giận nói, nếu như không đáp ứng hắn, hắn chết ta làm sao bây giờ? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Chương 339, kinh hiện thánh khí. Lao tổ tông, ta ba. Địch Liệt bị rút mặt mũi bầm dập, khoe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Nhìn qua mười phần thê thảm. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Địch Trạch giận tím mặt, chỉ có thể đem tất cả cảm xúc phát tiết đến Địch Liệt trên thân. Dù sao, đây là hắn hậu nhân. Đánh hắn, thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể lấy ra ma bệnh. Dùng sức đánh, tốt nhất đánh cho hắn thổ huyết, dạng này, chúng ta liền lại có thể phát một phen phát tài. Đại Thanh Nhu chỉ sợ thiên hạ bất loạn, trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ. Địch Trạch đột nhiên ngừng lại. Hắn có thể nào như địch nhân ý nguyện? Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, "Ta có một kiện thánh khí, trước từ ngươi đảm bảo, ngày nào đó, lão phu chắc chắn tự mình thu hồi." Nói đến đây, hắn tay không chụp vào hư không. Một thanh kim sắc trường kiếm thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nó óng ánh chói mắt, thiên quang bắn ra bốn phía, giống như nhất luân minh nhật, trực tiếp chiếu sáng hắc ám thời không. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán ra tới. Kia là thanh khí khí tức. Cỗ khí tức này đủ để cho người bình thường hôi phi yên diệt. Đương nhiên, xem ảnh một, cực kỳ rung động vẫn là bọn hắn nội tâm. Phải biết thanh khí chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế. Nhưng ai đều không nghĩ tới, bán thánh Địch Trạch vậy mà có một kiện trong truyền thuyết thanh khí. Liên tưởng đến lúc trước hắn xuất ra viên kia tục mệnh đan, mọi người có thể biết rõ, Địch Trạch cùng sau lưng của hắn tôn kia thánh nhân quan hệ không ít. Thanh này thanh khí khẳng định cũng là hắn ban cho Địch Trạch. Đáng tiếc, hiện tại muốn đổi chủ. Địch Trạch tiện tay vung lên, món kia thánh khí hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Lạc Phàm bay đi. Tốc độ nó cực nhanh, sớm đã đột phá tốc độ ánh sáng, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Gặp một màn này, trong mọi người tâm đều hung hăng run lên. Xem ra, Địch Trạch là muốn lợi dụng thanh này thánh khí trực tiếp diệt trừ Lạc Phàm a. Nếu không, thanh này thánh khí tốc độ sẽ không như thế nhanh.
khí thế cũng sẽ không kinh khủng như vậy. Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc. Ngay tại thanh trường kiếm kia xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn một trường mò về phía trước, bay thật nhanh, thánh khí bỗng đứng im tại trong hư không. Một màn này để rất nhiều người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như vậy dễ như trở bàn tay tiếp được cái này thánh khí. Thanh kiếm này cũng không tệ. Lạc Phàm cầm chuôi kiếm bắt đầu đánh giá. Trường kiếm cổ phác, tản mát ra nặng nề khí tức, nhưng là tất cả mọi người không ao ước hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh khí cũng không phải người bình thường có thể đem luyện hóa. Thứ này tựa như là thế tục ở giữa GDS định vị đồng dạng. Một khi Lạc Phàm nắm giữ thanh này thánh khí, vô luận là thượng thiên hạ hải, thánh khí chủ nhân đều có thể cảm thấy được. Cho nên, Lạc Phàm nắm giữ kiếm này, hạ chàng khẳng định sẽ mười phần thê thảm. Nếu không phải như thế, địch trạch như thế nào lại thống khoái như vậy đem trường kiếm cho hắn? Bởi vì hắn biết, Lạc Phàm là không thể nào chân chính nắm giữ thanh này thánh khí. Không chỉ có như thế, cái này còn thuận tiện hắn sau này tìm kiếm đối phương. Thanh kiếm này nếu là ta, như vậy liền không nên có những người khác linh hồn ẩn ký. Lạc Phàm ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó tay phải tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vất qua. Cùng lúc đó, một trận đêm thai kiếm minh tại trên trường kiếm bộ phát ra. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi sao có thể xóa đi ta linh hồn ẩn ký? Địch Trạch phát ra một đạo tiếng thét chói tai, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm nhẹ nhàng sờ một cái, liền xóa đi thánh khí phía trên thuộc về Địch Trạch linh hồn ẩn ký. Loại thủ đoạn này bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lạc Phàm nhìn về phía Địch Trạch, trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm, ta sẽ giết ngươi, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Địch Trạch thân ảnh trực tiếp tại không trung nổ tung. Đạo ý niệm này phân thân cũng biến mất tại trên bầu trời. Hắn vốn nghĩ cho Lạc Phàm cái này thanh khí, từ đó có thể định vị vị trí của hắn. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình linh hồn ấn ký sẽ bị đối phương xóa đi. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Lạc Phàm thắng, lại một lần hố địch ra. Thủ đoạn này để vô số người cảm thấy dùng mình. Lạc Phàm quay người trở lại tầng khí quyền hạng, đứng tại Đông Lai Mai rùa phía trên, nhìn về phía chung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Chư vị, hôm nay phát sinh rất nhiều ta ngoài ý liệu sự tình. Tỷ như, trong tay của ta thanh này thanh khí, thứ này tại ta mà nói, quả thực tựa như là sát vụn. Không biết chư vị đối với nó có thể từng cảm thấy hứng thú. Nếu không, chúng ta cũng đem nó đấu giá rồi. Nghe được cái này, ngoài không gian địch liệt khỏe miệng lại thử ra một tia tơ máu. Cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng, có loại sắp sụp đổ cảm giác. Hắn vốn cho rằng, Lạc Phàm đạt được lão tổ tông thánh khí sau sẽ theo cho mình dùng. Dù sao, đây chính là thánh khí, chân chính thánh khí. Giữa thiên địa dị thường thưa thớt, nắm giữ thánh khí có thể vượt cấp giết địch. Có thể, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà nói nó là sát vụn, lại muốn bán đi nó. Đây là tại xem thường địch gia tôn nghiêm a. Những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc cũng đều ngộng. Sau đó buộc phát ra trận trận tiếng nghị luận. Đấu giá thánh khí? Chơi ạ, hắn sẽ không phải là đấu giá nghiện đi. Gia hỏa này đến cùng là tiểu nhi vẫn là ma quỷ. Đấu giá thần tử cùng thiên tôn huyết dịch cũng là thôi, hiện tại, vậy mà đấu giá thánh khí rồi. Trong lòng ta, hắn là bọn buôn người, huyết con buôn, hiện tại lại nhiều một cái binh khí con buôn xưng hảo. Công nhiên đấu giá thánh khí, loại sự tình này coi như tại thượng cổ, viễn cổ, thậm chí thái cổ đều không có phát sinh qua, Lạc thần quả thực là lãng ra chân trời, ta phục. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà vào lúc này, Lạc Phàm lên tiếng, cái này thánh khí đấu giá thời gian định tại sau 10 ngày đi, có yêu mến thánh khí cường giả có thể đi trở về chuẩn bị tài chính tham dự 10 ngày sau cạnh tranh. Dù sao, đây là một kiện đường đường chính chính thánh khí, một khi luyện hóa, thậm chí có thể đạt được thành thánh cơ duyên. Đám người không có lên tiếng, lại có rất nhiều người bắt đầu đưa tin, để trong tộc cường giả gom góp thần thạch, tham dự sau 10 ngày cạnh tranh. Dù sao, thánh khí thật 10 phần hiếm thấy, cơ bất khả thất ta. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, tốt, tiếp xuống tiến vào lần này bán đấu giá cái cuối cùng câu. Đấu giá Đông Lai huyết dịch. So với trước đó mấy vòng đấu giá, một vòng này đấu giá mới là để rất nhiều nhân tộc cùng cường giả yêu tộc mong đợi. Dù sao, Đông Lai chính là huyền quý nhất tộc thánh tử. Mặc dù chỉ có yêu thần tu vi, nhưng là máu tươi của nó đối với đại bộ phận mà nói đều là đại bổ chi vật. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tiện nghi. Thuộc về ổn định giá vật phẩm, phàm là không phải nghèo quá tu luyện giả đều có thể mua được. Lạc thần, có thể hay không đấu giá Đông Lai sở hữu? Ta tiền mỗi người nguyện ý hoa 1000 ức mai thần thạch chụp được Đông Lai. Cái kia thần giới bên trong thần hào mở miệng, nhìn về phía Đông Lai ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng. Huyền quy nhất tộc toàn thân là bảo, đạt được nó có thể tăng lên tộc nhân mình thực lực. Cho nên, vì được đến Đông Lai, hắn chuẩn bị 1000 ức mai thần thạch. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội tiếng giống giận dữ tại bến bờ vũ trụ truyền đến, ai dám cạnh tranh ta huyền quy nhất tộc thánh tử huyết dịch, bên kia là ta huyền quy nhất tộc sinh tử đại địch. Huyền quy nhất tộc cường giả, đăng tràng. Chương 340, chính là phách lối như vậy. Thanh âm tức giận quanh quẩn tại thương khung chỗ sâu, liền gặp một đầu màu xanh đen huyền quy bay tứ tung mà tới. Hình thể của nó nhìn qua không bằng Đông Lai, nhưng cũng có thể so với hai cái sân bóng, nhất là màu xanh đen mai rùa, tản mát ra như kim loại quang trạch, không giống với Đông Lai, Nó có một đầu cái đuôi thật dài, phía trên tràn đầy vảy cá trạng lân phiến. Đây là yêu đế biểu tượng. Một khi đầu biến thành long đầu, vậy liền sẽ tiến hóa thành huyền vũ nhất tộc. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, trước đó kêu gào muốn cạnh tranh đông lai người, cùng cường giả yêu tộc đều ngậm miệng lại. Bọn hắn đều là cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế tại cửu thiên chi thượng khuyết tán ra tới, khiến người ta cảm thấy không khí đều mỏng manh mấy phần. Không nghĩ tới phạm tập cái này lão quy vậy mà hiện thân, thực lực của nó thật rất mạnh. Có vị cường giả yêu tộc mở miệng. Đúng vậy à, nghe nói nó từng tại hai vị bán thánh trong tay kiên trì mấy tháng, cuối cùng hai vị bán thánh không thể đánh bại nó, ôm hận rời đi. Phạm tập tại yêu tộc bên trong thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là phong ngự có thể xưng vô địch. Ra ra cứu ta. Đông Lai ánh mắt cực nóng, liên thanh cầu cứu. Nó nhanh khóc. Bị bắt không đáng sợ, đáng sợ là đối thủ táng tận thiên lương, bán máu tươi của nó. Đây là đối với nó lớn nhất vũ nhục. Phạm tập nhìn về phía Lạc Phàm, không lớn trong ánh mắt tản mát ra huyết hồng sắc quang mang, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả tôn nhi ta? Lạc Phàm, ta là một vị thương nhân, ta làm hết thể đều là vì cầu tài. Xem ảnh một. Phạm tập trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta huyền quy nhất tộc không có tiền. Lạc Phàm nhếch miệng lên, không quan trọng, bởi vì các ngươi bản thân liền là lớn nhất tài phú, không phải sao? Phạm tập lạnh giọng hỏi, nếu như ta không cho ngươi tiền, ngươi sẽ như thế nào? Lạc Phàm nhún vai, vậy liền bán đi người tôn nhi. Phạm tập thanh âm càng thêm băng lãnh, nếu như lão phu không đồng ý đâu. Vậy liền, thuận tiện đem ngươi cũng cùng một chỗ bán rồi. Lạc Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong mở, ngươi sống được thọ mệnh mạnh hơn Đông Lai, tu vi cũng so với nó hùng hậu, phương diện giá tiền, khẳng định quý hơn a. Phạm tập nở nụ cười, người trẻ tuổi, ngươi rất ngu cuồng. Nhưng là, ngươi có tư cách gì bán đi ta? Nói đơn giản nhất vấn đề, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có thể đánh bại ta sao? Lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhanh chóng đem tôn nhi ta thả, ta có thể tha thứ trước ngươi đối với nó làm hết thảy. Nếu không, chờ lão phu giáng lâm địa cầu, nhất định phải đưa ngươi thân nhân chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nói đến đây, nó trong mắt hung quang càng thêm mãnh liệt, ngay cả âm thanh trung cũng để lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nghe được mọi người đều run như cầy sấy, dùng mình cũng không phải là lo lắng Lạc Phàm thân nhân, mà là vì Phạm tập mà lo lắng. Đúng thế, bọn hắn đều đến từ vị diện khác, vừa tới địa cầu không bao lâu, có thể cũng đều hiểu rõ Lạc Phàm xử sự nguyên tắc, giết hắn có thể, cùng lắm là bị đấu giá. Có thể, một khi uy hiếp thân nhân bằng hữu của hắn, đại giới sẽ cực kỳ thê thảm. Địch gia thần tử Địch Trúc chính là ví dụ tốt nhất. Bây giờ, Phạm tập công nhiên uy hiếp Lạc Phàm, hắn như thế nào lại khinh suất tha thứ đối phương? Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc thơm, hắn đem điểm lên, lao giả, ta vốn nghĩ hòa khí sinh tài, là ngươi bức ta muốn mở ra sát giới a. Ta đã nghĩ kỹ, đưa ngươi chặt thành khối nấu canh, thịt kho tàu, cùng xào lan. Lạc thần, ta chỗ này có nổi. Một vị nhân tộc cường giả vung tay lên. Một cái đường kính hơn 200 mét, về sâu chừng 100 mét cự hình hắc qua xuất hiện ở giữa không trung. Như thế, rất tốt. Lạc Phàm nết miệng cười một tiếng, địch trạch cái kia thanh thánh kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn nhảy lên mà ra, rời đi tầng khí quyển. Ngươi lại có một kiện thanh khí. Phạm tập ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lạc Phàm chân đạp hư không, nện bước ưu nhã bộ pháp hướng về đối phương mà đi, ta mặc dù là cái thương nhân, nhưng ta lại không phải một tên gian thương. Nếu như ngươi hôm nay hảo hảo nói chuyện với ta, ta có lẽ sẽ thả đi tôn tử của ngươi. Dù sao, nó chỉ là muốn giết ta, thuận tiện cứu đồ bà, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thù hận. Thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta. Cho nên, ngươi phải chết. Lời nói còn chưa rồi, hắn đã xuất hiện tại Phạm tập mai rùa phía trên. Lăn xuống đi. Phạm tập trùng điệp hừ lạnh một tiếng, liền gặp một cái to lớn bắt quái đồ tại sau lưng của hắn khuyết tán ra tới. Xoay chậm chậm lấy đồng thời, bộc phát ra một luồng khí tức thần bí. Có lẽ ngươi phải phòng ngự rất mạnh, có thể, lại có thể nào so được với thanh khí. Lạc Phàm nhếch miệng lên, sau đó giận nâng thanh kiếm. Tại thời khắc này, một cỗ kinh thiên kiếm ý bạo phát đi ra, khuấy động tinh hà, để tinh không đều run rẩy lên, cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi ký thị cảm. Một màn này để rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Lạc Phàm không cách nào phát huy ra thanh này thanh kiếm chân chính uy lực, có thể một kiếm này cũng thập phần cường đại. Chết! Băng lanh thanh âm tại Lạc Phàm trong miệng vang lên, liền gặp hai tay của hắn cầm chuôi kiếm hung hăng đâm về dưới thân cứng rắn mai rùa. Đừng a! Đông Lai phát ra cuồng loạn tiếng khóc. Tôn Nhi không cần lo lắng, chỉ bằng hắn, dù là có thánh khí, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Trừ phi hắn là thánh nhân. Phạm tập giọng nói nhẹ nhàng, không thèm để ý chút nào. Mặc dù khi biết Lạc Phàm có thánh khí một khắc này nó lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nguyện ý rất đơn giản. Không phải thánh nhân, căn bản là không có cách phát huy ra thánh khí uy lực. Nhiều nhất có thể so với bán thánh mà thôi. Mà nó lại đã từng ngăn cản qua hai vị bán thánh liên thủ công kích. Cho nên một cái tiểu Lạc Phàm nó căn bản liền không có để ở trong mắt. Ầm. Cuối cùng mũi kiếm rơi vào Phạm tập trên lưng cái kia màu đen bắt quái đồ bên trên. Bắt quái đồ kịch liệt run rẩy, nhưng không có bị hủy diệt. Phạm tập càng là lông tóc không tổn hao. Chỉ nghe nó cười ha ha, họ Lạc, ngươi có biết dám uy hiếp ngươi? Ngươi có biết ta làm sao phách lối như vậy? Cũng bởi vì trên người ta bắt quái đồ, đây là ta tại một cái cổ di chỉ bên trong trên tấm bia đá phát hiện, sau đó, ta dùng bí pháp đem phía trên bắt quái đồ phục chế xuống dưới. Bởi vì nó tồn tại, ta là bất bại. Ngươi chỉ là một cái thần vương cảnh giới tu sĩ mà thôi, coi như ngươi tại tu luyện 10 vạn năm cũng không thể nào là ta đối thủ. Ngươi ở trước mặt ta tựa như là một cái bọ chết đồng dạng, hiểu không?
Đúng a, ta chính là phách lối như vậy, có gan ngươi chặt ta a.
Huyền Quy nhất tộc phòng ngự bản thân liền rất khủng bố.
Chớ nói chi là, Phạm Tập trên thân còn đeo một cái thần bí bắt quái đồ. Cái này khiến lực phòng ngự của nó nháy mắt tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Có thể xưng bất bại. Nhìn ta cái này tính bướng mình, Nưu Gia liền không quen nhìn Trang Bức ra hỏa. Đại Thanh Nưu đằng không mà lên, bởi vì cái gọi là Trang Bức người ắt gặp sẽ đánh. Như là tiên địa chính là một cái trận pháp đồng dạng, đây là tuyên cổ bất biến định luật. Liên tiên địa đều là một cái trận pháp, cái gọi là bắt quái đồ đây tính toán là cái gì?
Bắt mao tiền kê.
Nói đến đây, Đại Thanh Nưu đã xuất hiện tại Phạm Tập trên không, nó giận nhất móng trước, trung điệp đạp ở Phạm Tập mai rùa phía trên. Mà liên tại nó rơi xuống một khắc này, Phạm Tập trên thân cái kia bắt quái đồ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, biến mất ba.
Chương 341, người bằng hữu này ta cái dao.
Ngoa tào.
Ngoa tào.
Ngoa tào.
Trận trận hít vào khí lạnh thanh âm ở phía dưới vang lên.
Vô luận là người, vẫn là yêu tộc những cường giả kia, đều là há mồm trợn mắt nhìn xem Đại Thanh Nưu. Ai cũng không nghĩ tới, một đầu Đại Thanh Nưu, vậy mà phá mất Phạm Tập trên thân cái kia ngay cả thánh khí đều không phá nổi bắt quái đồ. Cái này thật để người cảm thấy dùng mình a. Mà vào lúc này, một vị lao giả mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ khinh bỉ, thật sự là một đám không học thức người, bình thường tu luyện sau khi cũng nhìn xem sách, nhiều hơn học tập một số tri thức. Nếu không, chỉ có thể một câu ngọa tào đi thiên hạ. Có trung niên nhân không quen nhìn hắn Trang Bức bộ dáng, không cao hứng nói ra, vậy ngươi nói cho ta, giờ này khắc này, nên nói gì mới có thể biểu đạt chúng ta nội tâm chấn kinh.
Đúng đúng đúng, nếu không ngươi dùng vẻ nho nhã phương thức nói một chút.
Rất nhiều người đều nhao nhao mở miệng.
Lão giả khẽ cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì.
Nói đến đây, hắn dừng một chút, hắng giọng một cái.
Tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới, giờ này khắc này, phải nói, ai u ngoa tào.
Hoặc,
tất cả mọi người đều là một mặt một bức. Con mẹ nó ngươi tính vật gì? Cưỡng ép cho mình thêm hy không cảm giác xấu hổ sao?
6.
Ngươi làm sao có thể phá mất trên người ta bắt quái đồ?
Đây không có khả năng a.
Phạm Tập hét lên một tiếng.
Nó coi là một vị trận pháp cao thủ.
Xem ảnh một.
Nguyên nhân chính là như thế.
Mới có thể đem cái kia bắt quái đồ phục chế đến trên người mình.
Bởi vì ở trong mắt nó, cái này bắt quái đồ là vô giải.
Thế nhưng là,
nó nằm mơ đều không nghĩ tới, lại bị một đầu Đại Thanh Nưu cho phá vỡ.
Đại Thanh Nưu cười lạnh liên tục, vạn vật đều là trận pháp, chỉ cần làm rõ ràng điểm này, trên đời này liền không có không phá nổi trận pháp.
Đương nhiên, cùng ngươi nói những này như là đàn gậy thai châu, ngươi như thế nào lại hiểu?
Nói đến đây bay lên không?
Tốt nhất chuẩn bị sao?
Ta muốn giết ngươi.
Lạc Phàm thanh âm tại Phạm Tập trên lưng vang lên.
Sau đó, hắn giơ lên trong tay thanh kiếm.
Tại Phạm Tập trong tiếng thét chói tai,
tại vô số song ánh mắt mong đợi dưới, hung hăng đâm vào Phạm Tập mai rùa phía trên.
Phốc thử,
màu vàng kim máu tươi trào lên mà ra, giống như hào quang
nhuộm đỏ màn đêm.
Cùng lúc đó, Phạm Tập càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết, "Lạc Phàm, ta sai, cầu ngươi kiếm hạ lưu tình."
Nó thật sợ,
bởi vì nó cực kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đã bị đối phương phá mất,
không có kinh khủng phòng ngự.
Huyền Quy nhất tộc căn bản liền không có cái gì chỗ hơn người a.
Nói trắng ra,
không có phòng ngự.
Huyền Quy nhất tộc chính là đệ,
chính là người khác thèm nhỏ dãi món ăn trong mâm.
Cho nên,
nó không muốn chết,
sai liền phải trả giá đắt, sao là lưu tình nói chuyện.
Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc,
nâng lên trường kiếm chém về phía Phạm Tập đầu.
Phạm Tập sắc mặt đại biến,
lúc này đem đầu lùi về đến trong mai rùa.
Ngươi cho rằng dạng này là có thể tránh khỏi ý chết rồi?
Ngươi quả thực chính là đang nằm mơ.
Lạc Phàm cười lạnh liên tục.
Sau đó hắn xuất hiện tại Phạm Tập đầu phụ cận,
trực tiếp đâm đi vào
chính giữa Phạm Tập đầu.
Dù là nó đem đầu rụt trở về,
cũng vô pháp tránh thánh kiếm công kích.
Mà lại,
thánh khí sở dĩ cường đại, cuối cùng là có kinh khủng thánh nhân chi uy.
Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến,
nó lại có thể nào ngăn cản thánh khí uy năng?
Thời gian phảng phất ngưng kết đồng dạng.
Một lát sau,
Phạm Tập thân thể vậy mà mất đi cân bằng, sau đó chậm rãi rơi xuống.
Nó
chết.
Linh hồn lọt vào thánh kiếm công kích, hồn phi phách tán.
Không.
Đông Lai phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm.
Vạn vạn đều không nghĩ tới,
ra ra vậy mà lại chết ở chỗ này.
Nó tự trách,
hối hận.
Nếu không phải vì Trang Bức nghĩ đến giải cứu đồ ba, như thế nào lại bị bắt sống?
Như thế nào lại liên lụy đến gia gia?
Đạo hữu, mượn ngươi nổi lớn dùng một lát.
Lạc Phàm đằng không mà lên, trong tay thánh kiếm quang mang và trượng, trực tiếp chém về phía Phạm Tập lục thân.
Phốc 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 phốc.
Dòng máu màu vàng nóng vẩy ra ngoài không gian.
Lít nha lít nhít.
Bóng ánh chói mắt.
Cực giống rồn rợn sở tinh không đỉnh.
Cuối cùng,
Lạc Phàm đem những cái kia huyết dịch tất cả đều thu thập lại.
Đây chính là một vị yêu đế huyết dịch.
Có thể bán.
Đương nhiên,
cũng có thể cho 3000 huyết bảo phục dụng,
tăng lên bọn hắn thực lực,
đem Phạm Tập chặt thành khối phía sau.
Lạc Phàm tiện tay vung lên, tất cả thịt rùa tất cả đều rơi vào phía dưới cái kia to lớn nồi sắt chung.
Mặc dù mùi máu tươi mười phần,
nhưng
lại làm cho vô số mắt người thần cực nóng, muốn nếm thử là mùi vị gì.
Lạc Phàm nói, theo cân cân nặng đi,
mỗi một cân một khối hỗn độn nguyên thạch, muốn có thể tới mua. Một cân 100 triệu mai thần thạch. Cái giá tiền này đắt sao?
Không đắt.
Dù sao đây chính là yêu đế cảnh giới huyền quy.
Thế nhưng là,
cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuất ra 100 triệu mai thần thạch.
Tuy nói như thế,
lại có mấy người liên thủ mua, gom góp 100 triệu mai thần thạch mua một cân thịt rùa.
Lạc thần, ta muốn mua huyền quy đầu.
Thần giới vị kia thần hào mở miệng.
Huyền quy đầu chính là linh hồn chỗ.
Mặc dù đã hồn phi phách tán, nhưng phục dụng nó cũng có thể được tạo hóa.
Lạc Phàm, phạm tập đầu nặng hơn 1000 cân, ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu?
Tiền Cương nói thẳng, 2000 khối hỗn độn nguyên thạch, không chỉ có như thế, ngươi còn có thể trở thành ta Tiền gia trọng yếu nhất khách nhân, chúng ta Tiền gia có thể không ràng buộc cung cấp ngươi rất nhiều tình báo.
Thần giới chỉ có 8 gia tộc lớn nhất,
bọn hắn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu.
Nhiều năm như vậy một mực duy trì cái này cách cục.
Luận nội tình bọn hắn có thể là mạnh nhất.
Thế nhưng là,
luận tài lực, luận nhân mạch,
bọn hắn lại ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng.
Bởi vì bọn hắn biết người khác không có khả năng lật đổ bọn hắn thống trị.
Những cái được gọi là tình báo cùng nhân mạch đối với bọn hắn đến nói căn bản liền không coi là cái gì.
Lạc Phàm, Thiền gia, người bằng hữu này ta kết giao.
Dứt lời, hai tay của hắn bấm quyết.
Phạm tập đầu bay thẳng hướng Tiền Cương.
Hắn không có bỏ được đưa nó chặt thành khối,
bởi vì hắn biết thứ này chặt thành khối liền không đáng tiền.
Tiền Cương trực tiếp đem Phạm tập đầu thu vào một cái không gian pháp bảo bên trong, sau đó cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ, bên trong là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch.
Lạc thần, ta trước tiên phản hồi thần giới, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Tiền gia khẳng định sẽ phái người hạ giới cho ngài muốn hết thảy.
Tiền Cương chắp tay nói một câu, sau đó biến mất tại không trung.
Hôm nay có thể được đến một cái yêu đế cấp bậc quỷ đầu, đây là Tiền gia tạo hóa.
Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể nuôi dưỡng được mấy vị thiên tôn cấp bậc cường giả.
Đúng thế,
mặc dù dùng hỗn độn nguyên thạch cũng có thể nuôi dưỡng được thiên tôn, nhưng dạng này sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn.
Cái này thuộc về đốt cháy giai đoạn phương pháp,
mà phục dụng linh dược liền khác biệt, cái này tương đương với bón phân,
không có bất kỳ ảnh hưởng.
Mắt thấy phía dưới rất nhiều nhân yêu đều tại gom góp thần thạch, Lạc Phàm nói, như vậy đi, các ngươi về trước đi chuẩn bị tiền, 10 ngày sau đi ra bán phạm tập thịt.
Thịt của nó cũng không tính quá nhiều, 3 vạn cân tả hữu, còn hy vọng đại gia có thể gom góp đến thần thạch, dù sao, cơ duyên khó được.
Lạc Phàm cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ chém giết một đầu yêu đế cấp bậc huyền quy, chớ nói chi là những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc.
Bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xuất ra nhiều tiền như vậy.
Dù là có thể gom góp một số, Lạc Phàm cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian.
Nhưng vào lúc này, một cái khí vũ hiên ngang, tay cầm quạt xếp tuổi trẻ nam tử mở miệng, 3 vạn cân tả hữu đúng không?
Những này thịt, ta Bạch Hàng mua hết.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Mua hết?
Ngoa tạo, hắn có thể cầm được ra 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch sao?
Chương 342, không muốn chắc bước, sẽ gặp xét đánh.
Hỗn độn nguyên thạch.
Đại thiên thế giới trung cực kỳ cổ lão tiền tệ, nội bộ ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi khí.
Mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị 100 triệu mai thần thạch.
Mà nam tử kia lại nói mua hết những này thì rùa.
Đây chính là 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch.
Coi như trước đó hoa 2000 mai hỗn độn nguyên thạch mua xuống Phạm tập đầu Tiền Cương cũng không bỏ ra nổi như thế một món của cải khổng lồ a.
Đại Thanh Nhu mở miệng, người trẻ tuổi, không muốn trăng bước, sẽ gặp xét đánh.
Tên là Bạch Hàng nam tử bộ một tiếng khép lại trong tay quạt xếp, hướng về sau lưng một vị thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Nữ tử người mặc váy dài trắng, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người.
Bay thẳng hướng Lạc Phàm, trong tay cầm một cái màu trắng túi chữ vật.
Túi chữ vật chất liệu không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành, nhìn qua cho người ta một loại hóng ánh sáng long lanh, tự nhiên mà thành cảm giác.
Phía trên nhất còn có một cái kim sắc chữ viết nhầm.
Bạch Hàng mở miệng, "Lạc Thần, trong này có 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, thêm ra đến 2 vạn mai, coi như là kết giao ngươi cái bằng hữu này."
Lời vừa nói ra,
lần nữa gây nên một trận xôn xao âm thanh.
Một lần tính xuất ra 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, thêm ra đến 2 vạn khối, vậy mà là vì giao Lạc Phàm người bạn này.
Người này xuất thủ quá khoa trương.
Ngươi đến tử tinh không cổ lộ.
Ngươi thế nhưng là thủ lộ nhân.
Có vị lão giả kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi ý.
"Cái gì?
Đến tử tinh không cổ lộ?"
Một số có lịch duyệt người tất cả đều chấn kinh đến.
Tinh không cổ lộ là cái gì?
Cũng có một số người biểu thị không hiểu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Lão giả kia nói, tương truyền đây là một đầu thông hướng thánh địa phải qua đường, được người xưng là tinh không cổ lộ, truyền thuyết nơi đó sinh hoạt tất cả thánh nhân, là vô số cường giả hướng về nơi. Mà Bạch gia lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân, truyền thừa vô cùng lâu đời.
Nghe được cái này,
tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Hàng ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế kinh người.
Xem ảnh một.
Cùng lúc đó,
bọn hắn cũng đều minh bạch đối phương làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy hỗn độn nguyên thạch.
Đối phương đến từ tinh không cổ lộ,
truyền thừa như vậy lâu đời,
chỉ là mấy vạn khối hỗn độn nguyên thạch đối với bọn hắn đến nói lại đáng là gì?
Đương nhiên, cái này không trọng yếu,
trọng yếu chính là bọn hắn muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên.
Đúng thế,
đối phương ra giá cao như vậy,
Lạc Phàm như thế nào lại cự tuyệt?
Lạc Phàm mặt mỉm cười, Bạch Hàng đạo hữu hảo ý ta Lạc mỗi nhân tâm lĩnh, bất quá, xin thứ cho ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi.
Bạch Hàng tràn đầy không hiểu,
ồ, đây là làm sao?
Những người khác cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm.
Hắn không phải thương nhân sao?
Nhưng vì sao cự tuyệt Bạch Hàng?
Phải biết,
đây chính là 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch a.
Lạc Phàm, ta mới vừa nói qua, cái cơ duyên này là thuộc về tất cả mọi người, chỉ cần bọn hắn gom góp đến đầy đủ thần thạch, ta liền đem Phạm Tập Thịt bán cho bọn hắn.
Đã nói ra lời nói này, lại có thể nào nói không giữ lời.
Nguyên lai là dạng này.
Bạch Hàng trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, điểm này Lạc Thần cứ yên tâm đi, ta Bạch Mỗ người sở dĩ mua xuống Phạm Tập, chính là muốn đem phần cơ duyên này đưa cho tất cả mọi người ở đây. Dù là ngươi bán cho ta, cũng sẽ không thất hứa.
Chung quanh những người tu luyện kia tất cả đều chấn kinh đến.
Đưa cho bọn họ.
Ai u ngoại tảo.
Cái này Bạch Hàng trong hồ lô bán được là thuốc gì?
Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì?
Trong mọi người tâm đều không thể bình tĩnh.
Dù sao, cái này dính đến 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch.
Bọn hắn vốn không quen biết, đối phương vì sao muốn đưa cho đại gia lễ vật quý giá như vậy.
Điểm này nói không thông a.
Bạch Hàng tựa hồ đoán được mọi người suy nghĩ trong lòng, nói, bất mãn chư vị, ta nguyên quán cũng là địa cầu, bây giờ trở về. Ta Bạch Mỗ người cũng muốn vì địa cầu làm một điểm đủ khả năng việc nhỏ, dù sao trên địa cầu có quá nhiều cường giả giáng lâm. Ta chân thành hy vọng đại gia có thể dựa theo trên địa cầu quy tắc ở đây sinh tồn, chỉ là một cân thịt rùa, coi như là ta Bạch ra một điểm nho nhỏ tâm ý đi. Còn hy vọng đại gia có thể thiện đãi viên tinh cầu này, thiện đãi trên địa cầu đám người.
Ta nhìn ra hỏa này không giống người tốt nha.
Đại Thanh Nưu thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm trong đầu, ta cảm giác hắn tại hướng lên trời tranh đoạt khí vận, thuộc về ngươi khí vận.
Khí vận thứ này nhìn không thấy,
sờ không được, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo.
Ở trong mắt Đại Thanh Nưu,
Lạc Phàm sở dĩ có hôm nay thực lực, cùng hắn với cái thế giới này cống hiến là không thể tách rời.
Dù sao, hắn vẫn luôn tại tận chính mình năng lực bảo hộ cái tinh cầu này, bảo hộ trên cái tinh cầu này mất tính.
Thiên đạo vô tình cũng hữu tình.
Nó cũng không phải là tại giúp Lạc Phàm, mà là tại giúp chính nó.
Nhưng hôm nay, Bạch Hàng xuất hiện, chú định sẽ đoạt Lạc Phàm khí vận.
Theo ta ở giữa, biện pháp tốt nhất chính là đem những này thịt rùa đưa cho những cường giả này, kể từ đó, bọn hắn khẳng định sẽ đối ngươi mang ơn.
Bạch Hàng cũng vô pháp đưa ngươi cơ duyên tất cả đều cướp đi.
Lạc Phàm, có thể cướp đi đây tính toán là cái gì khí vận?
Đại Thanh Nưu hơi sững sờ, không biết như thế nào phản bác.
Lạc Phàm mặt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bạch Hàng, đã Bạch Hàng đạo hữu nói như vậy đầu này Huyền Quy thịt liền bán cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch là đủ.
Ta suy nghĩ nhiều một móng giẫm chết ngươi a.
Đại Thanh Nưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Hoài nghi Lạc Phàm trong đầu nước vào.
Sảng khoái.
Bạch Hàng cười hướng thị nữ nháy mắt ra dấu, sau đó thị nữ lấy ra 2 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, đem túi đựng đồ kia cho Lạc Phàm.
Chư vị, ta sẽ tại Đông Doanh quốc miệng núi lửa nấu nướng cái này một nồi Huyền Quy thịt. Còn mời đại gia nhất thiết phải nể mặt, cam đoan làm cho tất cả mọi người đều an thành.
Bạch Hàng mở miệng, trên mặt mang cười, nhìn qua rất là sảng khoái.
Đối với cái này, không ai có thể cự tuyệt.
Dù sao ở đây cao thủ đều là thần vương cùng yêu thần,
mà Phạm Tập thì là chính mình thiên tôn cảnh giới tu vi.
Ăn thịt của nó thật có thể tăng cao tu vi.
Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lên tiếng, cảm tạ Bạch Hàng.
Lạc Thần, xin hỏi trong tay ngươi đầu này Huyền Quy xử trí như thế nào?
Có thể hay không bán cho ta?
Ta nguyện ý ra 2 vạn mai hỗn độn nguyên thạch tiến hành thu mua.
Bạch Hàng lên tiếng, lần này hắn nhắm ngay Đông Lai, muốn mua xuống nó.
Lạc Phàm nói, không có ý tứ, đầu này Huyền Quy ta không có ý định bán ra.
Ân, chính mình giết ăn.
Phúc.
Đám người kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi.
Bạch Hàng cố nhiên rất hảo.
Thế nhưng là, hắn hoa 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mời tất cả người ăn Huyền Quy thịt, vì làm cho tất cả mọi người thiếu hắn một cái ân tình.
Hắn đây là có mục đích tính hành vi.
Có thể,
cùng Lạc Phàm so ra lại đáng là gì?
Giá trị 2 vạn khối hỗn độn nguyên thạch Huyền Quy, nhân gia căn bản không bán,
giữ lại chính mình ăn.
Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi.
Bạch Hàng, chính là như thế, kia Bạch Mỗ người liền không đoạt người sở thích.
Không biết Lạc Thần có thời gian hay không, người ta đi Mặc Đông Quốc nâng cốc luôn hoàn.
Lạc Phàm, Bạch Hàng đạo hữu hảo ý ta Lạc Mỗ nhân tâm lĩnh, bất quá ta còn có chút tục sự.
Bạch Hàng khẽ gật đầu, chắp tay cáo biệt.
Sau đó mang nhân tộc cùng cường giả yêu tộc hướng về Mặc Đông Quốc cái kia nổi danh núi lửa hoạt động mà đi, ở nơi đó nấu nướng Phạm Tập nhục thân.
Thiên Toa mở miệng, biểu lộ ngưng trọng, lão đại, ta cũng cảm giác gia hỏa này không giống người tốt, chúng ta phải đề phòng.
Lạc Phàm khẽ nhíu mày, không có việc gì để phòng một con run dế làm cái gì.
Ngươi rảnh rỗi như vậy sao?
Chương 343, yếu, thật yếu.
Thiên Toa một mặt nghiêm trọng, lão đại, ta cảm giác ngươi đang chắc bước, nhưng là, ta không có chứng cứ.
Lạc Thần, ta còn có việc, trước hết cáo tử, nếu như ngươi có bất kỳ phân phó, có thể để người đến Mãng Sơn đưa tin tại ta.
Nguyệt Thiên mở miệng, nó trước đó phục dụng địch liệt huyết dịch, nhất cử bước vào yêu đế cảnh giới, trở thành trên địa cầu cái thứ nhất yêu đế cấp bậc cường giả.
Cho nên,
căn bản liền không cần phục dụng Phạm Tập Thịt.
Được.
Đối với đầu này huyết dao, Lạc Phàm vẫn tương đối thưởng thức.
Sau đó Lạc Phàm bọn người thẳng đến Đông Hải mà đi,
đi vào hắn bố trí cái kia lĩnh vực.
Nói là lĩnh vực,
trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ tiểu thế giới, nơi này thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới nhanh rất nhiều. 3000 huyết bảo thực lực đều có bay vọt tăng lên. Vẹn vẹn là thần vương cảnh cường giả liền có 6 vị nhiều. Những người khác cũng đều có thượng bộ thiên thần tu vi, khoảng cách thần vương cảnh cũng chỉ kém một cái cơ duyên.
Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, tất cả mọi người rất hưng phấn.
Đến đây hành lễ.
Thiên Toa, đem Đông Lai làm thịt, thầm cho đại gia ăn.
Lạc Phàm trực tiếp đem cái kia thanh thánh kiếm ném cho Thiên Toa.
Lạc Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành. Đông Lai hét dầm lên, không ngừng giãy giụa, muốn phá mất tiểu thế giới này. Đại Thanh Nưu giận nhất móng trước, trực tiếp đưa nó giẫm đã hôn mê. Sau đó, Huyền Quy nhất tộc thánh tử trực tiếp bị Thiên Toa giết. Lạc Phàm càng là lấy ra tất cả hỗn độn nguyên thạch cùng thần thạch, giao cho Thiên Toàn, các ngươi trước phục dụng Huyền Quy thịt, nếu như có thể đột phá thần vương cảnh cố nhiên là tốt, nếu như không thể, liền cưỡng ép hấp thu những này hỗn độn nguyên thạch bên trong năng lượng, nhất thiết phải tất cả mọi người bước vào thiên tôn cảnh. Chờ các ngươi bước vào thiên tôn cảnh, ta liền cho các ngươi một cái kích thích nhiệm vụ. Thiên Toàn nói, lão đại yên tâm, huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Xem ảnh một. Lạc Phàm, không, các ngươi không phải gánh vác ta hy vọng, mà là người trong thiên hạ hy vọng. Sau đó, Lạc Phàm, Thiên Toa cùng Đại Thanh Nưu rời đi Đông Hải. Ta cảm giác ngươi muốn gây sự tình. Đại Thanh Nưu đông nhiên mở miệng, 3000 cái thiên tôn cảnh giới cường giả, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực. Bọn hắn tồn tại đã nghiêm trọng phá hư thế cục hôm nay, một khi bọn hắn xuất hiện tại thế tục, tất nhiên sẽ lọt vào những cường giả khác truy sát. Không chút khách khí mà nói, liền xem như thánh nhân cũng sẽ không có nhìn, đồng thời xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, thánh nhân, nếu ai dám đụng đến ta người, ta không ngại đem hắn làm thịt. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Đại Thanh Nưu nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Nếu như người khác nói giết thánh nhân, nó khẳng định không tin. Nhưng nó lại không nghi ngờ Lạc Phàm, bởi vì gia hỏa này chính là cái quái thai. Thiên Toa cũng tò mò nhìn về phía Lạc Phàm. Liền ngay cả hắn cũng không biết Lạc Phàm là tu vi gì. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, mấy tháng trước, ta là thần vương cảnh tu vi. Hiện tại, ta cũng không hiểu nổi cảnh giới của mình. Thiên Toa nhìn về phía Đại Thanh Nưu, sẽ có hay không có một loại gặp mạnh thì mạnh cảnh giới? Đại Thanh Nưu trực tiếp lộ ra ánh mắt khinh bỉ, ngươi cho là viết tiểu thuyết, không để ý lo dịp có thể tùy tiện viết sao? Thiên Toa, vậy ngươi và ta giải thích một chút, lão đại trên thân làm sao có nhiều như vậy chuyên không cách nào giải thích? Đại Thanh Nưu ý vị thâm trường nói, tồn tại chính là hợp lý. Chúng ta giống như tiến vào một cái thế giới đặc thù. Đột nhiên, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Cho đến giờ phút này, Đại Thanh Nưu cùng Thiên Toa lúc này mới phát hiện, bọn hắn ba xuất hiện tại một cái đặc thù không gian bên trong. Trung quanh là một số bước lên nham tương núi lửa hoạt động. Bầu trời cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc. Không khí nóng hổi, cho dù là hít một hơi liền cảm giác giống như là hút vào một đám lửa hừng hực. Lạc Thần quả thật là Lạc Thần, vậy mà có thể cảm thụ nơi này khác biệt. Chỉ nghe một đạo âm thanh vang dội vang lên, liền gặp một người mặc trường bào màu đỏ ngòm tuổi trẻ nam tử xuất hiện trong hư không. Sau lưng hắn còn đi theo mấy chục cái thượng bộ thiên thần cảnh giới cường giả. Thiên thần mở miệng, ngươi là ai? Nam tử tự giới thiệu, ta gọi Không Dư, nghề nghiệp chính là một tên đạo tặc không gian. Đại Thanh Nưu cười lạnh một tiếng, nguyên lai là một đám tiểu thâu a. Làm sao? Các ngươi cũng muốn cướp sạch trên người chúng ta tài bảo sao? Đạo tặc không gian, đây là một cái mười phần làm cho người ta chán ghét tồn tại. Bọn hắn giấu kín vào hư không trung, thường xuyên sẽ trộm lấy người khác trên người tài phú. Không Dư cười nhìn về phía Lạc Phàm, nói như thế nào đây, chúng ta mới vào đắc bảo địa, muốn làm chút tài phú hoa hoa. Nghe nói Lạc Thần hôm nay phát một bút tiền tài bất nghĩa, cố ý muốn mượn một số. Lạc Phàm cười, muốn mượn bao nhiêu? Không Dư thuận miệng nói, không nhiều không nhiều, cho chúng ta 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch là được rồi. Lạc Phàm, ta là một cái thương nhân. Ngươi muốn mượn ta trong tay hỗn độn nguyên thạch, tự nhiên là có thể. Ta muốn biết, ngươi lấy cái gì đồ vật tới làm thế chấp? Không Dư, chỉ bằng ta Không Dư cái tên này. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thật rất hiếu kỳ, vực ngoại cao thủ đều là một số không có đầu óc cặn bã sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không ràng buộc cho ngươi mượn 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch? Không Dư nhếch miệng lên, Lạc Thần, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhà, ngươi hẳn phải biết, mượn, đây chỉ là cái dễ nghe thuyết pháp. Chúng ta mục đích thực sự là muốn đánh cướp các ngươi trên người hỗn độn nguyên thạch, cùng món kia thánh khí. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, xin đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Bởi vì, phàm là bị chúng ta đạo tặc không gian để mắt tới người, đều sẽ trả giá đắt. Lạc Phàm lắc đầu, tu luyện giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới, ngươi không phải là muốn trên người ta bảo vật sao? Trước hết để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh đi. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không Dư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thiên tôn cảnh giới khí thế trực tiếp bộc phát ra. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Khí thế của hắn làm sao cường đại? Loại này cường giả làm sao có thể giáng lâm tại địa cầu? Thiên Toa hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đại Thanh Nưu nói, bọn hắn là đạo tặc không gian, có thể giấu kín tại không gian chung, cũng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái nào đó vị diện, điểm này cũng không kỳ quái. Nha. Thiên Toa không có nhiều lời. Dù là đối phương là thiên tôn cảnh giới cường giả, hắn cũng không chút nào kiên kỵ, bởi vì Lạc Phàm chính là cái quái thai. Thời gian hậu thối, Không Dư vung cánh tay lên một cái, thời gian tại lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, hắn muốn để Lạc Phàm biến thành một đứa bé, trở lại sinh mệnh ban đầu dáng vẻ. Lạc Phàm lắc đầu, yếu, thật yếu, đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Không Dư biểu lộ biến, ta đã để thời gian hậu thối 10 vạn lần, cho dù là thần vương cũng vô pháp tiếp nhận, có thể ngươi làm sao có thể không nhìn ta thời gian đảo lưu? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khả năng, bởi vì tu vi của ta mạnh hơn ngươi a, ngươi cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, Không Dư trong mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên. Chương 344, ngươi ngay cả địch nhân đều không tính là, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Không Dư cười ha ha, vội vàng thu hồi thần thông, khách khí nói ra, Lạc thần giấu quả thật rất sâu, ta liền thích ngươi loại này điệu thấp tính cách, ngươi người bạn này, ta Không Dư giao định. Lạc Phàm cười, ngươi có tư cách gì trở thành bằng hữu của ta? Không Dư sắc mặt hơi đổi, ý cười hoàn toàn không có, trong mắt càng là lóe ra bức người hàn quang, Lạc thần, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết, ngươi cũng không phải là muốn cùng ta Không Dư khi địch nhân a. Lạc Phàm lắc đầu, lực lượng ngang nhau kia mới tính địch nhân, ngươi ngay cả địch nhân đều không tính là. Đi chết. Không Dư giận tím mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Hắn vốn không muốn cùng một vị thiên tôn là địch. Có thể, Lạc Phàm khinh người quá đáng, mày may liền không có đem hắn để ở trong mắt, cho nên hắn nhất định phải sửa chữa Lạc Phàm dừng lại. Trong tay ngươi trường kiếm, giống như không bằng trong tay của ta thanh này sắc bén a. Lạc Phàm trực tiếp lấy ra cái kia thanh thanh kiếm, mang trên mặt nụ cười vô hại. Nhìn thấy thanh này thanh kiếm, Không Dư thân thể trực tiếp đứng im tại không trung, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Hắn muốn giết Lạc Phàm, thế nhưng là trong tay hắn lại có một thanh thanh kiếm. Hai người đều là thiên tôn, lại Lạc Phàm thực lực ngự trị ở bên trên hắn. Một khi khai chiến, hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Lạc Phàm mở miệng, ngươi hẳn phải biết, ta không thích giết chóc, nhất là muốn giết ta đối thủ, ta thường thường sẽ cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội. Ngươi là chính mình đem chính mình buộc, vẫn là từ ta động thủ? Không Dư cười, ngươi là nghĩ coi ta là thành những cái kia thần tử cùng nhau bán đúng không? Ta cho ngươi biết, đây không có khả năng, ngươi căn bản liền không khả năng bắt lấy ta. Nói đến đây, thân ảnh của hắn biến mất tại không trung. Đạo tặc không gian sở dĩ tới vô ảnh đi vô tung, đều là bởi vì bọn hắn có thể giấu kín vào hư không trung. Xem ảnh một, trừ thánh nhân, dù là bán thánh cùng ngụy thánh đều khó mà đem bọn hắn bắt tới. Dù là hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm, cũng có thể ung dung rời đi nơi này. Chạy rồi. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, hắn có thể chạy đến đâu đi? Ngoa tạo, không gian làm sao cứng như vậy? Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Mặt mũi bầm dập Không Dư xuất hiện lần nữa ở trong mắt Lạc Phàm, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ. Nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Trước kia, vô luận đi đến đó, không gian cũng giống như bông đồng dạng mềm hồ hồ. Nhưng mới rồi, hắn lại phát hiện, không gian giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn, đến mức hắn căn bản là không cách nào trốn ở trong hư không. Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo quy tắc chi lực trực tiếp chui vào Không Dư cơ thể bên trong, cầm giữ tu vi của hắn, giao ra dấu kín vào hư không công pháp. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Không Dư trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng bây giờ lại bị đối phương cầm giữ tu vi. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy. Giao ra công pháp, ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Không Dư cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nội tâm không ngừng kêu khổ. Hắn thật không nên đánh tiếp Lạc Phàm a. Vốn cho rằng trên người đối phương có mấy vạn khối hỗn độn nguyên thạch, còn có một cái thanh khí, ăn cướp hắn sau đó liền có thể tiêu giao khoái hoạt. Có thể, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Phàm thực lực so hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả? Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay, rút đối phương mặt mũi bầm dập, mắt nổi đom đóm. Không Dư giận dữ, si khả sát bất khả nhục. Ba. Lạc Phàm lại một cái tát, rơi vào trong tay địch nhân, cũng không cần phách lối như vậy, này sẽ lộ ra ngươi rất yếu trí. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn nhưng là thiên tôn cấp bậc cường giả, nếu như đem hắn giết, bán cho yêu tộc những cường giả kia, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Đại thanh lưu thanh âm vang lên. Lạc Phàm khẽ gật đầu, như thế một cái ý kiến hay. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Không Dư mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ, hắn thật sợ. Dù sao Lạc Phàm cũng không phải người hiền lành. Trước đó vừa mới giết một đầu tiên tôn cảnh giới huyền quy. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu là chọc giận đối phương tuyệt đối sẽ không để ý giết chết hắn, đồng thời đem hắn bán cho cường giả yêu tộc. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra một bản hư không quyết, đây chính là dấu kín vào hư không bên trong công pháp. Cái này còn tạm được. Lạc Phàm đem kia bộ công pháp thu vào, sau đó nhìn về phía Không Dư sau lưng những người kia, cho hắn trưởng bối truyền một lời, sau 10 ngày tới tham gia cạnh tranh đi. Còn không mau đi truyền lời. Không Dư khóc không ra nước mắt, tâm tính trực tiếp băng. Dù sao, hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới cường giả, một khi bị đấu giá, khẳng định như vậy sẽ thanh danh mất sạch. Không chỉ có như thế, khẳng định sẽ có vô số người muốn chụp được hắn. Dù sao, đạo tặc không gian đắc tội quá nhiều người. 6. Trở lại Duyện Châu sau đã là trạm vào tối, còn chưa vào nhà, Lạc Phàm liền thấy một người mặc váy dài trắng tuổi trẻ nữ tử. Nàng ngũ quan tinh xảo, phong hoa tuyệt đại, trọng yếu nhất còn là một vị thần vương cảnh cường giả. Nàng rất xinh đẹp, tự mang không dính khói lửa trần gian khí chất, có thể ở trong mắt Lạc Phàm lại là bộ xương mỹ nữ. Bất quá, Lạc Phàm lại có thể cảm nhận được Thiên Toa hô hấp rõ ràng dồn dập lên, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn đầy khẩn trương. Tiểu nữ tử Tiền Đóa Đóa gặp qua Lạc Thần, nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, nữ tử liền vội vàng hành lễ, đồng thời tự giới thiệu. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi là người nhà họ Tiền? Tiền Đóa Đóa khách khí nói ra, đúng vậy, gia phụ Tiền Cương để ta đến đây đi theo Lạc Thần. Đi theo chưa nói tới, dù sao tất cả mọi người là bằng hữu. Lạc Phàm hơi hợt nói một câu, sau đó nói, Thiên Toa, giúp đỡ Tiền cô nương chuẩn bị một tòa biệt thự, về sau liền để nàng ở tại Duyện Châu đi. Được rồi. Thiên Toa một lời đáp ứng, sau đó làm cái mời thủ thế, tiền cô nương xin mời đi theo ta, nơi này còn có mấy tòa nhà không có bán đi biệt thự, ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển, có yêu mến ta đưa ngươi. Tiền Đoá Đoá hướng về Lạc Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó hộ tống Thiên Toa cùng rời đi. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này đối một cái nữ nhân nào đó để ý như vậy a. Lạc Phàm cười lắc đầu, sau đó hướng về trong nhà đi tới. Hắn tạm thời còn không cần tiền ra tình báo. Thế nhưng là, người này mạch đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Cái này trực tiếp quan hệ đến 3000 huyết bảo tiến vào thần giới sau hành động. Lão đại, ta giống như yêu đương. Ban đêm, Thiên Toa hưng phấn trở lại biệt thự. Lạc Phàm nhếch miệng lên, Tiền Đoá Đoá. Thiên Toa liên tục gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác nàng chính là ta sinh mệnh một nửa khác. Ta nhất định phải cô nàng, ngươi dạy ta một chút, như thế nào mới có thể theo đuổi được nàng. Lạc Phàm nhún vai, không có ý tứ, vấn đề này, ngươi hẳn là đến hỏi người khác. Truy nữ nhân, phải dùng tâm, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể. Thư Nhiên bưng cắt gọn mâm đựng trái cây đi tới, hoặc là chính là ngươi đầy đủ ưu tú đến cứ để nữ nhân nào lại truy ngươi. Nói cầm lấy một khối quả táo để vào Lạc Phàm trong miệng. Thiên Toa bừng tỉnh đại ngộ, tẩu tử, ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ta, ngươi có một cái nam nhân ưu tú à? Chương 345, muốn làm gì thì làm. Mặc dù tiểu Phàm ca rất ưu tú, nhưng ta tuyệt đối không có cố ý khoe khoang hắn ý tứ. Thư Nhiên cười lắc đầu, đúng vậy, hắn tựa như là một vỏ phủ đuổi lão tiểu, cần ổn định lại tâm thần chậm giải phẩm. Thiên Toa không ngừng nhíu môi. Thư Nhiên nói, kỳ thật, ngươi cũng rất ưu tú, vô luận là nhan giá trị, vẫn là bản lĩnh đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu như ngươi thật thích một cái nữ hài, vậy liền hẳn là buông tay đuổi theo, nhưng nhớ lấy một điểm, trừ dụng tâm, còn hẳn là không muốn mặt một điểm. Không muốn mặt. Thiên Toa có chút ngộng. Thư Nhiên lừ một tiếng, hiện tại cái niên đại này, nữ hài tử đều không thích quá mức đàng hoàng nam nhân. Mặc dù quá thành thật nam nhân nghe vào lại nhận nữ hài tử thích, kỳ thực không phải, quá mức đàng hoàng nam nhân sẽ cho người một loại quá mức cứng nhắc cảm giác. Sinh hoạt bình thản không thú vị, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, loại người này, thích hợp làm lốp xe dự phòng. Nữ hài tử, cực kỳ thích chính là loại kia xấu xa nam sinh. Nếu như có thể không muốn mặt một số, vậy thì càng hoàn mỹ. Thiên Toa nói thẳng, lão đại, tẩu tử nói ngươi thích hợp làm lốp xe dự phòng. Lạc Phàm trừng hai mắt một cái, cút. Thiên Toa cười hắc hắc, sau đó trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ, Tiền Đoá Đoá ủng có thần vương cảnh tu vi, mà ta chỉ có thượng bộ thiên thần thực lực. Nàng xem ta ánh mắt tựa như là đối đãi một con run rế, muốn truy nàng, đoán chừng khó khăn a. Thư Nhiên, cho nên nói, theo đuổi con gái phải dùng tâm. Mặc dù Tiền Đoá Đoá tu vi tại ngươi phía trên, nhưng cái này lại không phải ảnh hưởng hai người các ngươi bình thường. Ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện, nơi này là địa cầu, là ngươi sân nhà, ngươi muốn để nàng thích ứng xã hội này, mang nàng đi tiếp thu chuyện mới mẹ vật, chỉ có dạng này, nàng mới có thể nhìn thẳng vào ngươi tồn tại. Nhớ lấy, không thể ở trước mặt nàng thể hiện ra thế yếu của ngươi. Thiên Toa liên tục gật đầu, ta ơn tẩu tử, ta biết nên làm như thế nào. Lạc Phàm, lớn mật đuổi theo đi, nếu như ngươi thật có thể theo đuổi được nàng, ta giúp ngươi hướng Tiền gia cầu hôn. Được rồi. Thiên Toa cười lên tiếng. Mà liên tại lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm tại bên ngoài biệt thự vang lên. Lạc Thần, cứu mạng. Một đạo hư nhược thanh âm truyền vào Lạc Phàm ba người trong hai. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mang dép đi ra ngoài. Trong hoa viên, một cái toàn thân tràn đầy máu tươi lão giả nằm ở nơi đó, khí tức dị thường suy yếu. Lão đầu, ngươi đây là tình huống như thế nào? Thiên Toa kinh ngạc nhìn xem hắn, đây là Hướng Vũ Tinh lão đầu kia, đang đấu giá Chu Tông thời điểm, muốn dùng 1000 mai hỗn độn nguyên thạch giá cả đem hắn mua xuống. Hướng Nam Sơn hư nhược nói ra, ta là bị người Chu gia đả thương, bọn hắn không chỉ có muốn ta trên thân những cái kia hỗn độn nguyên thạch, thậm chí còn muốn ta tên họ. Rơi vào đường cùng, lão hủ mới có thể xuất hiện ở đây, còn hy vọng Lạc Thần có thể cứu ta một mạng, ta Hướng Nam Sơn nguyện ý đem tất cả tài phú tặng cho ngươi. Hướng Nam Sơn cùng Chu gia có thủ, sinh tử đại thủ. Xem ảnh một. Năm đó tộc nhân của hắn tất cả đều bị Chu gia chém giết, lần này tới địa cầu cũng là vì tìm kiếm cơ duyên đấu thắng Chu gia. Chỉ tiếc, hắn không phải Chu Sơn cùng Chu Tông đối thủ. Rơi vào đường cùng lúc này mới tìm tới cửa tìm kiếm che chở. Hướng tiên sinh nói quá lời, ta người này mặc dù thích tiền, nhưng ta cũng thích kết giao bằng hữu, nhất là người ta đều có cùng chung địch nhân. Lạc Phàm trên mặt ý cười. Hướng Nam Sơn chật vật đứng dậy, hướng về Lạc Phàm bái, Lạc Thần ân cứu mạng, ta Hướng Nam Sơn suốt đời khó quên, xin nhận ta cúi đầu. Mà vào lúc này, hai thân ảnh cấp tốc mà tới, chính là Chu Sơn cùng Chu Tông. Bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là đi theo Bạch Hàng ăn một bữa miễn phí bữa tối, thực lực phương diện đều có rõ ràng tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn hai chú cháu mới có thể liên thủ vây công Hướng Nam Sơn. Dù sao, vì chuộc về Chu Tông, Chu gia trả giá 110 tỷ mai thần thạch. Nếu như có thể đoạt lại Hướng Nam Sơn trong tay những cái kia hỗn độn nguyên thạch, Chu gia khẳng định có thể đền bù trước đó tổn thất. Cho nên, bọn hắn đuổi tới nơi này. Chỉ bất quá, làm hai chú cháu nhìn thấy Lạc Phàm sau, trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Biết lão đại nhà ta thiếu tiền, cho nên các ngươi hai chú cháu chủ động đưa tới cửa hay sao? Thiên Toa mở miệng, mang trên mặt ý cân nhắc. Chu Sơn vội vàng nói, Lạc Thần bất giận, chúng ta tới cái này cũng vô ác ý, chỉ là muốn đem Hướng Nam Sơn mang đi, chỉ thế thôi. Chỗ mạo phạm, còn mời ngươi tha lỗi nhiều hơn. Lạc Phàm nói, không có ý tứ, Hướng tiên sinh hiện tại là khách nhân của ta, ai cũng không thể đem hắn mang đi. Lạc Thần, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chu Tông giận, hiện nay tiên đạo quy tắc đang trở nên yếu kém, ta Chu gia lão tổ chẳng mấy chốc sẽ lâm thế. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra hướng Nam Sơn, hai nhà chúng ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ, trái lại, ta Chu gia lão tổ tông chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi chẳng lẽ quên đi bị ta tù binh sỉ nhục? Lạc Phàm nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh. Chu Tông trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có uy hiếp ngươi, mà là tại trình bày một sự thật. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi không can thiệp chúng ta những này kẻ ngoại lai tự do, có thể ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lạc Phàm cười, đúng a, có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi biết rõ đạo lý này, làm sao còn hỏi ra như thế nhược trí vấn đề? Ngươi ba. Chu Tông trừng mắt dữ tợn, thấp giọng nói, Lạc Phàm, ngươi đây là tại đùa lửa, ngươi đại giới nhất định mười phần thê thảm. Chu Tông giận, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn vốn muốn nói một số ngoan thoại, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, Lạc Phàm đang ở trước mắt, nếu là chọc giận hắn, kết quả của mình tất nhiên mười phần thê thảm. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ, chờ Chu gia lão tổ tông lâm thế về sau, nhất định phải đem Lạc Phàm rút gân lột ra, đem hắn thiên đao vạn quả. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn sát ý. Lạc Phàm đưa tay xuất kiếm, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, trực tiếp đem Chu Tông chém thành huyết vụ. Lạc Phàm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta chất nhi? Chu Sơn sắc mặt như sáp, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm ác độc như vậy, một lời không hợp liền giết người. Đây chính là Chu gia thần tử a, gánh vác Chu gia tương lai. Bây giờ lại là chết tại Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm, hắn có thể uy hiếp ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao? Ngươi coi là thật cho rằng ta là một cái tốt tính? Ta không có ngươi nghĩ thiện lương như vậy, ta trong đầu cũng không phải là chỉ có tiền. Tốt, ngươi có thể lăn, nếu không, ta không ngại để các ngươi hai chú cháu đi đoàn tụ. Chu Sơn cố nén tức giận, tốt, ngươi có gan, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy đi. Ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây đằng không mà lên, biến mất tại trong màn đêm. Lão đại, ngươi làm sao trực tiếp giết Chu Tông? Thiên Toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thần giới có 8 gia tộc lớn nhất, chúng ta trước đó đã đắc tội địch gia, ngươi làm sao còn muốn đắc tội một cái? Vạn nhất bọn hắn liên thủ, ngươi như thế nào đấu qua được bọn hắn? Chương 346, mượn đao giết người. Lạc Phàm, yên tâm đi, Chu gia cùng địch gia là không thể nào liên thủ đối phó ta. Thiên Toa cao mày, đây là vì cái gì? Chu gia cùng địch gia đều là thần giới 8 gia tộc lớn nhất một trong tồn tại, bình thường khẳng định quan hệ cá nhân càng tốt hơn. Chớ nói chi là, ngươi vẫn là bọn hắn cùng chung địch nhân, bọn hắn làm sao không có khả năng liên thủ lại đối phó ngươi? Lạc Phàm, ta giết Chu gia cùng địch gia thật tử, đây là thù không đội trời chung. Mà, ta chỉ có một cái mạng, ngươi cho rằng Chu gia sẽ cho phép địch gia giết chết ta sao? Lại hoặc là, ngươi cho rằng địch gia sẽ cho phép Chu gia giết chết ta sao? Không nên quên, địch trạch cái kia lời thề nha. Hướng Nam Sơn phục dụng đan dược, khí sắc tốt mấy phần, ta minh bạch Lạc thần ý của ngài, ngươi muốn mượn đao giết người. Mượn địch gia cây đao kia diệt trừ Chu gia. Không sai. Lạc Phàm, vô luận là địch gia, vẫn là Chu gia, bọn hắn cũng không thể bỏ qua ta. Nhưng là, loại này đẳng cấp đối thủ tại ta mà nói, căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của ta. Dứt khoát, để bọn hắn cho cắn chó đi. Bất quá, muốn hoàn thành chuyện này, còn cần làm phiền Hướng tiên sinh, giúp ta tản Chu Tông bị giết sự tình. Lạc Thần yên tâm, lão hủ chắc chắn hoàn thành ngươi giao xuống nhiệm vụ. Hướng Nam Sơn cười. Hắn biết mình tầm quan trọng. Chu Tông bị giết, Chu gia chắc chắn sẽ không công khai việc này. Dù sao này sẽ ảnh hưởng Chu gia ở tại thần giới địa vị. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mưu sát Lạc Phàm. Nhưng nếu như là như thế này, căn bản không cách nào gây nên địch gia lão tổ coi trọng. Cho nên, Chu Tông bị giết sự tình nhất định phải đem ra công khai. Chỉ có địch gia lão tổ biết chuyện này, hắn mới có thể xuất thủ diện trừ Chu gia. Dù sao, Lạc Phàm cùng địch trạch đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Sau đó, Hướng Nam Sơn đi tiền đoá đoá nơi đó, yêu cầu cùng Tiền Cương đưa tin ngọc bài, sau đó rời đi Duyện Châu. Rời đi địa cầu. Dù sao, một mình hắn năng lượng quá nhỏ, truyền bá tin tức cũng có trì hoãn. Nhưng nếu như tăng thêm một cái tiền ra đâu? Cùng lúc đó, Chu Sơn cũng xuất hiện tại thần giới. Xuất hiện tại Chu gia. Xem ảnh một. Phụ thân, hài nhi hành sự bất lực, không thể đem tông nhi mang về, còn mời ngươi trách phạt. Chu Sơn mặt mũi tràn đầy bi thương biểu lộ. Chu gia tộc trưởng Chu Thượng khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao không có đem tông nhi mang về? Ta để ngươi hạ giới không phải liền là đem tông nhi mang về sao? Chẳng lẽ có những người khác ra giá cao hơn, đập đi tông nhi? Không, không có người đập đi tông nhi, là bởi vì tông nhi bị Lạc Phàm giết. Cái gì? Con ta bị giết rồi? Chu Nghiễm trợn mắt tròn xoe, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ chết. Chu Thượng trên mặt cũng đầy là tức giận, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia Lạc Phàm vì sao muốn giết tông nhi? Sự tình là như vậy, bà Chu Sơn đơn giản trình bày sự tình đi qua. Tốt một cái Lạc Phàm, cũng dám sát hại ta Chu gia thần tử, cơn giận này nhất định phải ra, nhất định phải vì tông nhi báo thù. Chu Thượng sắc mặt dữ tợn. Lần này hắn thật giận. Phụ thân, báo thù việc này tuyệt đối không thể sinh trưởng. Chu Sơn nói, địch gia lão tổ địch trạch đổ nước vào não, từng thể, không giết chết Lạc Phàm hắn liền chết không yên lành. Bởi vậy, hắn bị Lạc Phàm lừa bịp đi một kiện thanh khí. Nếu như chúng ta một khi công bố muốn giết chết Lạc Phàm, Địch gia lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, báo thù một chuyện chỉ có thể âm thầm tiến hành. Chu Thượng hai mắt tỏa sáng, có loại sự tình này. Đúng vậy, Lạc Phàm trong tay hoàn toàn chính xác thật có một kiện thánh khí. Chu Thượng cười, hắn nhìn về phía đại nhi tử Chu Nghiễm, lão đại, người chết không thể phục sinh. Đã Tông Nhi đã chết, ngươi cũng không cần quá nhiều bi thương, chờ giúp Tông Nhi đã báo đại thù, ta liền đem gia tộc truyền thừa món kia bán thánh khí truyền thụ cho ngươi. Chu Nghiễm cười ha ha, phụ thân lời nói này nhẹ nhõm, chết cũng không phải con trai của ngài, ngươi đương nhiên không khó qua. Chu Thượng giận tím mặt, nếu không, ngươi chết một lần, để ta cảm thụ một chút mất con thống khổ. 4. Chu Nghiễm lập tức liền không lên tiếng. Chu Thượng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, người chết không thể phục sinh, việc đã đến nước này, ngươi cho rằng lão tử trong lòng không khó chịu. Nhưng coi như thế thì phải làm thế nào đây? Đừng có một viên pha lê tâm, chúng ta duy nhất có thể làm chính là giúp Tông Nhi báo thủ. Chu Sơn nói, phụ thân nói có lý, chúng ta cùng địch gia đấu trên vạn năm, vẫn luôn không có chiếm được chút tiện nghi nào. Bây giờ, địch gia lão tổ tính mệnh cùng Lạc Phàm liên lụy lại với nhau, chúng ta có lẽ giết không được địch trạch, nhưng hoàn toàn có thể giết chết Lạc Phàm. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, địch trạch tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, hắn mà chết, địch gia khẳng định sẽ rắn mất đầu. Chu Thượng cười nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta Chu gia thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là cần thiết tìm giúp đỡ. Chỉ có dạng này, địch trạch sau khi chết chúng ta mới có thể chiếm lĩnh phủ đệ của bọn hắn, tài sản. Kỳ thật, Chu Thượng rất muốn một thân một mình từng bước xâm chiếm rơi địch gia sản nghiệp. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia vô nao hàng người. Hắn biết, chờ địch gia suy sụp sau đó, khẳng định sẽ có gia tộc khác đứng ra, từng bước xâm chiếm địch gia sản nghiệp. Như đúng như đây, chỉ dựa vào một cái tiểu Chu gia căn bản là không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm cường hữu lực giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ Lạc Phàm. Sau đó cùng một chỗ từng bước xâm chiếm địch gia sản nghiệp. Chu Sơn đề nghị, phụ thân, chúng ta có thể liên hệ Lôi gia cùng Chỉ gia, nhớ ngày đó hai nhà bọn họ thần tử bị bắt, là Tông Nhi cho bọn hắn rời đi cơ hội, nếu như chúng ta lần này đi tìm Chỉ gia cùng Lôi gia, bọn hắn khẳng định có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, ba nhà chúng ta quan hệ coi như không tệ, bọn hắn khẳng định nguyện ý liên thủ diệt trừ Lạc Phàm. Chu Thượng khẽ gật đầu, kế này rất tốt, ta cái này đi gặp hai vị gia tộc tộc trưởng, thương nghị diệt trừ Lạc Phàm sự tình. 6. Địch gia. Lão gia, vừa rồi có người đưa tới một phong thư. Ngay tại Địch Liệt lúc tu luyện, một cái hạ nhân cung kính đi lên phía trước. Địch Liệt không biết là ai đưa tới thư, nhưng vẫn là tiếp nhận, đồng thời hắn đem mở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung trong thư, cả người nhất thời liền ngộp. Kịp phản ứng về sau, trong mắt lóe lên kinh người sắc ý, tốt, tốt một cái Chu gia, cũng dám cùng Lôi gia, cùng Chỉ gia liên thủ diệt trừ Lạc Phàm. Đây là muốn làm cho ta Địch gia lão tổ vào chỗ chết à? Không thể tha thứ, quả nhiên là không thể tha thứ. Truyền lệnh xuống, mật thiết giám thị Chu gia, Lôi gia cùng Chỉ gia người động tĩnh, nếu như bọn hắn rời đi thần giới, lập tức đến báo. Vâng. Ba người các ngươi gia tộc tốt nhất đừng đùa lửa, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Địch Liệt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Mặc dù bọn hắn cũng là vì giết chết Lạc Phàm mà tụ tập cùng một chỗ. Có thể, Lạc Phàm tính mệnh nhất định phải từ Địch gia lão tổ Địch Trạch tự mình kết thúc. Nếu như bị người khác chém giết, như vậy nhưng chính là một thi hai mệnh a. Được rồi, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, vẫn là hiện tại liền diệt trừ Chu gia cho thỏa đáng. Địch Liệt nói đứng dậy, tập kết trong tộc thần vương cảnh giới cao thủ, theo ta đi Chu gia, hôm nay nhất định phải đem Chu gia san thành bình địa. Vâng. Cái gì gọi là vô địch? Vô địch cũng không phải là thực lực, còn có quyền nhu. Như là Lạc Phàm, thân ở địa cầu, lại có thể ở tại thần giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 347, tự giết lẫn nhau. Thần giới. Lôi gia. Lôi Minh đạo hữu, chúng ta cứ dựa theo trước đó thương nghị, chờ địa cầu quy tắc yếu đi về sau, chúng ta liền vượt lên trước hạ giới diệt trừ Lạc Phàm, sau đó chia đều địch ra sản nghiệp. Lôi gia cửa nhà, Chu Thượng chắp tay nói. Lôi gia lão tổ tông Lôi Minh gật gật đầu. Vừa định nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đông Vương, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, làm sao? Phía đông lửa cháy ngập trời, kia tựa như là ngươi Chu gia vị trí a. Xem ra giống như là ta Chu gia phương hướng. Chu Thượng cau mày, không dung suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đưa tin trong nhà đệ tử, hỏi thăm đến tận cùng. Thế nhưng là, nhưng không có người trả lời vấn đề của hắn. Lôi Minh, trong nhà phát sinh biến cố, ta về nhà trước một chuyến. Chu Thượng sắc mặt tái nhợt, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nội tâm lại có một loại dự cảm bất tường. Ngươi đã không nhà để về. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liên gặp Địch Liệt mang theo hơn 30 vị thần vương cảnh giới cường giả xuất hiện tại Lôi gia trên không. Địch Liệt, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Địch Liệt xuất hiện để Chu Thượng cùng Lôi Minh đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Chu Thượng, việc đã đến nước này, ngươi sao lại cần giả vờ giả vị đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi là nghĩ kết minh diệt trừ Lạc Phàm a? Địch Liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường, còn có, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Chu gia xảy ra chuyện gì sao? Chu gia tất cả mọi người đã bị ta diệt, đồng thời ta một mũi lửa thiêu hủy ngươi Chu gia. Nói đến đây Địch Liệt cười lên ha ha. Đối mặt Lạc Phàm, hắn chỉ có bị ngược phần. Có thể, Chu gia trong mắt hắn lại như là sâu kiến. Xem ảnh một, tăng thêm vận dụng Địch gia truyền thừa chí bảo, không đến một cái giờ liền diệt đi toàn bộ Chu gia. Đây không có khả năng, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Chu Thượng mặt xám như tro. Cùng Lôi gia, Trì gia kết minh sự tình chỉ có mấy cái Chu gia dòng chính biết. Thế nhưng là, đối phương là thế nào biết chuyện này? Địch Liệt nhếch miệng cười một tiếng, mới đầu, ta cũng rất buồn bực, làm sao có người biết ngươi Chu gia ý đồ, đồng thời đưa tin tại ta. Hiện tại ta mặc dù có nghi vấn, có thể kia đều không trọng yếu chính là bọn ngươi thật muốn giết chết Lạc Phàm. Nói đến đây, hắn hung hăng phun, các ngươi đơn giản là muốn lấy diệt trừ Lạc Phàm, gián tiếp tính hại chết ta Địch gia lão tổ, phi, các ngươi tính là thứ gì? Hôm nay, ta nhất định phải đem các ngươi diệt trừ. Nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Lôi gia lão tổ Lôi Minh hét lớn một tiếng. Đã sự tình đã bại lộ. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ngăn cản được Địch gia công kích. Nếu không, Lôi gia cũng sẽ hướng Chu gia đồng dạng trở thành quá khứ thức. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Ông, đủ mọi màu sắc thần quang trực tiếp bao phủ toàn bộ Lôi gia. Đây là Lôi gia một đạo phòng tuyến cuối cùng, có thể ngăn cản Thiên Tôn cảnh giới cường giả một nén hương công kích. Địch Liệt, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Thượng như là một đầu phát cuồng hùng sư, thẳng đến Địch Liệt xung phong mà đi. Muốn giết ta, giống như người si nói ngọng. Địch Liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chính mình mạnh nhất Thiên Tôn xưng hảo, chính là tám gia tộc lớn nhất trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Như thế nào lại e ngại một cái Chu Thượng? Nếu không phải như thế nào lại diệt trừ Chu gia sau đó giết tới Lôi gia? Chu huynh chớ có cùng Địch Liệt giao thủ, ta đã đưa tin chỉ ra, mời bọn họ đến đây cứu. Chúng ta ba vị Thiên Tôn đồng thời xuất thủ, hoàn toàn có thể chém giết Địch Liệt, ngươi dạng này không khác lấy trứng chọi đá a. Lôi Minh hô to một tiếng. Địch Liệt tế ra trường kiếm, vừa cùng Chu Thượng giao thủ, vừa nói, ngươi cho rằng chỉ ra dám ra tay sao? Còn có, ngươi dám ra tay sao? Lôi Minh lập tức liền không lên tiếng. Sự kiện kia Địch gia không biết cũng là thôi. Một khi biết, bọn hắn sao dám cùng Địch gia là địch? Nếu như dám cùng Địch gia là địch, như thế nào lại lén lút muốn liên thủ diệt trừ Lạc Phàm, từ đó gián tiếp hại chết Địch gia lão tổ Địch Trạch? Địch Liệt thanh âm vang lên lần nữa, Lôi Minh lão thất phu, ta có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng là, ngươi nhất định phải giúp ta giết chết Chu Thượng, kể từ đó, ta có thể tha thứ ngươi Lôi gia chuyện lần này. Còn có, giúp ta đưa tin chỉ ra lão già kia, hôm nay giữa các ngươi sự tình đã bại lộ, nếu như không muốn chỉ ra lọt vào ta Địch gia trả thù, vậy liền tới giúp ta giết chết Chu Thượng, đây là các ngươi một cái duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội. Địch Liệt muốn phân liệt Chu gia, Lôi gia, cùng chỉ ra quan hệ. Hắn muốn để Chu Thượng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn muốn đem Lạc Phàm mang cho hắn sỉ nhục tất cả đều áp đặt đến Chu Thượng trên thân. Địch Liệt, ngươi quá hèn hạ, vậy mà để chúng ta tự giết lẫn nhau. Chu Thượng tức giận như sấm. Hôm nay phát sinh sự tình triệt để vượt qua hắn trưởng khống. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chu Minh, thật xin lỗi, ta không thể hại ta Lôi gia đệ tử. Lôi Minh than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi ba. Chu Thượng huyết khí ngược dòng, tức đến run rẩy cả người. Trừ cái đó ra căn bản không biết nói cái gì. Chu Minh, ta cũng không thể hại ta Chỉ gia đệ tử, ngươi yên tâm đi chết. Về sau hàng năm hôm nay ta đều sẽ tế điện ngươi anh linh. Chỉ ra lão tổ cũng ở phía xa bay tới. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này? Ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết Địch Liệt, các ngươi tại sao phải liên thủ lại đối phó ta? Chu Thượng mắt đỏ một nước, trong mắt tản mát ra dữ tợn tức giận. Lôi Minh than nhẹ một tiếng, chúng ta thực sự có thể đánh giết Địch Liệt đạo hữu, thế nhưng là, Địch gia còn có một vị bán thánh cảnh giới cường giả a. Giết hắn, chúng ta vẫn y như là muốn chết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai người các ngươi cũng là không đốc. Địch Liệt nhếch miệng lên, dừng lại một chút, chỉ là một cái Chu Thượng, còn chưa đủ dùng để ta động thủ, hai người các ngươi liên thủ diệt trừ hắn đi. Diệt trừ hắn, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Vâng. Lôi Minh cùng Chỉ Ra lão tổ chỉ cổ đáp ứng một tiếng, hai người đồng thời tế ra chính mình bản mệnh trường kiếm thẳng hướng đối phương. Về phần Địch Liệt, thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người kịch chiến cùng một chỗ. Hắn cảm giác, trường khống người khác tính mệnh cảm giác mười phần đã nghiền, nhất là đối phương vẫn là ba vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ tại Lạc Phàm nơi đó chịu bất khí tất cả đều phát tiết ra. Loại cảm giác này, sảng khoái. Đầu truyền tinh di. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương cũng xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Giờ phút này, vô luận là Chu Thượng, Lôi Minh, vẫn là Chỉ Cổ, ba vị thiên tôn đều thân chịu trọng thương, nhất là Chu Thượng. Thương thế hắn cực nặng, thân thể giống như là một cái tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Nhưng coi như thế, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Dù sao hắn ngăn cản được hai vị thiên tôn liên thủ tiến công. Tuy bại nhưng vinh. Thật không nghĩ tới, ta sẽ chết tại hai người các ngươi trong tay, sớm biết như thế, ta liền không nên liên thủ với các ngươi à. Chu Thượng cười lên ha hả, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Lôi Minh than nhẹ một tiếng, Chu Minh, chớ trách chúng ta cũng là vì sinh tồn. Chi Cổ cũng nói, đúng vậy à, chúng ta đều là vì sinh tồn. Nhưng vào lúc này, Địch Liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã các ngươi đối Chu Thượng lòng mang áy náy, ta đưa các ngươi chết chung, được chứ? Chú thích, hôm qua chỉ là không có cầu phiếu, các ngươi vậy mà nói ta thiếu đổi mới một chương. Ta thực tình oan uổng à, tốt ta. Không cần nói nhảm nhiều lời, phiếu đề cử cùng kim phiếu cho mấy chương, được chứ? Chương 348, chí gần như yêu. Ta đưa các ngươi chết chung, được chứ? Tràn ngập nghiền ngẫm tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Nghe nói như thế, Lôi Minh cùng Chỉ Cổ đều là không tự chủ được giật cả mình, trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Địch Liệt tay cầm trường kiếm dậm chân mà tới. Hắn bộ pháp ổn trọng như núi, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt âm lãnh vô cùng, giống như là một đầu ác ma, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run.
Địch Liệt, ngươi nói không giữ lời, ngươi sẽ chết không yên lành.
Lôi Minh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn biết, mình bị đối phương tính toán. Hắn không chỉ là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, còn nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi, dùng phương thức đơn giản nhất giết chết bọn hắn a.
Tâm hắn đáng chết,
tâm hắn đáng chết.
Địch Liệt, không phải ta nói không giữ lời, là các ngươi quá mức ngây thơ. Các ngươi đều muốn liên thủ diệt trừ ta Địch gia lão tổ, ta như thế nào lại xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng.
Như đúng như đây, vậy ta Địch Liệt xứng đáng Địch gia liệt tổ liệt tông sao?
Nói đến đây, hắn giơ trường kiếm lên giận chém mà xuống,
một kiếm chặt trên người Chỉ Cổ,
để hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, thân thể run rẩy mấy lần,
sau đó mất đi hô hấp.
Liên thủ giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết.
Chu Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường kiếm liền xông lên phía trước.
Ha ha cộc.
Xem ảnh một.
Địch Liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường, đỉnh phong thời kỳ ba người các ngươi liên thủ ta sẽ còn kiêng kỵ các ngươi, có thể ba người các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, giết các ngươi giống như nghiền chết ba con sâu kiến.
Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết,
trường kiếm trực tiếp gào thét mà ra,
giống như một đạo cực quang,
đầu tiên là xuyên thấu Chu Thượng lồng ngực, sau đó chém rụng Lôi Minh đầu.
Mà bây giờ ba vị thiên tôn chỉ còn lại Chu Thượng còn có hô hấp.
Địch Liệt, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình bị người làm đau dùng sao?
Chu Thượng hoa hoa phun máu tươi.
Ngoài dự đoán chính là,
lúc này
ánh mắt của hắn lộ ra 10 phần bình thản.
Cháu của ta bỏ mình, chuyện này người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thế nhưng là ngươi Địch gia lại biết, không chỉ có như thế, thậm chí còn biết ta Chu gia cùng Chỉ gia, Lôi gia liên thủ ý đồ.
Đây hết thảy, tựa như là có một cái đại thủ trong bóng tối siêu khống.
Hắn mục đích chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau.
Mà bây giờ, hắn mục đích đã tới.
Địch Liệt cười, không nghĩ tới, ngươi lão già này trước khi chết lại còn có loại này giác ngộ. Ngươi nếu biết những này, vậy ngươi có biết là ai trong bóng tối siêu khống đây hết thảy?
Chu Thượng, Lạc Phàm.
Địch Liệt không thể phủ nhận đúng vai, tên tiêu chí gần như yêu, cái này tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn.
Chu Thượng thấp giọng nói, chính là như thế, ngươi vì sao muốn cam nguyện làm đao trong tay của hắn?
Địch Liệt nói, kỳ thật, làm đao không có cái gì đại không được.
Mấu chốt là, cây đao này muốn chặt cái gì, nếu như chặt một khối vỡ thạch, ta khẳng định sẽ cân nhắc một ít. Nhưng nếu như chặt một đám phế vật, còn cần cân nhắc cái khác sao?
Phúc.
Chu Thượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cảm giác đối phương tại đục nhã hắn.
Địch Liệt vung tay lên, trực tiếp thu thập lên Chu Thượng phun ra máu tươi, như nhặt được chí bảo. Ngươi khả năng không biết, ngươi thuận miệng phun ra máu tươi, liền giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch.
Thứ này cũng không thể tùy ý lãng phí.
Giá trị mấy trăm triệu mai thần thạch.
Máu tươi của ta có như vậy đáng tiền sao?
Nói đến đây, Chu Thượng cười lên ha hả, ta biết, kia Lạc Phàm bán qua máu tươi của ngươi, ở ngay trước mặt ngươi bán.
Chết.
Địch Liệt trợn mắt tròn xoe, đưa tay ở giữa phi kiếm chém ra,
trực tiếp lấy Chu Thượng tính mệnh.
Ngươi tới, đem bọn hắn máu tươi tất cả đều rút khô, sau đó tới hạ giới bán đi.
Địch Liệt trực tiếp hạ lệnh.
Vâng.
Ngươi tới, phá mất Lôi gia trận pháp, đem Lôi gia san thành bình địa, tất cả mọi người, một tên cũng không để lại.
6.
Duyên Châu.
Hồ Nhân Tạo bên cạnh.
Lạc Phàm câu lấy cá, thưởng thụ lấy gió nhẹ lướt qua gương mặt,
giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua núi đồi.
Thư Nhiên ngồi tại Lạc Phàm bên người, dưới thân là một cái giỏ trúc, bên trong là ba đám màu xanh sẫm cọc lông.
Giờ phút này nàng chính cho Lạc Phàm đan sen áo len.
Nàng biết,
mẫu thân niên đại đó nữ nhân đều sẽ vì âu yếm nam nhân dệt một kiện áo len.
Nàng cũng biết,
đây không phải là bệnh áo len,
là bệnh hai người tình yêu.
Đó là bọn họ tình yêu tốt nhất chứng kiến.
Dù là ngón tay của nàng bị áo len kim đâm sưng đỏ, cũng không có dao động nàng cho Lạc Phàm dệt một kiện áo len dự tính ban đầu.
Lạc Thiên Dụ dùng côn làm thương,
Vũ Động Hổ hổ sinh phong.
Phản phất,
hắn cho cây kia trưởng côn giao phó linh hồn,
nhìn qua như là một đầu dao long,
cuốn lên trên mặt đất khô héo lá rụng, Mạn Thiên Phi Vũ,
cũng đánh thức nằm dạp trên mặt đất phơi nắng Đại Thanh Nưu, để nó ánh mắt lộ ra khó chịu chi ý.
Nưu núi phun khí biểu thị bất mãn,
sau đó nhắm mắt lại lần nữa thiết đi.
Sinh hoạt bình thản,
nhưng lại ấm áp.
Cái này vẫn luôn là Lạc Phàm khát vọng sinh hoạt.
Mà liên tại lúc này,
Tiền Đoá Đoá ở phía xa đi tới.
Lạc Thiên Dụ ngừng một chút, nhìn đối phương liếc mắt, sau đó lại lần ngay cả lên thương tới.
Đại Thanh Nưu con mắt đều không có mở ra, phảng phất lão tăng nhập định.
Các ngươi trò chuyện.
Thư Nhiên cười đứng dậy, cầm tuyến đoàn hướng về biệt thự đi tới.
Gặp qua Lạc Thần.
Tiền Đoá Đoá hành lễ.
Lạc Phàm nhìn chằm chằm lơ là lặng lặng nói ra, ngươi xuất hiện so ta tưởng tượng chung muôn sớm.
Tiền Đoá Đoá trên mặt nổi lên mỉm cười, chẳng lẽ Lạc Thần biết ta ý đồ đến.
Lạc Phàm lặng lặng nói ra, Chu gia, vong.
Tiền Đoá Đoá tiêu dung không thay đổi, đoán đúng 1/3.
Lôi gia cũng vong.
Tiền Đoá Đoá nụ cười trên mặt tại thời khắc này ngưng kết, đoán đúng 2/3.
Chỉ gia cũng vong.
Ngươi sao có thể đoán được cái này?
Không, đây tuyệt đối không phải suy đoán.
Tiền Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nếu như Lạc Phàm biết Chu gia vong, có thể nói là trùng hợp.
Có thể.
Hắn có thể nói ra Chu gia, Lôi gia, Chỉ gia ba cái gia tộc hủy diệt.
Cái này lại sao là trùng hợp đơn giản như vậy?
Lạc Phàm nói, rất rõ ràng, dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, chỉ dựa vào bọn hắn không cách nào diệt trừ ta.
Coi như trong bọn họ tâm bành trướng muốn diệt trừ ta, cũng phải cân nhắc sau đó chiếm đoạt Địch gia gặp được khó khăn.
Cho nên, trong chuyện này, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm Minh Hữu. Thần giới 8 gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng mấy ngày trước, Chu Tông đã từng đã cứu Chỉ Gia Thiên Kim, cùng Lôi Gia Thần Tử. Chuyện này là tam đại gia tộc cùng chung mối thù mấu chốt. Cho nên, bọn hắn ba nhà sẽ kết minh, mục đích là giết ta, từ đó giết chết Địch gia lão tổ. Việc này Địch gia không biết thì thôi, một khi biết, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dùng Địch Liệt tính cách, hắn khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế diệt đi cái này tam đại gia tộc. Tiền Đoá Đoá hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, Lạc Thần dù tại sự tình bên ngoài, lại như là trong cuộc người, tiểu nữ tử bội phục. Tiền Đoá Đoá nội tâm thật không cách nào bình tĩnh. Mặc dù phụ thân nói Lạc Phàm là cái kỳ nhân, có thể nàng vạn vạn đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại như thế thông minh. Không, đây không phải thông minh, mà là bụng dạ cực sâu. Dù sao, Chu gia, Lôi gia, Chỉ gia diệt vong là hắn trong bóng tối một tay bày kế. Thật ở thế gian, lại thông qua mưu trí diệt trừ tam đại gia tộc. Chí gần như yêu, nói chính là hắn a. Chương 349, Lạc Phàm sinh nhật. Chu gia, Chỉ gia, Lôi gia, tam đại gia tộc diệt vong so Lạc Phàm trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn dạng này, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến tam đại gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Cái này cũng có thể nhìn ra, Địch gia muốn giết quyết tâm của hắn. Không chút khách khí mà nói, vô luận hắn đắc tội người nào, Địch gia đều sẽ trăm phương ngàn kế giúp hắn giải quyết. Điểm này cũng không tệ. Tiền Đoá Đoá hồi báo xong tin tức sau liền rời đi. Bên hồ chỉ còn lại Lạc Phàm hai cha con cùng Đại Thanh Nhu. Đột nhiên, Đại Thanh Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, khách tới người. Giấu đầu lộ đuôi há lại chân nam nhân. Lạc Phàm cười lắc đầu. Hư không rung dậy, một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên đi ra. Người này thực lực cực mạnh, chính mình thiên tôn cảnh giới tu vi, nhưng là tại Lạc Phàm trước mặt lại có vẻ rất cung kính. Bị nhân không hoàn, bái kiến Lạc Thần. Trung niên nhân tự giới thiệu, cũng hướng Lạc Phàm thở dài hành lễ. Lạc Phàm, ngươi là cái kia đạo tặc không gian, Không Dư trưởng bối. Không hoàn nói, đúng vậy, Không Dư chính là khuyển tử. Lần này tới, chính là muốn hướng Lạc Thần xin lỗi, khuyển tử tính tình cao ngạo, lại không coi ai ra gì, chỗ mạo phạm, còn mời Lạc Thần ngươi tha lỗi nhiều hơn. Đây là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch, là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn hy vọng Lạc Thần không muốn ghét bỏ. Chịu nhận lỗi phải có chịu nhận lỗi tư thái. Không hoàn tại điểm này làm còn được. Tương truyền, các ngươi đạo tặc không gian dị thường giàu có, chỉ là 2000 mai hỗn độn nguyên thạch liền muốn đuổi chúng ta. Đại Thanh Nhu không lạnh không nhạt thanh âm vang lên. Xem ảnh một. Lạc Phàm không có lên tiếng. Không hoàn nói, đây là ngoại giới đối với chúng ta thành kiến, chúng ta đạo tặc không gian mặc dù thường xuyên trộm lấy người khác tài phú, nhưng là ngày bình thường tiêu xài rất lớn, trong tay tích xúc cũng không nhiều. Mà lại, coi như đấu giá khuyến tử, giá cả cũng không có khả năng vượt qua 2000 khối hỗn độn nguyên thạch. Đúng vậy, chúng ta mặc dù có rất nhiều địch nhân, nhưng chúng ta địch nhân phần lớn đều không có thủ không đội trời chung, lại có ai sẽ tiêu 2000 khối hỗn độn nguyên thạch chụp được khuyến tử. Còn có điểm trọng yếu nhất, một khi Lạc Thần công khai đấu giá khuyến tử, khẳng định sẽ bộc lộ ra một số tin tức, tỉ như hư không quyết. Chuyện này ta nghĩ vẫn là không muốn bạo lộ tốt, thời khắc mấu chốt có thể trở thành một đạo át chủ bài. Ta thích cùng người thông minh liên hệ. Lạc Phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hoàn toàn chính xác. Hắn nói đấu giá Không Dư chỉ là nghĩ hù dọa đối phương, làm cho đối phương bí mật đến đây chỗ người. Hắn thật không nghĩ tới công khai đấu giá Không Dư. Dù sao, dưới tay hắn có 3000 huyết bảo, nếu như tất cả mọi người nắm giữ hư không quyết, cái này sẽ thành một thanh sắc bén lưỡi dao. Không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ nhất định nhuốm máu. Mà thanh này lợi kiếm, hiện tại còn không thể bị những người khác biết. Phúc. Lạc Phàm đột nhiên nâng tay lên bên trong cần câu. Không Dư thân thể tại đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện tại bên bờ bên trên. Nhìn thấy phụ thân sau, Không Dư ánh mắt lộ ra cực nóng quan mang. Phụ tử các ngươi có thể rời đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Cáo tử. Không Hoàn chắc tay, lập tức mang theo nhi tử rời đi bên hồ. Nên ăn cơm trưa. Thư Nhiên tại biệt thự hô một tiếng. Đến rồi. Lạc Phàm buông xuống cần câu, cùng phụ thân cùng nhau hướng về biệt thự đi tới. Đại Thanh Nhu thì là nằm dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ ngủ trưa. Sau khi về đến nhà, bốn đồ ăn một chén canh đã bưng đến bàn ăn bên trên. Thư Nhiên cười đem bát đũa đặt ở Lạc Phàm cùng Lạc Thiên Dụ trước mặt. Tiểu Di Mụ vừa mới gọi điện thoại về, giữa trưa ước hẹn, cho nên không trở lại ăn cơm. Lạc Phàm hiếu kỳ hỏi, Tiểu Di Mụ có phải là đảm bạn trai rồi? Lạc Thiên Dụ nói, Tiểu Cửu khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, thần thần bí bí, hơn nữa nhìn điện thoại di động tần suất cũng so trước đó nhiều. Thư Nhiên, Tiểu Di Mụ cũng nên đàm người bạn trai, dù sao nàng đã không phải là tiểu hải tử. Chỉ bất quá đối phương nhân phẩm như thế nào, còn phải giúp nàng tay cầm mạch. Lạc Phàm không có nhiều lời. Kỳ thật, coi như Thư Nhiên không nói, hắn cũng sẽ giúp đỡ Tiểu Di Mụ quan sát bạn trai của nàng. Sau bữa ăn, Thư Nhiên hưng phấn cầm lấy món kia vừa mới bệnh xong cao cổ áo len, ngươi thử một chút, nhìn xem có vừa người không, không vừa vặn ta tại sửa chữa một chút. Được. Lạc Phàm cười cởi áo khoác, sau đó đem áo len mặc lên người. Đây cũng không phải là dùng loại kia thô quặng lông bệnh mà thành. Sau khi mặc vào không chỉ có rất vừa người, hơn nữa nhìn đi lên tựa như là mua thành phẩm đồng dạng. Lạc Phàm cười nói, ấm áp, rất chi kỷ. Sinh nhật vui vẻ. Thư Nhiên không hề có điểm báo trước ở giữa nói một câu. Ta. Sinh nhật. Lạc Phàm có chút ngượng. Bởi vì hắn đã sớm quên đi sinh nhật của mình. Thư Nhiên liên tục gật đầu, đúng a, hôm nay là ngươi 24 tuổi sinh nhật. Ta biết ngươi không thích náo nhiệt trường hợp, cho nên cũng không có thông chí những người khác, cũng không có chuẩn bị cho ngươi cái khác quà sinh nhật, cố ý tại sinh nhật ngươi trước bệnh cái này áo len. Cái này áo len, tháng qua vật vật. Lạc Phàm nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn tại Bắc Cảnh đợi 18 năm, biết rõ bình thản là phúc, mà Thư Nhiên trùng hợp biết hắn muốn. Thư Nhiên ngẩng đầu lên, phía ngoài cây liễu chín, ta với không tới, nếu không, ngươi cóng ta đi hái cây liễu à? Đến. Lạc Phàm trực tiếp dưới eo. Thư Nhiên cười nhảy đến Lạc Phàm trên lưng. Thật nặng. Lạc Phàm hơi có vẻ cật lực nói một câu. Ngươi nói ta béo. Thư Nhiên trợn mắt tròn xoe, muốn đưa tay đi bóp Lạc Phàm bên hông thì mềm. Lạc Phàm, ta cóng toàn thế giới, ngươi nói có nặng hay không? Thư Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng, không nghĩ tới, ngươi cái du một phiền phức cũng sẽ nói thổ vị lời tâm tình. Ngươi phải học tập lấy tiến bộ, không phải sao? Lạc Phàm cóng nàng đi vào bên ngoài biệt thự, trong viện hai viên cây liễu trên cây kết xuất rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay cây liễu. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước cảm giác chua xót, mà bây giờ, những cái kia cây liễu vỏ trái cây cũng thay đổi thành màu đỏ. Mở ra sau đó là tiểu hồng sắc cây liễu tử. Cảm giác cũng không phải là đặc biệt ngọt, có loại nhàn nhạt vị chua. Ta không thích ăn cây liễu, bên trong tử ảnh hưởng cảm giác, bất quá dùng để ép nước lại là không sai. Thư Nhiên một bên hái lấy cây liễu vừa nói, đợi chút nữa chúng ta đem những này cây liễu đều ép thành nước, ta đoán chừng đủ hai người chúng ta người uống. Lạc Phàm khóc không ra nước mắt, uy, tiểu di mụ nhìn chằm chằm vào những này cây liễu, ngươi đem những này cây liễu đều ép nước, nàng trở về sau đó không nỡ mắng ngươi à? Thư Nhiên cười hì hì nói ra, nàng không có ý tứ mắng ta. Lạc Phàm khỏe miệng không bị khống chế co quắp, coi như nàng không có ý tứ mắng ngươi, nhưng là nàng dám mắng ta à? Thư Nhiên nhịn không được nói, vậy ta muốn uống tươi ép cây liễu nước làm sao bây giờ? Chửi liên chửi đi, ai bảo nàng dâu lớn nhất đâu? Lạc Phàm cười lắc đầu, lao công tốt nhất. Thư Nhiên cười tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. Một lát sau, hơn 30 cây liễu tất cả đều xuống cây, Thư Nhiên cầm một cái giỏ trúc, đem tất cả cây liễu trang, chuẩn bị ép thành quả nước uống. Mà liên tại lúc này, Khương Tuyết mang theo một cái trung niên phụ nhân đi vào Lạc Phàm biệt thự, sư phụ, chúng ta đến. Chương 350, ngươi thì tính là cái gì? Người trung niên phụ nhân kia nhìn qua 35 tuổi. Người mặc màu lam nhạt đối chân thức thu eo vững tâm váy lụa, nước phủ sắc hoa nhài nhàn nhạt nở đầy hai tay áo. Ba búi tóc đen quấn lên một cái lỏng loẹt búi tóc, tùy ý đeo lên vẽ ngân kéo mang, bên hông lỏng loẹt cột màu mực cung địch, màu sáng tua cờ tùy ý rơi xuống, trong gió tràn lên một tia gợn sóng. Mi tâm như cũng là một điểm chu sa, dáng người thướt tha. Nhìn người nọ, Lạc Phàm không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, là hắn gặp qua mạnh nhất thiên tôn cường giả. Giao chỉ tiên cung, tuệ tâm, gặp qua là thần. Trung niên phụ nhân không tiêu ngạo không tự tin nói một câu. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Khương Tuyết khách khí nói ra, Lạc thần, sư phụ ta lần này vượt giới mà đến, là nghị thu Thư Nhiên tiểu thư làm đồ đệ. Dù sao, nàng chính mình hỗn độn linh thể, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, tiến hành dẫn đạo, tất nhiên có thể trở thành một cái siêu cấp cường giả. 3. Một cái bàn tay vô hình cách không rơi vào Khương Tuyết trên mặt, để hắn gương mặt cấp tốc sưng đỏ, khóe miệng thậm chí có máu tươi tràn ra. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là một tát này trực tiếp đem nàng cho giúp ngộng. Bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ quất nàng bạt thai mạnh. Ta liền biết ngươi ở chỗ này không có ý tốt, quả nhiên, đôi cáo vẫn là để lọt ra. Lạc Phàm trong mắt sát ý lang nhiên. Lạc thần, ngươi ở ngay trước mặt ta, đánh ta đổ nhi, cái này không khỏi không có đem thiếp thân để ở trong mắt ta. Ngươi có thể không đem thiếp thân để ở trong mắt, nhưng là, ngươi không được vũ nhục ta giao chỉ thiên cung. Tuệ tâm biểu lộ đạm mạc. Nhưng là, ánh mắt bên trong lại là lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Lạc Phàm trực tiếp xuất thủ, bóp lấy cổ của đối phương, hắn đem nâng quá đỉnh đầu, ngươi tính là thứ gì? Giao chỉ tiên cung, đây tính toán là cái gì đồ vật? Mau buông ra ta sư phụ. Xem ảnh một. Khương Tuyết mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Dù sao sư phó của nàng là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả, dù là phóng nhãn toàn bộ giao chỉ tiên cung cái kia cũng xem như cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Lạc Phàm một cái tay bóp cổ nâng quá mức đỉnh, mà lại sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này không phải thần vương sao? Làm sao có như thế đáng sợ tu vi? Lão công, ngươi không nên tức giận, có lời gì hảo hảo nói. Thư Nhiên vội vàng nói một câu. Ẩm. Lạc Phàm trực tiếp đem tuệ tâm ném xuống đất, như là một vị quân vương quan sát đối phương, ở trước mặt ta, thu hồi ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác ưu việt, vật kia, thành không ý hiếp thẻ đánh bạc. Tuệ tâm sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên. Nàng biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, dù là chính mình ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Người này, quả thực chính là một cái quái vật. Không dung suy nghĩ nhiều, Tuệ Tâm nói, "Lạc thần, thiếp thân tới đây cũng vô ác ý, chỉ là nghĩ đưa ngươi người yêu một cái cơ duyên. Ngươi cho rằng cơ duyên của ngươi rất đáng tiền sao?" Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc thơm đặt ở bên miệng, "Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, có tư cách gì dạy bảo thê tử của ta?" Tuệ Tâm hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng nói, "Lạc thần lời này có lý, nhưng Tuyết Nhi vừa rồi biểu đạt có sai. Cũng không phải là thiếp thân muốn thu ngươi thê tử làm đồ đệ, mà là ta giao chỉ tiền cung thánh chủ muốn thu nàng làm đồ, tự mình truyền thụ nàng tu luyện pháp thuật. Ta giao chỉ tiên cung mặc dù không phải đại thiên thế giới trung mạnh nhất tông môn, nhưng cũng có thể đứng vào trước 10, vô số người muốn chèn phá ra đầu tiến vào ta giao chỉ tiên cung tu luyện, có thể trở thành thánh chủ đồ đệ người ít càng thêm ít. Lạc Phàm, sau đó thì sao?
Đây là một cái cơ duyên, không phải sao?
Tuệ Tâm nói, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là ngươi thật có thể dẫn đạo ngươi thê tử tu luyện sao? Nếu như có thể, ngươi làm sao không để nàng tu luyện? Thật là không muốn để nàng tiếp xúc đến tu luyện giới.
Không, ngươi so tất cả mọi người rõ ràng, loạn thế sắp tới, đây cũng là một cái tràn ngập cơ duyên thời đại. Bởi vậy, ta kết luận, ngươi không cách nào dẫn đạo nàng.
Không chỉ có là ngươi, nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới, có thể dẫn đạo nàng tu luyện tông môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ta giao chỉ tiền cung liền có dẫn đạo nàng tu luyện cao nhân.
Đúng vậy, thiếp thân cũng không phủ nhận, Tuyết Nhi ở lại đây là có mục đích tính. Nhưng chuyện này đối với tại các ngài phu thê mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ là sẽ để cho các ngươi tạm thời tách rời một đoạn thời gian.
Lạc Phàm trầm mặc. Thư Nhiên có hỗn độn linh thể, đây là liền ngay cả Đại Thanh Nhu đều sợ hãi thán phục, đồng thời cho rằng có thể thành thánh thể chất. Nhưng là hắn thật không biết như thế nào dẫn đạo nàng. Dù là hắn chính mình rất nhiều tại dị tộc trên thân cướp sạch mà đến công pháp, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một bộ thích hợp Thư Nhiên tu luyện.
Lão công, ta muốn cùng vị tiền bối này đi tu luyện, ta không muốn trở thành một cái hiền nội trợ, ta nghĩ chân chính giúp ngươi chia sẻ áp lực.
Thư Nhiên thanh âm vang lên, ngữ khí của nàng có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì nàng không muốn cùng Lạc Phàm tách ra. Dù sao hai người tách rời 18 năm, lần này đoàn tụ vẫn chưa tới thời gian một năm. Nhưng nàng thật rất khát vọng mình có thể biến cường, có thể giúp đỡ Lạc Phàm chia sẻ một số áp lực. Vì thế nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ cùng với Lạc Phàm thời gian.
Tuệ Tâm nói, Lạc Thần, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng Thư Nhiên cô nương đi đến giao chỉ tiền cung lại nhận một số đệ tử khi dễ cùng làm khó dễ, điểm này ngươi cứ yên tâm đi.
Thánh chủ sẽ đích thân thu nàng làm đồ, đến thời điểm coi như thiếp thân nhìn thấy nàng cũng phải xưng hô một tiếng thánh nữ.
Toàn bộ giao chỉ tiên cung sẽ không có người dám làm khó dễ cùng khi dễ nàng, điểm này ta có thể hướng lên trời phát thệ.
Hỗn độn linh thể, đây chính là trong truyền thuyết thể chất, bất kỳ bên nào thế lực đều muốn loại siêu cấp thiên tài này, cho nên bọn hắn sẽ đem Thư Nhiên coi như thần minh cùng bái. Muốn mang ta đi thê tử cũng có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện.
Lạc Phàm rất cương, gặp chuyện không nguyện ý thỏa hiệp, nhưng lúc này đây hắn nhất định phải thỏa hiệp, không phải vì chính hắn, mà là hy vọng Thư Nhiên có thể có một cái tốt tương lai.
Nàng lập tức liền muốn 23, nếu như không tu luyện sẽ gặp phải cơ thể bên trong hỗn độn chi khí phản vệ,
một khi đó liền xem như thánh nhân cứu không được nàng.
Mà hắn sở dĩ cùng thần giới tiền ra giao hảo, vì cái gì chính là muốn tìm kiếm thích hợp Thư Nhiên con đường tu luyện.
Bây giờ giao chỉ tiên cung người xuất hiện, cũng là xem như giúp hắn lại một cọc tâm sự.
Tuệ Tâm khách khí nói ra, ngươi nói
ta cần một cái đặc quyền, tùy thời có thể tham viếng thê tử của ta đặc quyền.
Lạc Phàm biết một số lớn tông môn đều có rất nhiều quy củ, phàm nhân không thể tiến vào, cho nên hắn nhất định phải yêu cầu một cái tùy thời có thể tham viếng Thư Nhiên đặc quyền, chỉ có dạng này mới có thể yên tâm để Thư Nhiên rời đi.
Đồng dạng đây cũng là đối giao chỉ tiên cung ước thúc, dù là Tuệ Tâm luôn miệng nói sẽ thiện đãi Thư Nhiên,
có thể những lời này căn bản liền không thể tin hoàn toàn.
Tuệ Tâm lộ ra vẻ làng khó, cũng không phải là thiếp thân không nguyện ý đáp ứng Lạc Thần tình cầu, mà là ta giao chỉ tiền cung đệ tử đều là nữ nhân, không có thánh chủ đồng ý, nam nhân căn bản cũng không có thể đi vào.
Lạc Phàm khép cười một tiếng, chính là như thế, các ngươi có thể đi trở về.
Về phần như thế nào dẫn đạo thê tử của ta tu luyện, chính ta sẽ nghĩ biện pháp.
Tuệ Tâm thở dài, thôi thôi, đã Lạc Thần khăng khăng như thế, vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện.
Lạc Phàm cười, ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả.
Chương 351, trước mặt mọi người đập phá quán.
Tuệ Tâm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Lạc Thần, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ý của ta là, ta có thể cho ngươi giao chỉ tiền cung lệnh bài, ngươi có thể tùy thời đi thăm viếng ngươi thế tử.
Nhưng cái lệnh bài này ngươi không thể nói là ta cho ngài.
Đúng vậy, ngươi có thể nói là trên người ta cướp đi, cứ như vậy, coi như thánh chủ trách tội xuống thiếp thân cũng không cần gánh trách.
Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ta khinh thường ở lại làm những cái kia hư đầu ba nao sự tình, ta cần chính là chính mình tùy thời tiến vào giao chỉ tiên cung đặc quyền.
Nhân nhiên là thê tử của ta, thân là chồng của nàng, hẳn là có tùy thời tham viếng tư cách của nàng.
Nếu như ngay cả điểm ấy các ngươi đều không thể đáp ứng, ta như thế nào yên tâm nàng đi theo các ngươi rời đi.
Lạc Phàm tính cách rất cương, có chút sự tình có lẽ có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp.
Tuệ Tâm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thôi, chuyện này ta liền toàn quyền làm chủ đáp ứng Lạc Thần.
Nói đến đây trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, nói, đây là tiến vào giao chỉ tiên cung chìa khóa, Lạc Phàm có thể tùy thời tiến vào giao chỉ tiên cung.
Lạc Phàm do dự một chút, đưa tay tiếp nhận khối kia ngọc bài.
Hắn biết, tại thời khắc này, Thư Nhiên liền muốn cách hắn mà đi, đi giao chỉ tiên cung tu luyện. Mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ, nhưng hắn cũng hy vọng Thư Nhiên có một cái tốt tương lai.
Thư Nhiên tiểu thư, ngươi trước chuẩn bị một chút, sau 3 ngày chúng ta khởi hành trở về giao chỉ tiên cung.
Tuệ Tâm hướng về Thư Nhiên nói một câu.
Thư Nhiên biểu lộ bình tĩnh, không cần chuẩn bị, bây giờ rời đi đi.
Tuệ Tâm có chút ngoài ý muốn, ngươi không cùng ngươi thân nhân cáo biệt sao?
Cáo biệt sẽ chỉ làm thêm đau xót, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp rời đi.
Dù sao, ta chỉ là đi giao chỉ tiên cung tu luyện, cũng không phải một đi không trở lại.
Thư Nhiên trên mặt ý cười, nhìn qua rất là thoải mái. Kỳ thật, nàng cũng không muốn dạng này. Có thể nàng biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn đạo lý. Lạc Phàm, ta đi giúp ngươi ép cây liễu nước. Thư Nhiên, chờ ta trở lại lại uống đi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, chờ thêm đoạn thời gian, ta cho ngươi đưa đến giao chỉ tiên cung cũng được. Ấn a. Thư Nhiên tiếng nói nhất chuyện, thực tế không được, ngươi giúp ta tìm muội muội cũng được. A. Lạc Phàm có chút ngộng. Xem ảnh một. Căn bản không biết Thư Nhiên là có ý gì, còn chưa kịp phản ứng, Tuệ Tâm liền dẫn Thư Nhiên đằng không mà lên, biến mất tại trong giữa không trung. Ngươi thê tử có ý tứ là, không ngại ngươi tại nàng rời đi khoảng thời gian này, tìm cái khác nữ nhân. Khương Tuyết thanh âm vang lên, đánh gãy Lạc Phàm suy nghĩ. Ta đối với ngươi không có chút nào hảo cảm, ta nghĩ, ngươi tốt nhất biến mất tại trước mắt ta. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Khương Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, họ Lạc, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mặc dù là ta nói cho sư môn ngươi thê tử chính mình hỗn độn linh thể sự tình, nhưng chuyện này đối với nàng đến nói cũng là một cái lớn lao tạo hóa. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, mà không phải giống một đầu gặp người liền cắn chó dại, ta trêu chọc ngươi rồi. Nói đến đây trong mắt hiện ra nhất tầng nóng ánh hơi nước, trên gương mặt còn có một cái đỏ bừng thủ ấn. Nhìn qua mười phần ủy khuất, Lạc Phàm lặng lặng nhìn nàng, ngươi cái gọi là tạo hóa chính là tại hai vợ chồng chúng ta trước đó cũng không cảm kích tình huống dưới trực tiếp đem thê tử của ta tình huống cáo chi sư môn của ngươi sao? Ta muốn biết, ngươi tại đem chuyện này hồi báo cho sư môn của ngươi trước, có phải là hẳn là cho chúng ta chào hỏi, được một chút ý kiến của chúng ta? Ngươi có biết, người với người ở trung trọng yếu nhất tôn trọng hai chữ. Ngươi ngay cả chúng ta đều không tôn trọng, còn nói là vì thê tử của ta suy nghĩ. Ta ba Khương Tuyết không phản bác được. Lạc Phàm nhìn thẳng nàng, ngươi bây giờ còn tưởng rằng đánh ngươi một bàn tay rất ủy khuất sao? Thư Nhiên thật sự là mắt bị mù, như ngươi loại này nam nhân căn bản liền không xứng có nữ nhân. Khương Tuyết thở phì phì nói một câu, sau đó quay người rời đi. Thư Nhiên rời đi để cái nhà này mất đi nguyên bản náo nhiệt. Nhưng tất cả mọi người rất nhanh liền thích ứng Thư Nhiên không có ở đây sinh hoạt. Mặc dù Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng biết được Thư Nhiên rời đi địa cầu rất thương cảm, nhưng bọn hắn cũng biết nữ nhi đây là vì tu luyện. Ngày nào đó trở về, tất nhiên sẽ thoát thai hoàn cốt, phong nhã hào hoa. Lạc Phàm vẫn luôn rất hy vọng có người đến đây khiêu khích chính mình. Dù sao, không có người khiêu khích thời gian trôi qua rất nhàm chán. Dù sao, khoảng cách đấu giá thánh khí thời gian đã càng ngày càng gần. Dù sao, vẹn vẹn là đấu giá một kiện thánh khí quá mức nhàm chán. Hắn còn nghĩ đấu giá mấy cái thần tử hoặc là thánh tử kiếm chút thần thạch. Đáng tiếc, không có người đến khiêu khích hắn. Cuối cùng, đến đâu ra thánh khí một ngày này, đỉnh núi Thái Sơn, Lạc Phàm ngồi xếp bằng, chuôi này thánh kiếm cắm ở bên cạnh hắn bàn thạch bên trên. Bốn phía hội tụ vô số cường giả, nhân tộc, yêu tộc, số lượng xa so với trước đó còn kinh người hơn. Vẹn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có trên trăm vị nhiều, yêu thần cảnh giới cường giả cũng nhiều đạt trăm vị. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy cố khí tức cường đại. Tất cả đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, cùng yêu đế. Những người kia nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý cân nhắc. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Phàm. Nhưng là, đối với cái tên này lại không xa lạ gì. Nghe nói, đây là trên địa cầu cường nhất nam nhân, thực lực dị thường cao minh, đã từng bán qua thần tử, giết qua huyền vi nhất tộc yêu đế, có thể nói là phong quang vô hạn. Vốn cho rằng đối phương có ba đầu sáu tay, hoặc là chính mình đáng sợ thể chất. Có thể, nhìn qua, chứ có chút xoái, giống như cũng không có gì hơn người chỗ. Lạc Phàm nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Cảm tạ chư vị đến đây cổ động, hôm nay chủ đề là đấu giá thanh kiếm. Giá khởi điểm, 100 triệu mai thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, người trả giá cao được. Ta ra 100 triệu mai thần thạch. Một vị xấu xí lão giả mở miệng cười. So với nhân tộc, kỳ thật yêu tộc đối binh khí cũng không có quá nhiều si mê. Dù sao đây là nhân loại binh khí, không thích hợp bọn họ sử dụng. Trừ phi có thể tu luyện thành người. Có thể. Một khi thành người, cũng thay đổi thành thánh nhân, sao lại cần nhân loại binh khí? Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế. Xuất hiện kịch liệt báo giá âm thanh. Cái này rất không tầm thường. Dù sao, đây chính là một kiện đường đường chính chính thánh khí. Giá cả tuyệt đối cao không hợp thói thường. Nhưng bây giờ, lại chậm chạp không có người cho ra giá tiền cao hơn. Thiên toa truyền âm, lão đại, chúng ta giống như bị người nhằm vào. Đại Thanh Nhu, rất rõ ràng, vấn đề xuất từ lao gia hỏa này trên thân, hắn khẳng định uy hiếp qua những cường giả kia, để bọn hắn đừng ra giá, cứ như vậy hắn liền có thể dùng nhỏ nhất trả giá, đạt được thanh này thánh khí. Lạc Thần, người này tên là Vô Khuyết đạo nhân, chính là Huyền Thiên Tông tông chủ. Cái này tông môn thực lực tại đại thiên thế giới chúng chỉ có thể đứng vào trước 100. Nhưng là bản thân hắn thực lực có thể so với bán thánh, tương truyền phía sau có thánh nhân làm chỗ dựa. Cho nên, không người nào dám đắc tội hắn. Tiền Đoá Đoá linh hồn đưa tin Lạc Phàm, cáo chi hắn liên quan tới lao đầu này sự tình. Lạc Phàm nhếch miệng lên, thật rất áo ước, Vô Khuyết đạo nhân viên kia không sợ chết tâm a. Chương 352, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. 100 triệu mai thần thạch lần thứ nhất, còn có hay không so giá tiền này cao hơn. Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Làm gì? Không có người trả lời hắn. Kỳ thật, cũng không phải là những cường giả kia không muốn tham dự cạnh tranh, mà là không dám. Vô Khuyết đạo nhân có thủ tất báo, phàm là đắc tội hắn người đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Mặc dù Tiền Đoá Đoá có thể báo ra một cái giá trên trời, nhưng là Tiền gia nguyên tắc một hạng là quảng giao thiên hạ bằng hữu, cực ít nguyện ý đắc tội với người, nhất là Vô Khuyết đạo nhân loại này tên điên. Đây là bọn hắn không nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, còn có một người cũng có thể ra giá, đó chính là Khương Tuyết. Chỉ bất quá, nàng 10 phần chán ghét Lạc Phàm, vì sao muốn giúp hắn? 100 triệu mai thần thạch lần thứ nhất, 6, lần thứ 2, 6, lần thứ 3. Lạc Phàm nhìn về phía Vô Khuyết đạo nhân, thanh này thanh kiếm, hiện tại liền quy vị đạo hữu này tất cả. 100 triệu mai thần thạch chụp được một thanh thánh khí, vị đạo hữu này thật là nhặt cái đại lậu a. Vô Khuyết đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ nhờ đạo hữu khác phụ trợ thôi. Nói đến đây, trong tay hắn lấy ra một cái túi lượng đồ, "Lạc thần, lão hủ trước mắt chỉ có 250 vạn mai thần thạch, còn lại ngày nào đó tại cho ngươi." Nghe được cái này, rất nhiều người biểu lộ đều biến. Xem ảnh một, bọn hắn đều không đốc. Tự nhiên có thể nghe ra Vô Khuyết đạo nhân nói bóng gió. Hắn đây là tại nhục nhã Lạc Phàm a. Dù sao, đồ ngốc cái số này là đại thiên thế giới thông dụng lời mắng người. Ban đầu Vô Khuyết đạo nhân dùng 100 triệu mai thần thạch cạnh tranh cái này thanh khí, bản thân liền đã rất quá đáng. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây quả thực là đang đánh Lạc thần mặt. Lạc Phàm lấy ra thuốc lá đặt ở bên miệng. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết, Lạc Phàm muốn giết người. Không dung suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng cái bật lửa hắn đem nhóm lửa. Hắn nhẹ nhàng hút một hơi, nhìn về phía Vô Khuyết đạo nhân, "Đạo hữu đây là tại đùa giỡn hay sao?" Vô Khuyết đạo nhân hỏi ngược một câu, "Chúng ta còn giống như không có quen đến nói đùa tình trạng a." Lạc Phàm cười hỏi, "Vậy ngươi chính là không có 100 triệu mai thần thạch rồi?" Vô Khuyết đạo nhân nhún vai, "Trước mắt không có, nhưng đến tiếp sau sẽ bổ túc." "Đúng vậy, ta Huyền Tiên Tông còn không đến mức thiếu một số thần thạch." Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, "Không có thần thạch, ai bảo ngươi tham gia lần này cạnh tranh? Ngươi cho rằng, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng, như ngươi loại này tật xấu ta sẽ nuông chiều?" Nói đến đây, hắn nện bước vững vàng bộ pháp, chân đạp hư không, từng bước một hướng về đối phương đi tới. "Lạc thần quả thật rất cường thế, bất quá, ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao?" Vô Khuyết đạo nhân cười lên ha hả, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt, "Họ Lạc, ta có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải quỳ gối trước mặt ta hiệu chung với ta, nếu không, ngày này sang năm là tử kỷ của ngươi." "Lạc Phàm, nói xong rồi." "Xong." Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía những cái kia cường giả yêu tộc, "Chư vị, không biết các ngươi có cần hay không nhân tộc thiên tôn máu tươi? Cần đợi chút nữa có thể cạnh tranh, được rồi, lão già này trong mắt ta không đáng tiền, ta vẫn là đem hắn chặt đưa cho đại gia, tạm thời coi là kết giao bằng hữu đi." Hắn có hảo tâm như vậy. Rất nhiều người đều biểu thị ngoài ý muốn, cũng không phải là bởi vì Lạc Phàm có thể hay không đánh bại Vô Khuyết đạo nhân. Dù sao, thực lực của người này rất mạnh, đã từng đã đánh bại bán thánh ý niệm phân thân. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Lạc Phàm hoàn toàn có cơ hội đánh bại Vô Khuyết đạo nhân. Chỉ bất quá, hắn là cái thương nhân, làm sao khẳng khái đến đem thiên tôn đưa cho bọn họ? Nếu quả thật bán lấy tiền, chí ít cũng có thể bán hơn ngàn khối hỗn độn nguyên thạch. Người thật đáng chết a. Vô Khuyết đạo nhân trong mắt sát ý lang nhiên. Hắn cảm giác, Lạc Phàm tại nhục nhã hắn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, "Đúng à, ta ở trong mắt rất nhiều người đều đáng chết, đều nên bị thiên đao vạn quả. Có thể, cũng vẹn vẹn dạng này. Bởi vì không ai có thể để giết ta." "Vô Khuyết đạo nhân, lộ ra binh khí của ngươi đi, hôm nay ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi." "Giết gà, chỗ này dùng dao mổ trâu." Lạc Phàm cười lắc đầu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, giết qua Huyền Quy nhất tộc yêu đế, cũng từng đánh chết địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân. Có thể, Vô Khuyết đạo nhân lại là đường đường chính chính một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Thực lực tổng hợp áp đảo Huyền Quy nhất tộc vị kia yêu đế, cùng địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân. Thực lực mạnh nhất không thể khinh thường. Nhưng Lạc Phàm lại nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cái này, thật có chút cuồng a. Ngươi sẽ chết phi thường thảm. Vô Khuyết đạo nhân trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn tế ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm giết tới. Những nơi đi qua, không gian rung động, như là bị đánh mặt trống. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở, chờ mong một trận chiến này. Dù sao, thiên tôn là rất nhiều người cả một đời đều không có thấy qua siêu nhiên tồn tại. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy hai vị thiên tôn xuất thủ, cũng là bọn hắn tạo hóa. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp mò về phía trước. Ông, hư không rung dậy, một cái kim sắc long chảo phá không mà ra. Tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ, một tay lấy Vô Khuyết đạo nhân giữ tại trong đó, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thiên tôn, Lạc Phàm cười lắc đầu, thiên tôn ở trước mặt ta, như là sâu kiến. Ta liền muốn biết, ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt, dám ở trước mặt ta trang bức? Ai u ngoa tạo, ta nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà trực tiếp bắt sống một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Gia hỏa này không phải người, thật không phải là người. Bán thánh. Thế nhưng là, trên người hắn cũng không có thánh nhân khí tức a. Những người vây xem kia tất cả đều bị chấn kinh đến. Bọn hắn coi là, Lạc Phàm phải cùng Vô Khuyết đạo nhân có một trận ác chiến. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ dùng một chiêu liền bắt sống đối phương. Dựa theo trên địa cầu nói, cái này mẹ hắn không có chút nào khoa học. Dù sao, kia là một vị đường đường chính chính thiên tôn. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là cao thủ trong cao thủ. mà bây giờ lại giống như là một con không hề có lực hoàn thủ thái điểu. Vô Khuyết đạo nhân mặt xám như cho, nội tâm vô cùng khủng hoảng. Hắn không biết Lạc Phàm làm sao mạnh như vậy, thế nhưng là hắn biết hôm nay gặp được kẻ tàn nhẫn, tu vi của đối phương sớm đã ngự trị ở bên trên hắn, cường đại đến hắn không cách nào phản kháng tình trạng. Hắn không chút nghi ngờ, Lạc Phàm nếu là muốn giết hắn, giờ phút này hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Không dung suy nghĩ nhiều, Vô Khuyết đạo nhân trên mặt nổi lên một tia gượng ép tiểu dung, Lạc Thần bất giận, ta mới vừa rồi là tại nói đùa với ngươi, ta có tiền, không phải liền là 100 triệu mai thần thạch à? Ta cho ngươi 1 tỷ mai thần thạch. Vô Khuyết đạo nhân tự nhiên có tiền, trước đó chỉ là không muốn cho Lạc Phàm mà thôi, nhưng bây giờ hắn nguyện ý dùng 1 tỷ mai thần thạch đổi chính mình một đầu mạng nhỏ. Đúng thế, so với tính mệnh, chỉ là một số thần thạch lại đáng là gì? Nói đùa. Lạc Phàm cười ra tiếng, mượn dùng ngươi lời nói mới rồi, ngươi ta rất quen sao? Ngươi có tư cách gì cùng ta nói đùa? Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. 6. Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ không bám vào một khuôn mẫu dưới ánh mặt trời từng thuộc về trí nhớ của chúng ta y ba vị huynh đệ khen thưởng, tiếp tục cầu phiếu. Chương 353, 1 cộng 1 bằng mấy? Vô Khuyết đạo nhân kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Lúc trước hắn chỉ là biểu thị đối Lạc Phàm khinh thường, mới nói ra vừa rồi câu nói như thế kia. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đem lời nói này trả lại hắn. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Hít sâu một hơi, Vô Khuyết đạo nhân nói, "Lạc Thần, ta thừa nhận ta tài nghệ không bằng người, ta cũng nguyện ý vì trước đó sai lầm hướng ngươi xin lỗi. Còn hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này mạo phạm." Dưới tình huống bình thường đến nói, đối thủ một khi như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, vô luận là ai đều sẽ mở một mặt lưới. Nhưng Lạc Phàm sẽ không như vậy. Lạc Phàm cười ha ha, "Ngươi vừa rồi đều nghĩ thu ta làm nô tài, bây giờ lại mặt dày vô sỉ, để ta tha thứ ngươi. Ngươi là thiên tôn, cao cao tại thượng thiên tôn, cho dù là chết, ngươi cũng hẳn là có thiên tôn ngông nên cùng tôn nghiêm, mà không phải giống một con chó sù đồng dạng, vì mạng sống mà chó vẫy đuôi mừng chủ, ngươi cái này tham sống sợ chết dáng vẻ nào giống là thiên tôn. Ngươi đây quả thực là thiên tôn sỉ nhục." Vô Khuyết đạo nhân bực mình chẳng dám nói ra. Về phần những người khác, bọn hắn đều không có lên tiếng. Nhưng là Vô Khuyết đạo nhân trăng bức, lại tham sống sợ chết bộ dáng thật để rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Nguyên lai, thiên tôn chính là cái này hùng dạng a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như ngươi nói một câu, được làm vua thua làm giặc, rơi vào tay của ngươi ta tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống, hiện tại nha, ta phải suy nghĩ một chút. Vô Khuyết đạo nhân hai mắt tỏa sáng, phảng phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Chỉ nghe hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, họ Lạc, ngươi đừng muốn nhiều lời, không phải liền là chết sao? Đầu rơi to bằng cái bát sẹo, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Vô Khuyết đạo nhân chỉ cần là một chút nhíu mày liền coi như ta thua. Lạc Phàm sững sốt một chút, sau đó thở dài, ta bản thân còn tại cân nhắc xử trí như thế nào ngươi, bây giờ ngươi lại muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi a. Phúc. Vô Khuyết đạo nhân cấp hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem Lạc Phàm. Xem ảnh một. Vì cái gì ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài? Hắn hẳn là thả chính mình mới đúng a. Tại sao phải giết mình? Mắt thấy Vô Khuyết đạo nhân thổ huyết, Lạc Phàm cách không một chảo, trên trăm giọt máu tươi hội tụ đến cùng một chỗ, bay tới hắn trước mặt. Gặp một màn này, yêu tộc những cường giả kia đều là lộ ra cực nóng quan mang. Và ha 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 ha. Thiên tôn cường giả máu tươi, cái này mẹ hắn thế nhưng là đại cơ duyên a. Ngược lại là nhân loại lộ ra liền rất bình tĩnh. Bọn hắn có thể uống yêu tộc huyết, ăn thịt của bọn nó. Nhưng là trái lại uống nhân tộc cường giả huyết, ăn thịt của bọn nó, trong bọn họ tâm sẽ bài xích. Đương nhiên, nếu như là thánh nhân huyết dịch, bọn hắn chắc chắn sẽ không bài xích. Lạc Phàm nhìn về phía dưới, ta mới vừa nói qua, xin mọi người miễn phí uống thiên tôn máu tươi, nhưng là, ta nghĩ, dạng này là đối thiên tôn lớn nhất bất kính. Cho nên, ta phải lật lọng. Những cường giả kia đều là liếc mắt. Ta liền biết, gia hỏa này không có khả năng miễn phí đưa cho đại gia cơ duyên. Hắn khẳng định phải mượn cơ hội vòng tiền. Dù sao, thiên tôn huyết dịch thật rất đáng tiền. Như vậy đi, trong tay của ta có 130 giọt huyết dịch, chúng ta tới cái vấn đáp trò chơi, chỉ cần có thể trả lời ta ra đề mục, liền có thể đạt được một giọt thiên tôn huyết dịch. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Nếu như đáp không đối làm sao bây giờ? Một vị yêu thần mở miệng. Nó hỏi ra rất nhiều trong lòng người hiếu kỳ. Lạc Phàm nhún vai, đáp không đối có thể mua mỗi một giọt 1 tỷ mai thần thạch. Cái giá tiền này thực tình không rẻ. Không, hẳn là đắt kinh khủng. Dù sao lúc trước địch liệt huyết dịch cũng chỉ là 500 triệu mai thần thạch một giọt. Nguyên lai, máu tươi của ta như thế đáng tiền a. Vô Khuyết đạo nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác rất là vui mừng. Dù sao địch liệt huyết dịch mới giá trị 500 triệu mai thần thạch, mà hắn đồng dạng là thiên tôn, lại giá trị 1 tỷ đâu. Địch liệt chính là 8 gia tộc lớn nhất trung đệ nhất cường giả. Căn bản liền không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, ai tiện ai đắt liếc qua thấy ngay. Nghĩ đến cái này, Vô Khuyết đạo nhân bỗng nhiên có chút vui sướng. Đúng thế, người trưởng thành thế giới chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nội tâm của hắn kỳ thật cũng rất tức giận, bởi vì Lạc Phàm bán máu tươi của hắn mà tức giận. Bất quá, Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Lạc Phàm còn tại nổi nóng. Lúc này vô luận nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu hành vi, chờ hắn kiếm đầy đủ tiền, chờ hắn hết giận, chính mình đang nói vài câu lời hữu ích, nhất định có thể sống sót.
Ân. Đúng thế.
Lo dịp mãn phân. Vấn đề thứ nhất trước hết hỏi ngươi đi. Lạc Phàm thuận tay chỉ hướng một đầu màu xanh lang tộc yêu thần. Cái kia lang tộc yêu thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy.
Bất quá,
càng nhiều vẫn là khẩn trương. Dù sao Lạc Phàm nói qua, trả lời đối vấn đề mới có thể miễn phí đạt được một giọt thiên tôn huyết dịch, nếu như đáp không đúng, chỉ có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Cho nên, hắn vấn đề giá trị 1 tỷ mai thần thạch.
Xin nghe đề.
Lạc Phàm hắng giọng một cái, tại tất cả mọi người khẩn trương mà ánh mắt mong đợi dưới nói, xin hỏi, 1 cộng 1 bằng mấy? Đúng lúc gặp giờ phút này, một đoàn quạ đen kêu gào tại đỉnh núi Thái Sơn bay qua.
Hoa hoa hoa.
Tất cả mọi người ngộp. Thật ngộp. Đây chính là giá trị 1 tỷ vấn đề sao? Mặc dù tất cả mọi người biết 1 cộng 1 bằng 2, có thể đáp án thật là 2 sao? Lạc Phàm thế nhưng là một cái vô gian bất thương thương nhân. Hắn làm sao có thể đem giá trị 1 tỷ vấn đề chắp tay tặng người? Chuyện này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy. Vô Khuyết đạo nhân ban đầu cũng ngộp. Sau đó, trên mặt lộ ra không tử tế tiêu dung. Mặc dù hắn cũng không biết Lạc Phàm trong miệng 1 cộng 1 bằng mấy, nhưng hắn biết, đây nhất định là tên gian thương này vơ vét của cải thủ đoạn. Bởi vì ra để mục người là hắn, căn bản liền không có người có thể trả lời cái mới nhìn qua này, ngay cả hài tử đều biết vấn đề. Cái kia lang tộc yêu thần nghĩ chỉ chốc lát, nói, 1 cộng 1 bằng 3, đúng vậy, khẳng định là 3, tuyệt đối là 3. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, tại sao vậy tại 3? Lang tộc yêu thần hắng giọng một cái, chuyện này nếu nói, có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn vật khởi nguyên, liên quan đến đạo âm dương. Như là một cái nam nhân cùng một nữ nhân kết hợp, thật là 2 sao?
Không, 1 cộng 1 bằng 3.
Bằng 3 a.
Hoa hoa hoa.
Đám kia quạ đen lại bay trở về. Lang tộc yêu thần càng nói càng hưng phấn, đương nhiên, vấn đề này không có cố định đáp án, nhưng tuyệt đối không phải 2. Có thể là 3, cũng có thể là 4, 5, 6, 7. Dù sao chúng ta lang tộc, sói được cùng sói cái kết hợp, sinh hạ một tổ tử khả năng cũng rất lớn. Mặc dù vấn đề này không có cố định đáp án, nhưng 3 là cực kỳ tiếp cận tiêu chuẩn đáp án, bởi vì tam sinh vạn vật.
Ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh.
Đám người im lặng. Đầu này lang tộc yêu thần là đang lái xe. Điểm này đã thạch trùy. Nhưng nó đã cho ra tiêu chuẩn đáp án, không phải sao?
Chương 354, ngươi chính là thứ cặn bã.
Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc cao thủ đều có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Nhìn xem nhân gia, ngay cả một con sói đều có thể nói ra những lời này, thậm chí ngay cả tam sinh vạn vật đều nói được. Nhìn tới, chính mình phải hảo hảo tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể trả lời giá trị 1 tỷ vấn đề. Quả thật, tri thức chính là tài phú a.
Giờ khắc này,
tất cả mọi người nhìn về phía lang tộc yêu thần ánh mắt bên trong đều tràn ngập ao ước, bởi vì nó cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Dù là Lạc Phàm trong lòng có một cái khác đáp án, nhưng cũng không bằng đáp án này chuẩn xác.
Ngươi có mấy cái thế tử?
Lạc Phàm nhìn về phía cái kia lang tộc yêu thần. Lang tộc yêu thần nói, hồi lạc thần, chúng ta lang tộc cùng nhân tộc khác biệt, chỉ cần là lang vương, lãnh địa chung tất cả sói cái đều là chúng ta phối ngẫu, lang vương có tuyệt đối giao phối quyền.
Ha ha, chắc không được tốc độ xe nhanh như vậy, ta kém chút liền bị ngươi đưa đến trong khe.
Lạc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu.
A.
Lang tộc yêu thần đột nhiên có chút ngộng. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chẳng lẽ
nó sai rồi?
Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta lúc nào hỏi ngươi, một cái nam nhân tăng thêm một nữ nhân bằng bao nhiêu người? Ta là hỏi ngươi 1 cộng 1 bằng mấy, vì cái gì cực kỳ đơn giản vấn đề, ngươi lại nghĩ phức tạp như vậy? Có phải là não cảm giác hạt dưa ông vang?
Thiên Toa cười lên ha hả, ngươi cái ngu đần, đây là một đạo đưa phân đề a.
Lang tộc yêu thần ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, chẳng lẽ 1 cộng 1 bằng 2?
Xem ảnh một.
Đúng.
Lạc Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, đại đạo dễ dàng. Có chút sự tình mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy, còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy.
Đến, đây là một giọt thiên tôn huyết dịch, nó là ngươi.
Phúc. Vô Khuyết đạo nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhận vũ nhục. Đến từ Lạc Phàm vũ nhục. Hắn vốn cho là mình máu tươi giá trị 1 tỷ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ trị giá một cái 1 cộng 1 bằng 2 vấn đề.
Thảo.
Cái này còn không bằng tặng không cho người khác ca.
Tạ ơn Lạc thần, tạ ơn Lạc thần.
Lang tộc yêu thần vội vàng nói tạ. Những người khác trên mặt đều là lộ ra mộng bức biểu lộ. Bọn hắn cảm giác
nhận vũ nhục
đến từ tự thân vũ nhục. Rõ ràng là ngay cả tiểu hài tử đều biết đáp án, nhưng bọn hắn lại nghĩ quá mức phức tạp.
Đại đạo đơn giản nhất.
Một đạo vang dội tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Liền gặp một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cùng lúc đó không trung cuồng phong gào thét, lôi vân hội tụ. Từng đạo thiểm điện rơi vào nam tử trên thân, hắn lại lông tóc không tổn hao.
Không chỉ có như thế,
khí thế ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, tại vô số người ánh mắt hâm mộ dưới bước vào thiên tôn cảnh giới.
Cảm tạ Lạc thần dạy bảo, để ta đột phá bình cảnh, thành công bước vào thiên tôn cảnh, xin nhận ta cúi đầu.
Trung niên nhân hướng về Lạc Phàm thở dài hành lễ.
Hắn những năm này một mực bị vây ở thần vương đỉnh phong.
Mặc dù hắn đã đụng chạm đến thiên tôn cảnh tầng bình phong kia,
lại chậm chạp không dám vượt qua. bởi vì hắn không biết làm như vậy đúng là sai, dù sao trong lòng hắn muốn trở thành tiên tôn cảnh cường giả là rất khó rất khó. Thằng đến nghe được Lạc Phàm câu kia nhìn như sự tình đơn giản trên thực tế chính là đơn giản như vậy, hắn mới dùng đốn ngộ, thành công bước vào tiên tôn cảnh giới. Đây là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lạc Phàm cười cười, sau đó chỉ hướng một cái khác yêu thần cảnh giới cường giả, xin hỏi, 1 + 2 = mấy?
3.
Lần này, cái kia yêu thần học cơ linh. Lạc Phàm, đối đi. Xin hỏi, vừa rồi có mấy người trả lời đối vấn đề của ta?
2.
Đối đi. Cứ như vậy, Lạc Phàm hỏi hơn 100 đầu cường giả yêu tộc. Tất cả đều là tại phép tính tăng giảm bằng 10. Thẳng đến trong tay máu tươi tất cả đều phân phát ra ngoài, sau ngày này nói đến, không có ý tứ, lần này ngẫu nhiên ban thưởng một giọt thiên tôn huyết dịch trò chơi trước có một kết thúc, không có huyết. Thiên toa hấp tấp bay lên đến đây, cười nói, lão đại, nơi này có, vừa rồi lao giả này nôn mấy miệng huyết. Các ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Vô Khuyết đạo nhân mắt đỏ muốn nước, tức đến run rẩy cả người. Hôm nay, hắn hiểu được như thế nào nhục nhã. Cũng minh bạch tự thân giá trị. Máu tươi của hắn cũng liền giá trị tại phép tính tăng giảm bằng 10. Tốt xấu con mẹ nó ngươi ra cái 10 trở lên để toàn a. Thiên toa đi ra phía trước, vỗ vỗ mặt của hắn, lão giả, ngươi được rõ ràng một cái đạo lý, ra trăm bước, tài nghệ không bằng người liền phải làm tốt tùy thời bị người nhục nhã chuẩn bị. Nếu như ngay cả cái này giác ngộ đều không có, kia cần gì phải ra trang bước đâu. Nơi này tụ tập nhiều người như vậy, vì cái gì liền ngươi không phải bổ sung năng lượng? Ngươi coi là thật cho là mình là cái nhân vật rồi. Tại lão đại nhà ta trước mặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Huyền Thiên Tông.
A, một tổ cặn bã.
Vô Khuyết đạo nhân sắc mặt tâm trầm, ta đến từ Phiêu Tuyết Cung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, lần này Lạc Phàm thật đắc tội không dậy nổi người. Hắn không phải Huyền Thiên Tông tông chủ sao? Làm sao tới từ Phiêu Tuyết Cung rồi? Phiêu Tuyết Cung là cái gì? Cảm giác cái tên này rất lạ lẫm a. Có người không hiểu hỏi. Một vị lão giả biểu lộ ngưng trọng, Phiêu Tuyết Cung mặc dù cũng tại Đại Thiên thế giới, lại ở vào tinh không cổ lộ bên trong thánh địa. Mà Phiêu Tuyết Cung cung chủ là một vị đường đường chính chính thánh nhân, tương truyền dưới tay hắn có rất nhiều ngụy thánh, bán thánh. Về phần thiên tôn cảnh giới cường giả càng là nhiều vô số kể. Không nghĩ tới, cái này Vô Khuyết đạo nhân cũng trở thành Phiêu Tuyết Cung đệ tử. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn biết thần giới có 8 gia tộc lớn nhất, thế nhưng là 8 gia tộc lớn nhất tại toàn bộ Đại Thiên thế giới căn bản tính không được cái gì. Cường đại hơn bọn hắn thế lực nhiều vô số kể. Nhất là tinh không cổ lộ của những cái kia tồn tại, liền ngay cả bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng. Một vị trung niên cảm thán, đúng vậy a. Vô Khuyết đạo nhân không công khai thân phận của mình cũng là thôi, một khi công khai thân phận, Lạc Phàm liền không thể giết hắn, nếu không chẳng khác nào cùng toàn bộ Phiêu Tuyết Cung là địch. Loại kia thế lực, căn bản không phải người bình thường có thể đắc tội lên. Lại một vị lão giả nói, kỳ thật, Lạc Phàm ngay từ đầu liền nên giết chết đối phương. Nếu như Vô Khuyết đạo nhân không công khai thân phận của hắn, dù là Phiêu Tuyết Cung biết hắn là bị Lạc Phàm giết chết cũng không có gì đại không được. Dù sao cái này không dính đến Phiêu Tuyết Cung uy nghiêm, mà bây giờ, hắn một khi giết Vô Khuyết đạo nhân, thế tất sẽ đắc tội toàn bộ Phiêu Tuyết Cung. Chớ nói hắn chỉ là một vị thiên tôn, liền xem như thánh nhân cũng phải trả giá giá cao thảm trọng. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Vô Khuyết đạo nhân trên mặt nổi lên gần như nụ cười dữ tợn, "Họ Lạc, ngươi bây giờ biết lai lịch của ta đi. Có sợ hay không? Hoảng hốt không hoảng hốt? Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thế nhưng là, ngươi ở trong mắt Phiêu Tuyết Cung, chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Phiêu Tuyết Cung tùy tiện ra một cái nội môn đệ tử liền có thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, cho nên, ngươi tốt nhất quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, kể từ đó ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống." Lạc Phàm căn bản liền không có để ý tới hắn, cách không một nắm, cắm ở bàn thạch cái kia thanh thánh kiếm bay vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn giơ trường kiếm lên. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt chạm xuống hướng Vô Khuyết đạo nhân. Phốc. Nương theo lấy một đạo huyết vụ, Vô Khuyết đạo nhân cánh tay trái bị chạm xuống dưới 3. Chương 355, muốn trăng bước. Nhìn thấy Vô Khuyết đạo nhân cánh tay thoát ly bả vai, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái kẻ điếc sao? Chẳng lẽ không có nghe được Vô Khuyết đạo nhân sao? Hắn nhưng là Phiêu Tuyết Cung đệ tử a. Hắn trước mặt mọi người chém dụng Vô Khuyết đạo nhân cánh tay, đây quả thực là đang đánh Phiêu Tuyết Cung mặt. Phiêu Tuyết Cung như thế nào lại tha thứ người khác sát hại đệ tử của bọn hắn? Lạc Phàm cử động lần này không khác là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Phiêu Tuyết Cung sẽ tùy tiện tha thứ hắn sao? Đáp án, rõ ràng, hắn đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Lạc Thần, ngươi nếu là giết ta, Phiêu Tuyết Cung là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vô Khuyết đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình nói ra là Phiêu Tuyết Cung đệ tử về sau, Lạc Phàm lại còn dám đối phó hắn. Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, lời nói này, phản phất ta không giết ngươi, ngươi liền sẽ không tìm ta phiền phức đồng dạng. Chính là như thế, ta vì sao muốn lưu ngươi? Ta thể, nếu như ngươi thả ta một con đường sống, ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy Lạc Phàm, hắn cảm nhận được trong lòng đối phương sát ý. Cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Cho nên, nếu như hôm nay có thể sống, hắn chắc chắn sẽ không gây sự với Lạc Phàm. Liền xem như ngươi không tìm ta gây phiền phức, Phiêu Tuyết Cung đệ tử cũng sẽ tìm ta gây phiền phức à? Lạc Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Dừng tay. Nương theo lấy một đạo giống như sấm sét gầm thét. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu thiên thanh lão giả trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Nhất là cặp kia đạm mạc ánh mắt, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. "Để ngươi không dám nhìn thẳng." Người này xuất hiện để rất nhiều thiên tôn cảnh giới cường giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn có thể cảm nhận được người này thực lực rất mạnh. Xem ảnh một, hẳn là một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Phiêu Tuyết cung cường giả xuất hiện như thế kịp thời. Nếu như hắn thật là một vị bán thánh cấp bậc cường giả, Lạc Phàm lại có thể nào ngăn cản được hắn tiến công? "Sư phụ cứu ta." Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm, "Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng mà, cũng dám sát hại ta Phiêu Tuyết cung đệ tử, ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao?" Thanh âm của hắn rất đạm mạc, nhưng tất cả mọi người đều có loại đinh thai nhức óc cảm giác, chấn động đến bọn hắn huyết khí sôi trào. Thậm chí có chút tu vi yếu kém nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Dùng bọn hắn thực lực, căn bản liền không thể thừa nhận một vị bán thánh khí thế. "Ta muốn giết người, không có người nào có thể bảo trụ." Lạc Phàm giơ trường kiếm lên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ chạm xuống hướng Vô Khuyết đạo nhân. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều là lăng lập tại chỗ, đều cảm giác đầu ông tắc hưởng. Phiêu Tuyết cung bán thánh đều đích thân tới, Lạc Phàm lại còn nghĩ đến giết chết Vô Khuyết đạo nhân. Gia hỏa này đầu sẽ không phải là nước vào đi. Hắn làm sao lại làm ra loại hành vi ngu xuẩn này? "Người muốn chết?" Chính Khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý kinh người. Chỉ gặp hắn tay háo vung lên, một vệt thần quang tại trong tay háo gào thét mà ra, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng. Rắc. Chỉ nghe một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, như là bị một cỗ cấp tốc di chuyển xe tải va chạm đồng dạng, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Liên liên trong tay thánh kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất. Dù là hắn thực lực cường đại đến một chiêu đánh bại Vô Khuyết đạo nhân, có thể hắn trung quy là một vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Bán thánh mặc dù không phải thánh nhân, lại một chân bước vào cảnh giới của thánh nhân. Dù là thiên tôn tại bọn hắn trước mắt cũng như sâu kiến. Nhìn thấy Lạc Phàm miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, Thiên Toa cùng Đại Thanh Nhu lộ ra chấn kinh chi sắc. Tình huống như thế nào? Lạc Phàm làm sao thổ huyết rồi? Coi như thổ huyết, cũng hẳn là kim sắc được không? Màu đỏ máu tươi là cái quỷ gì? Rất nhanh, một người một nhu liền thoải mái, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa độ cong. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn mơ hồ nhìn thấy Lạc Phàm đào một cái hố to, có thể đem bán thánh chôn sống hố to. Chỉ là một con run rế, vậy mà cũng dám ở bản đạo nhân trước mặt làm cản, ngươi tính là thứ gì? Ta nếu là muốn giết ngươi, động động ngón tay liền có thể làm được. Chính Khanh đạo nhân trong mắt tràn đầy ánh mắt khinh thường. Sau đó, hắn cách không một chảo, cái kia thanh thánh khí liền rơi vào trong tay của hắn, mà trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật không nghĩ tới, vừa mới giáng lâm địa cầu liền thu hoạch được cơ duyên, thanh này thánh khí là ta. Nói đến đây cười lên ha hả. Một thanh thánh khí, đối với bán thánh lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cái này có thể để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Dù là đối mặt nguy thánh, cũng có sức đánh một trận. Lạc Phàm đúng không? Nể tình ngươi đưa ta cái này đại lễ phân thượng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn tử vong tiểu chết, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính Khanh đạo nhân đứng ở trên cao nhìn xem Lạc Phàm. Sư phụ, không thể khinh suất tha thứ hắn, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết đổ nhi phẫn nộ trong lòng. Vô Khuyết đạo nhân ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lạc Phàm, họ Lạc, ngươi không nghĩ tới sư phụ ta sẽ đến nhanh như vậy à? Ngươi bây giờ có thể từng vì trước đó phách lối cảm thấy hối hận. Lạc Phàm đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, biểu lộ mười phần bình tĩnh. Được làm vua thua làm giặc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có chuyện gì để nói. Bản đạo nhân liền thưởng thức như ngươi loại này có cốt khí tồn tại, đã ngươi không lời nào để nói, bản đạo nhân liền đưa ngươi đi chết. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, trực tiếp chém về phía Lạc Phàm. Dù là hắn còn không có luyện hóa thanh này thanh kiếm, nhưng vẫn ý như là bộc phát ra một đạo tối khô lạp hủ kiếm ý. Đạo kiếm ý này gào thét mà ra, lan tràn ra ngoài mấy ngàn mét, cương đại đến để người gần như hít thở không thông tình trạng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, trực tiếp ngăn cản trước người, ngăn trở đạo kiếm ý kia. Bạch gia nhân. Nhìn thấy Bạch Hàng, Chính Khanh đạo nhân khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Hàng trên người có không giống bình thường khí tức, chỉ là hắn không biết Bạch Hàng vì sao muốn thay Lạc Phàm ra mặt. Không chỉ có Chính Khanh đạo nhân hiếu kỳ, liền ngay cả chung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc cũng đều hiếu kỳ. Dù sao, Lạc Phàm cùng Bạch Hàng ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Có thể, hắn lại tại lúc này đứng ra. Điểm này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi a. Ngưu ca, gia hỏa này trong hồ lô bán được là thuốc gì? Thiên Toa đưa tin Đại Thanh Nhu, hắn biết gia hỏa này rất thông minh, biết rất nhiều người không biết sự tình. Đại Thanh Nhu cười ha ha, lộ ra ánh mắt khinh thường, gia hỏa này ba muốn trang bức. Chương 356, lừa bịp tiên ý. Trang bức? Tại lão đại trước mặt trang bức sao? Thiên Toa suýt nữa không cười lên tiếng tới. Đại Thanh Nhu nói, không chỉ là trang bức, hắn còn nghĩ lấy tranh đoạt Lạc Phàm trên người tạo hóa. Có thể cướp đi,
đây tính toán là cái gì tạo hóa? Thiên Toa cười lắc đầu. Mà vào lúc này, Bạch Hàng thanh âm vang lên, chính khanh đạo hữu, Lạc Phàm mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết, dù sao hôm nay đủ loại đều là từ đồ đệ của ngươi gây nên, không bằng cho ta một bộ mặt, thả hắn một con đường sống được chứ? Chính khanh đạo nhân mở miệng, ngươi thân là thủ lộ nhân hậu đại, vì sao muốn giúp đỡ một cái thổ dân cầu tình? Bạch Hàng nói, Lạc Phàm chính là Viêm Quốc tứ phương thủ hộ thần một trong, vì mảnh sơn hà này lập xuống qua quá nhiều công lao, hắn là mảnh sơn hà này công thần, không nên bị người tru sát. Chính khanh đạo nhân cười lạnh một tiếng, nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu? Bạch Hàng bột một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, ngươi đầu tiên phải đánh bại ta. Nghe được cái này, tất cả mọi người lập tức có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đối Bạch Hàng nhân phẩm càng là nổi lòng tôn kính. Người này đi vào trên địa cầu thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đạt được rất nhiều người hảo cảm. Dù sao hắn đã từng hoa 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mua xuống đầu kia yêu đế cấp bậc huyền quy, mời rất nhiều người ăn thịt. Rất nhiều người bởi vì hắn mà đạt được cơ duyên. Mà bây giờ, hắn lại vì Lạc Phàm đứng ra. Người này quả thực là nhân nghĩa vô song a. Chính khanh đạo nhân trên mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn ngăn không được ta, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị giấy rủa. Bạch Hàng biểu lộ bình tĩnh, có chút sự tình dù là không nhìn thấy hy vọng, ta cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ, chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy hy vọng. Lạc Phàm mở miệng, Bạch Hàng đạo hữu, ngươi không cần thiết vì ta nên chiến một vị bản thánh. Bạch Hàng cười nói, Lạc huynh chính là phiến thiên địa này công thần, ngươi một lòng vì thiên hạ thương sinh, như thế lòng hiệp nghĩa chính là ta bối tu sĩ mẫu mực. Bây giờ ngươi gặp được cường địch, ta Bạch mẫu người làm sao có thể làm như không thấy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chính khanh đạo nhân, ra tay đi. Đã như vậy, ta liền thay Bạch gia nhân giáo huấn ngươi một trận. Chính khanh đạo nhân ánh mắt ngưng lại, bán thanh khí thế gào thét mà ra. Giờ khắc này, xem ảnh một, tất cả mọi người đều là cảm giác thời gian đình chỉ, cả phong âm thanh đều đình chỉ nghẹn ngào. Cùng lúc đó, chính khanh đạo nhân kiếm chỉ Bạch Hàng, cách không chém ra một kiếm, kim sắc kiếm ý gào thét mà ra. Phảng phất trên đời này chỉ còn lại một kiếm này, nó thậm chí không có gây nên mảy may phong thanh, trực tiếp rơi vào Bạch Hàng quạt xếp phía trên. Phúc, quạt xếp hóa thành bột mịn biến mất ở trong thiên địa. Mặc dù ngăn cản được đại bộ phận kiếm khí, nhưng vẫn là có kiếm khí rơi vào hắn lồng ngực, để hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản được một vị bán thánh tiến công. Bất quá, hắn vẫn là chật vật đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, ra tay đi, dù là ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi giết chết Lạc Phàm. Hắn thấy chết không sờn, ra sức bảo vệ Lạc Phàm. Vẹn vẹn là cái này quyết đoán liền để rất nhiều người tin phục. Chính khanh đạo nhân khẽ nhíu mày, Bạch gia tiểu nhi, ngươi phải biết, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ta tái xuất một kiếm, ngươi liền sẽ thân tử đạo tiêu, ngươi khẳng định muốn vì một cái không liên quan gia hỏa mà đánh đổi mạng sống sao? Bạch Hàng, hắn không đáng chết. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chính khanh đạo nhân giận, trường kiếm vũ động. Từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành một đóa to lớn hoa sen vàng. Hoa sen tại không trung thổi qua, nhìn qua giống như là đứng im. Có thể tất cả mọi người biết, đóa này hoa sen tốc độ xoay tròn dị thường nhanh. Trước mắt đứng im chỉ là một loại giả tượng. Đúng thế, bọn hắn đều cảm nhận được đóa này hoa sen vàng phát tán ra khí tức, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Dù là những cái kia thiên tôn cảnh giới cường giả đều cảm giác nhục thân tiếp nhận một cỗ kinh khủng lực áp bách. Ngoa tạo, gia hỏa này thật không có ý định trốn tránh sao? Hắn dạng này sẽ chết ta. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Bạch Hàng, người này biểu lộ đạm mạc, phản phất làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Không kém bao nhiêu đâu. Đại Thanh Nưu nhàn nhạt nói một câu. Người bình thường đối mặt một chiêu này khẳng định sẽ chết. Nhưng đối phương lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân. Hắn không tin đối phương sẽ chết. Thiên Toa cao mày, ta liền buồn bực, hắn làm như vậy là vì cái gì? Người đang làm thì trời đang nhìn. Đại Thanh Nưu nói, hắn muốn đoạt lấy Lạc Phàm trên người tạo hóa, nhất định phải làm ra một ít chuyện chiếm được thượng thiên chiếu cố, lúc này ra sức bảo vệ Lạc Phàm chính là thời cơ tốt nhất. Yên tâm đi, hắn sẽ chết, nhưng sau khi chết nhất định có thể sống tới. Thiên Toa, hắn đây là tại lửa bịp thiên ý. Đại Thanh Nưu ừ một tiếng. Thiên Toa cười, như thế người có ý tứ, muốn cướp đoạt lao đại trên người cơ duyên, lại không cùng hắn chính diện giao thủ. Không chỉ có như thế, còn bỏ qua sinh mệnh lực bảo đảm hắn, trực tiếp để cho lao đại thiếu người khác tỉnh. Còn để người trong thiên hạ đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí sinh lòng ý sùng bái. Đây quả thực là một công nhiều việc a. Đại Thanh Nưu trong mắt lóe ra ý vị sâu xa ánh mắt, loại người này nếu như tại phim truyền hình trung, không phải trung cực đại buốt, đó cũng là một cái có thể sống 10 tập vai phụ. Thiên Toa hỏi, ta muốn biết, trong miệng ngươi bộ này phim truyền hình tổng cộng có bao nhiêu tập? Đại Thanh Nưu, chí ít cũng phải 80 tập a. Kia không thể. Thiên Toa nói, nếu như là 80 tập, hắn biết thiên cũng liền có thể sống 3 tập. Ngay tại một người một nưu linh hồn đưa tin trao đổi thời điểm, kia đóa từ kiếm khí hội tụ mà thành hoa sen vàng xuất hiện tại Bạch Hàng dưới thân. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, nguyên bản nở rộ hoa sen vàng trực tiếp khép kín, đem Bạch Hàng giam ở trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn để người dùng mình. Mọi người đều là thanh thúy nhìn thấy. Bạch Hàng quần áo trên người hóa thành bột mịn, trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm. Cả người giống như là một cái huyết nhân đồng dạng, toàn thân bị máu tươi bao trùm. Nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng hắn lại nắm chặt song quyền, ngẩng đầu đỡ ngực. dù là toàn thân máu tươi, cũng không có e ngại tử vong, không có bị sợ hãi cùng đau đớn á xoay người.
Đúng thế,
hắn chỗ khu vực kia tựa như là một cái xoay tròn bánh răng, căn bản liền không có người có thể ngăn cản Hoa Sen kiếm khí công kích.
Cuối cùng,
Bạch Hàng tiếng kêu im bặt mà dừng, biến mất tại giữa thiên địa. Bạch Hàng cũng mất đi tính mệnh. Hắn dùng thân chứng đạo,
một cử động kia để vô số người cảm giác sâu sắc khâm phục,
để vô số người lệ nóng doanh trọng.
Chẳng lẽ đây chính là sinh mệnh ý nghĩa sao?
Sinh mệnh ý nghĩa chính là kiên trì nội tâm đạo nghĩa sao?
Tiếp xuống, chết nên ngươi.
Chính Khanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm, trường kiếm trong tay đối Lạc Phàm, cách không một chạm.
Hai đạo kiếm khí liên tiếp bay ra, huyễn hóa thành hai đạo màu vàng trường long.
Long ngâm cửu thiên, thanh thế dọa người.
Muốn giết hắn, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì?
Đi qua lão tử cho phép sao?
Nương theo lấy một đạo phẫn nộ gầm thét, một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người.
Chương 357, một chiêu miểu sát.
Xảy ra bất ngờ thân ảnh để rất nhiều người đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ.
Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm lại còn có việc thủ.
Chỉ bất quá,
làm mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, đều là lộ ra mộng bức biểu lộ.
Địch Trạch,
đây là địch gia vị kia bản thánh.
Nha,
hắn hướng lên trời phát thệ muốn tự tay giết chết Lạc Phàm, nếu không liền chết không yên lành.
Rất rõ ràng,
đây là muốn giúp Lạc Phàm a.
Dù sao Lạc Phàm bị giết sau,
Địch Trạch cũng muốn chết.
Ngươi lại không đến, ta sẽ chết vĩnh viễn.
Lạc Phàm cười lấy ra một điếu thuốc thơm.
Địch Trạch không cao hứng nhìn hắn một cái, ta nói qua muốn đích thân lấy thủ cấp của ngươi, như thế nào lại thất hứa?
Đầu của ngươi trước gửi vào cổ của ngươi phía trên, chờ ta giết lao ra hỏa này lại đến đối phó ngươi.
Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi, ngươi tùy thời có thể tới chém ta.
Ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng sao?
Chính Khanh đạo nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem Địch Trạch, hắn cũng không nhận ra đối phương.
Dù sao hắn một mực sống ở tinh không cổ lộ khác một bên.
Địch Trạch, ta cùng Lạc Phàm có không chết không thôi thù hận, cái này lại sao coi là xen vào việc của người khác?
Chính Khanh đạo nhân, chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên chúng ta hẳn là có thể được cho bằng hữu.
Không không không.
Địch Trạch, mặc dù ngươi ta có cùng chung địch nhân, nhưng là chúng ta thật không tính là bằng hữu.
Bởi vì mệnh của hắn nhất định phải từ ta tự tay chấm dứt.
Chính Khanh đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn thương ta Phiêu Tuyết Cung đệ tử, mệnh của hắn nhất định phải thuộc về Phiêu Tuyết Cung.
Địch Trạch nhún vai, xem ra giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng thua.
Chính Khanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Địch Trạch hỏi, làm sao nói như vậy?
Bởi vì ta có một kiện thánh khí.
Chính Khanh đạo nhân giơ lên trong tay thanh kiếm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang thưởng thức một vị tuyệt thế giai nhân đồng dạng.
Ta không biết ngươi cùng Lạc Phàm ở giữa có gì ân oán, nhưng ta muốn nói một câu.
Người ta đều là bản thánh, muốn phân ra thắng thua khó như lên trời, nếu muốn giao thủ, chí ít cũng phải mấy tháng mới có thể phân ra thắng thua.
Xem ảnh một.
Nhưng bây giờ không giống a, trong tay của ta có một thanh thanh kiếm, đủ để kéo ra ngươi ta ở giữa chênh lệch.
Giết ngươi, giống như làm thịt gà.
Nói đến đây lộ ra ánh mắt khinh thường.
Cho nên, ngươi nếu muốn mạng sống, tốt nhất đừng xuất hiện trong mắt ta. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi giết.
Địch Trạch cười lắc đầu, thế nhưng là, ngươi thanh này thánh kiếm còn không có bị luyện hóa a.
Chính Khanh đạo nhân, giết ngươi giống như làm thịt dê.
Địch Trạch tràn đầy hãy nay nói ra, không có ý tứ, thanh kiếm này từng thuộc về ta.
Chính Khanh đạo nhân, có thể nó hiện tại thuộc về ta.
Địch Trạch, nếu như thanh kiếm này là vật vô chủ trong tay ngươi cũng là thôi, nhưng bây giờ, nó phía trên vẫn y như là có ta linh hồn ấn ký, nó là thuộc về ta.
Dứt lời,
Chính Khanh đạo nhân khiếp sợ phát hiện trường kiếm trong tay khẽ run lên.
Có loại muốn tránh thoát bàn tay hắn cảm giác.
Hắn cưỡng ép khống chế,
lại không làm nên chuyện gì.
Trường kiếm hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh rơi vào Địch Trạch trong tay.
Gặp một màn này,
rất nhiều người đều hít sâu một hơi.
Vì sao lại dạng này?
Lúc trước Lạc Thần không phải biến mất Địch Trạch linh hồn ấn ký sao?
Làm sao hắn bây giờ còn có thể khống chế thanh này thành kiếm?
Có người đầy mặt chấn kinh, biểu thị không hiểu.
Có người khép cười một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, linh hồn ấn ký há lại dễ dàng như vậy liền bị xóa đi.
Theo ta thấy lúc trước Lạc Thần chỉ là che đậy Địch Trạch linh hồn ấn ký, bây giờ Địch Trạch bản tôn giáng lâm địa cầu, hắn khẳng định có thể khống chế thanh trường kiếm này.
Thanh này thanh kiếm là ngươi?
Ngươi rốt cuộc là ai?
Một cái tiểu tiểu bán thánh sao có thể có loại bảo vật này?
Chính Khanh đạo nhân ánh mắt nghiêm trọng,
trong lòng càng là dâng lên một trận bối rối chi ý.
Căn bản không nghĩ tới trong tay thanh kiếm vậy mà là Địch Trạch binh khí.
Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là cái tin tức xấu.
Ta là người như thế nào giống như không có quan hệ gì với ngươi a?
Địch Trạch trên mặt ý cười.
Kỳ thật hắn cũng không biết trên trường kiếm làm sao có được chính mình linh hồn ấn ký, dù sao lúc trước Lạc Phàm đã xóa đi.
Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu.
Trọng yếu chính là
thanh kiếm này là hắn.
Ngươi có biết hay không, ngươi trong mắt ta ngay cả một con gà cũng không tính.
Địch Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chính Khanh đạo nhân, trong mắt tràn đầy ý cân nhắc.
Ta đến từ Phiêu Tuyết Cung, ngươi coi là thật dám giết ta hay sao?
Chính Khanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng.
Hắn không chút nghi ngờ Địch Trạch.
Dù sao hắn chính mình thanh khí, muốn giết chính mình là rất dễ dàng.
Địch Trạch cười, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản này chính là trên thế giới này cực kỳ đơn giản pháp tắc sinh tồn.
Coi như giết ngươi thì phải làm thế nào đây?
Phiêu Tuyết Cung sẽ vì một cái vô năng đệ tử chết thảm mà tìm ta gây phiền phức sao?
Xin nhờ, không nên đem chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy, ngoại trừ ngươi cha mẹ, không có người sẽ để ý sinh tử của ngươi. Chính Khanh đạo nhân sắc mặt tâm trầm. Mà vào lúc này, liền nghe Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, chỉ bằng lời này của ngươi, chúng ta hẳn là có thể trở thành huynh đệ. Địch Trạch không cao hứng nói ra, kiếp sau đi. Lạc Phàm, không cần kiếp sau, đời này ta chờ ngươi. Địch Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ chết tại ngươi phía trước sao? Lạc Phàm nhún vai, đây là tất nhiên. Chờ ta trước hết giết ra hỏa này, lại đến giải quyết ngươi. Địch Trạch tay cầm thanh kiếm, trực tiếp thẳng hướng Chính Khanh đạo nhân. Gặp một màn này, những người vây xem kia như là chim sợ cành cong, vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đây chính là hai vị bán thánh ở giữa chiến đấu. Hai người giao thủ tràng diện khẳng định dị thường kịch liệt, cách quá gần rất có thể sẽ bị chiến đấu dư vừa đến. Cho nên, nhất định phải ở cách xa xa. Đây mới là xem náo nhiệt chính xác mở ra phương thức. Dù là ngươi có một kiện thánh khí, cũng không có khả năng phát huy ra thánh khí uy lực chân chính, trong tay của ta có một kiện bán thánh khí, hoàn toàn có thể đánh với ngươi một trận. Chính Khanh đạo nhân ánh mắt dữ tợn, đưa tay ở giữa tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm quang lấp lóe, giống như huyết quang, nhuộm đỏ chân trời. Ông nương theo lấy một đạo vui vẻ kiếm minh. Cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp tại không trung huyễn hóa thành vạn đạo kiếm khí, lít nha lít nhít, tại Chính Khanh đạo nhân không chế dưới hướng về Địch Trạch bay đi. Những nơi đi qua, thậm chí hư không đều run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn bụi. Nhìn qua thanh thế dọa người, vô dụng, không có tác dụng gì. Địch Trạch trên mặt khinh thường, hắn trở tay chính là một kiếm. Kinh khủng kiếm y bắn ra mà ra. Giờ khắc này, thời gian đình chỉ, giống như vĩnh hằng. Chỉ có kia một đạo kiếm y dùng thế sét đánh không kịp bưng hai, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới xuyên thấu Chính Khanh đạo nhân lồng ngực, để hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt đờ đẫn. Làm sao có thể? Đây chính là thánh khí uy lực chân chính sao? Chính Khanh đạo nhân sắc mặt như sáp, ngơ ngác nhìn máu tươi nhuộm đỏ trước ngực trường bảo. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người bị chấn kinh đến, nhìn về phía Địch Trạch ánh mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Hai người đều là bán thánh, nhưng vì sao một chiêu liền phân ra thắng thua? Đây quả thực là một chiêu miểu sát a. Chẳng lẽ thánh khí đáng sợ như vậy sao? Kịp phản ứng sau, tất cả mọi người không khỏi thay Lạc Phàm lau vệt mồ hôi. Địch Trạch đều mạnh như vậy, Lạc Phàm còn có thể sống sao? 6. Chú thích, canh năm đưa đến, lại nói, tổng phiếu đề cử rất nhanh liền phá 10 vạn, các huynh đệ giúp đỡ chút được không? Chương 358, dùng mệnh cùng ngươi cược. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Chính Khanh đạo nhân thổ huyết, Vô Khuyết đạo nhân vội vàng bay lên tiến đến, ôm lấy Chính Khanh đạo nhân, mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an. Hắn căn bản liền không nghĩ tới sư phụ sẽ bại, càng không có nghĩ tới bại như thế triệt để. Một chiêu liền bị địch nhân miểu sát. Cái này thật có chút xấu hổ. Ta khả năng không còn sống lâu nữa. Chính Khanh đạo nhân vô lực dựa vào tại Vô Khuyết đạo nhân trong ngực, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn là bán thánh cấp bậc cường giả, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhục thân liền có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không cách nào chữa trị vết thương trên người. Không chỉ có như thế, hắn còn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn biết, chính mình muốn lạnh. Cùng lúc đó, hắn hiểu được một câu, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Hắn đã từng ngây thơ cho rằng chính mình có bán thánh thực lực liền có thể cùng thánh nhân chống lại, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngăn không được thánh khí công kích, một chiêu cũng đỡ không nổi. Sư phụ ngươi làm sao rồi? Sư phụ ngươi còn không phải bị ngươi hố chết rồi? Địch Trạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi mơ tưởng 100 triệu mai thần thạch giá khởi điểm liền muốn mua lão tử thánh khí? Con mẹ nó ngươi thế nào như thế ngây thơ? Tới tới tới, thanh này thánh khí không cần tiền, miễn phí tặng cho ngươi. Nghe được cái này, Vô Khuyết đạo nhân dọa đến vô ý thức bung ra trong ngực sư phụ. Đều nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Xem ảnh một, miễn phí thánh khí hắn dám muốn sao? Này sẽ muốn hắn mạng nhỏ a. Tiền bối nói quá lời, thanh trường kiếm này chính là vô giá chi vật, vãn bối không dám kinh nhận. Vô Khuyết đạo nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, không có chút nào lưu ý đến. Sư phụ của hắn thoát ly hắn ôm ấp sau chính nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Mà liên tại lúc này, thiên toa xuất hiện tại hắn chỉ là mang theo đùi phải của hắn treo ngược. Nhanh nhanh nhanh, nhanh dùng sức vung hất lên, đem hắn máu tươi tất cả đều đổ ra, đây chính là bán thánh cấp bậc máu tươi a. Một giọt không được giá trị cái trên trăm khối hỗn độn nguyên thạch a. Đại Thanh Nưu phát ra không tử tế tiếng cười. Nó móng sau chạm đất, hai cái móng trước ôm một cái thùng gỗ. Chính tiếp lấy Chính Khanh đạo nhân chảy ra máu tươi. Một người một nưu rất không có tiết tháo. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nha nha. Đây là trường hợp nào các ngươi liền công khai thu thập bán thánh hiến máu rồi? Hắn tốt xấu là một vị bán thánh. Các ngươi liền không thể chờ hắn chết đang thu thập máu tươi của hắn. Táng tận thiên lương. Thật sự là táng tận thiên lương a. Ngươi nhanh lên à, nếu như hắn lạnh, máu tươi coi như phóng thích không ra, cái này tất cả đều là tiền a. Đại Thanh Nưu không ngừng thúc giục. Phốc. Chính Khanh đạo nhân rất phối hợp phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhục thân bắt đầu biến lạnh. Bản thân hắn liền ở vào giữa làn danh sinh tử. Đại Thanh Nưu càng là thật sâu kích thích hắn. Tươi sống tức chết một vị bản thánh. Các ngươi đừng muốn khinh nhẫn sư phụ ta thi thể. Vô Khuyết đạo nhân gầm thét một tiếng, hắn thế ra trường kiếm thẳng hướng thiên tòa cùng Đại Thanh Nưu. Nếu như ngươi thật đau lòng sư phụ ngươi, liền không nên ở bên ngoài trăng bước, nếu không, như thế nào lại có chuyện hôm nay? Địch Trạch phất tay một kiếm, trực tiếp đem hắn miểu sát, để giữa thiên địa quay về yên tĩnh. Tiếp xuống, có phải là nên tính toán giữa chúng ta sổ sách rồi? Địch Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Tất cả mọi người nín thở.
cho hay. Mở màn a.
Lạc Phàm khẽ gật đầu, ân, là thời điểm.
Địch Trạch nói, kỳ thật, ta phi thường thưởng thức ngươi, thưởng thức thiên phú của ngươi, thưởng thức ngươi dám cùng vạn giới là địch khí phách, cũng thưởng thức tâm trí của ngươi. Ngươi thông qua mưu trí, bất động một binh một tốt, liền lợi dụng ta địch ra, giúp ngươi diệt trừ thần giới Chu ra, Lôi ra, Chỉ ra. Chuyện này thật rất để người không thể tưởng tượng, không thể không nói, ngươi là một cái kỳ tài, khoáng thế kỳ tài. Trung quanh những người kia đều chấn kinh đến. Nhất là, bên trong còn có thần giới mặt khác mấy gia tộc lớn thành viên. Bọn hắn đi vào địa cầu cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là, nhưng không có gặp được Chu gia, Lôi gia cùng Chỉ gia người. Chuyện này bản thân liền rất không tầm thường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn lại bị Lạc Phàm diệt đi rồi. Hơn nữa còn là mượn dùng địch gia thanh này lưỡi dao. Nếu không phải chính thai nghe được địch gia lão tổ nói ra những này, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Địch Trạch nói tiếp, ta không phủ nhận sự ưu tú của ngươi, nhưng là, làm người hẳn là khéo đưa đẩy một số, chỉ có dạng này mới có thể sống lâu dài. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, ngươi nói không sai, sư bá ta cũng từng nói cho ta biết lời tương tự. Hắn nói, làm người hoặc là sống khéo đưa đẩy một số, hoặc là đủ cứng. Địch Trạch cười nói, cho nên, ngươi lựa chọn cái sau. Lạc Phàm lắc đầu, không, ta lựa chọn tùy tâm mà sống. Tốt một cái tùy tâm mà sống. Địch Trạch cười lên ha ha, ngươi có biết, liền ngay cả thánh nhân rất khó tùy tâm mà sống. Lạc Phàm giang tay ra, đây chính là thánh nhân cùng ta khác nhau đi. Địch Trạch, ta bỗng nhiên hối hận, ta lúc đầu không nên thể, đem ngươi tính mạng của ta buộc chặt cùng một chỗ. Bởi vì, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra không thôi ánh mắt. Địch Trạch hít sâu một hơi, đúng vậy, ta thật không muốn giết ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy ta ở sâu trong nội tâm bị ta giết chết chính ta. Ta đã từng khát vọng hướng ngươi đồng dạng tiêu sái sống ở thế gian, khoái ý ân cửu. Thế nhưng là, ta lại thua với thế đạo này. Địch Trạch gây nên rất nhiều người cộng minh. Ai cũng muốn theo tâm mà sống, sinh hoạt ở trong thiên địa này. Có thể hiện thực quá tàn khốc. Không chờ bọn hắn chân chính đi tìm hiểu thế giới này, bọn hắn liền phải gánh vác nhận trách nhiệm, liền phải khắc khổ tu luyện, liền phải đi biến cường. Chỉ có như vậy, mới có thể trên thế giới này kéo dài hơi tàn. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, lặng lặng nói ra, cho nên, tùy tâm mà sống cũng không có cái gì không tốt, cho dù là chết, cũng sẽ chết có ý nghĩa. Không có bất cứ tiếc nuối nào, sinh mệnh ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem tử vong xem như về nhà. Như ngươi loại này tính cách thật đáng chết, đặc biệt đáng chết ta. Địch Trạch cười lắc đầu, trên đời này, tất cả mọi người nghĩ tùy theo tính tình của mình mà sống, nhưng không có người thật có thể tùy tâm mà sống. Chính vì bọn họ sợ chết, không cách nào đem tử vong xem như về nhà, bọn hắn mới cố gắng tu luyện, điểm này, đã vi phạm ngươi lời nói mới rồi. Cho nên, ngươi tồn tại sẽ gặp phải tất cả mọi người chán ghét, cho dù là thánh nhân. Bởi vì cùng ngươi so ra, bọn hắn quả thực liền không xứng là người. Lạc Phàm thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt, ngươi có thể giúp lấy người trong thiên hạ giết ta. Ngươi liền sẽ trở thành anh hùng. Địch Trạch ánh mắt phức tạp, có thể ta không muốn giết ngươi. Lạc Phàm, có thể ta giết ngươi địch gia thân tử, ngươi coi trọng nhất địch trúc. Địch Trạch lộ ra âm trầm tiêu dung, hắn chỉ là ta địch gia hậu nhân mà thôi, coi như ngươi diệt trừ toàn bộ địch gia lại đáng là gì? Muốn thành thánh, đầu tiên phải chém giết nội tâm thân tình, bọn hắn tại ta mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Lạc Phàm, thế nhưng là tính mạng của chúng ta sớm đã liền tại cùng một chỗ, hôm nay coi như ngươi không giết ta, bằng vào ta tính cách cũng sẽ đắc tội vạn giới tất cả cường giả, nếu là ta bị giết, ngươi cũng sẽ chết. Địch Trạch nhếch miệng cười nói, nếu không, chúng ta đánh cược. Ta dùng ta mệnh cùng ngươi cược. Chương 359, khởi tử hoàn sinh bạch hàng. Đánh cược gì? Lạc Phàm trên mặt ý cười. Trung quanh những người vây xem kia cũng đều lộ ra ý tò mò. Không biết Địch Trạch cùng Lạc Phàm đánh cược gì. Địch Trạch nói, ngươi cùng những người khác không giống, ngươi có thể tùy tâm mà sống, điểm này, chú định sẽ để cho ngươi đắc tội rất nhiều người. Nhưng là, ta cược ngươi có thể còn sống sót. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể sống so rất nhiều người đều tiêu sái. Cho nên, hôm nay ta thả ngươi một mạng. Không. Hôm nay, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Thế nhưng là, trên người ngươi còn có một cái lời thề. Lạc Phàm, một khi ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Đây chính là ta và ngươi đánh cược mục đích. Địch Trạch nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ta cược ngươi có thể thành thánh, ngươi như thành thánh, ta cũng có thể đột phá ràng buộc. Đám người hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Địch Trạch sẽ nói ra loại những lời này. Đây quả thật là lấy chính mình tính mệnh đang đánh cược a. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi cũng nói ta sẽ đắc tội rất nhiều người, sẽ bị vạn giới chỗ không dùng, có thể ngươi vì cái gì cược ta có thể thành thánh. Địch Trạch cười, không có lòng tin sự tình mới tính cược, không phải sao? Ngươi nói rất có lý. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, kỳ thật, ta người này không thích cược, ta một khi đi làm một ít sự tình, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối. Nếu không, căn bản sẽ không áp dụng. Nhưng, ngươi để ta phá lệ, ta nguyện ý bồi tiếp ngươi cược một lần, ta cũng hy vọng, không để ngươi thất vọng. Mặc dù hắn cùng Địch Trạch là cựu nhân, nhưng là, có một chút không thể phủ nhận. Tại một ít sự tình bên trên, cái nhìn của bọn hắn rất tương tự. Địch Trạch nhìn về phía trường kiếm trong tay, thanh kiếm này ba. Ngươi giữ đi, ta không cần. Lạc Phàm, nếu không, ngươi không nhất định có thể đợi được ta thành thánh ngày đó. Địch Trạch cười ha ha, thật kê nhi kích thích a. Vang dội tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Nhưng là, xem ảnh một. hắn cũng đã biến mất tại đỉnh núi Thái Sơn. Hắn vốn là vì giết chết Lạc Phàm mà tới. Thế nhưng là, hắn lại thích Lạc Phàm tính cách, nguyện ý dùng mệnh cùng hắn điên một lần. Sư phụ, Địch Trạch có phải hay không điên rồi? Hắn làm sao lại dùng tính mệnh cùng Lạc Thần đi cược? Một thiếu niên lang nhìn về phía bên người sư phụ. Lão giả nhìn về phía Thương Thiên, lẩm bẩm nói, hắn là một cái rất thông minh, lại rất điên của người. Đổi lại là ta, khẳng định không dám giống như hắn điên cuồng. Thiếu niên lang không hiểu hỏi, hắn là bản thánh, đại thiên thế giới chung gần với ngụy thánh cùng thánh nhân tồn tại. Tương truyền hắn tu luyện mới hơn 3 vạn năm, thiên phú dị thường đáng sợ, hoàn toàn có cơ hội có thể thành thánh. Thành thánh? Lão giả than nhẹ một tiếng, thế nhân đều nghĩ thành thánh, có thể thành thánh thật sự có dễ dàng như vậy sao? Dù là trở thành ngụy thánh, muốn thành thánh, xác suất cũng rất thấp, thấp đến vạn người không được một. Cũng chính là như thế, trên địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên về sau, thánh nhân mới có thể giáng lâm viên tinh cầu này, vì chính là giúp mình thân nhân tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Địch Trạch mặc dù điên cuồng, nhưng đây cũng là một cơ hội. Nếu như Lạc Phàm có thể thành thánh, hắn cũng sẽ đột phá ràng buộc. Dù sao, hai người tính mệnh tại trong cõi u minh đã liên lụy lại với nhau. Thiếu niên lang, nhưng nếu như Lạc Phàm bị những người khác chém giết, như vậy hắn cũng sẽ chết ta. Cho nên, hắn đang đánh cược a. 7. Đi một chút nhìn một chút, vừa mới ra lò bán thánh huyết dịch, vẫn là nóng, nhưng có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Đại Thanh Nưu thanh âm quanh quẩn tại thiên khung phía trên. Nó hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra 10 phần phấn khởi. Không có cách nào. Liên thiên tôn huyết dịch đều dị thường đắt đỏ, chớ nói chi là bán thánh máu tươi. Lần này tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Lạc Thần, ta hổ tộc, nguyện ý hoa 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch mua chính khanh đạo nhân nhục thân, cùng hắn tất cả máu tươi. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ đứng ngạo nghễ tại một khối nô ra trên vách núi. Hổ tộc. Đây tuyệt đối là đại thiên thế giới bên trong một cái cường đại, quần thể mà khổng lồ chủng tộc. Lạc Phàm khẽ gật đầu, còn có so cái giá tiền này cao sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều có thể xuất ra 50 vạn, 500 năm, 5000 vạn, thậm chí 500 triệu mai thần thạch. Thế nhưng là 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Dù sao, 100 triệu mai thần thạch mới bù đắp được một khối hỗn độn nguyên thạch a. Đã không có người cho ra giá cao hơn cách, như vậy chính khanh đạo nhân thi thể cùng máu tươi liền quy hộ tộc tất cả. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Dù là hắn thu hoạch được 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, nội tâm cũng như chỉ thủy. Vô luận là trong thế tục tiền tài, vẫn là hỗn độn nguyên thạch, đủ hoa là được. Thêm ra đến chính là một số vô dụng số lượng. Vâng. Đột nhiên, sáng sủa càn khôn giới đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi. Ngay sau đó, Thái Sơn phía trên cuồng phong gào thét, một mảnh to lớn màu đen lôi vân hội tụ tại đỉnh núi Thái Sơn, che khuất bầu trời, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều nhíu mày, trong mắt tràn đầy không hiểu. Vâng. Lôi vân lan lộn, đạo đạo ngân sắc khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Nhìn từ xa tựa như là có một đầu lôi long tại tầng mây bên trong lăn lộn đồng dạng. Một lát sau, một đạo chướng mắt thiểm điện xuất hiện ở trong thiên địa, lóe lên một cái rồi biến mất, điện quang chiếu sáng hắc ám thiên địa. Lập tức, giang giác một tiếng sấm rền lúc này mới tại thiên khung phía trên nổ tung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người bất an. Mau nhìn, Bạch Hàng bị sét đánh. Có người kinh hô một tiếng. Nghe được cái này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạch Hàng vị trí. Hắn đã chết rồi. Toàn thân máu tươi nằm tại một cái cỏ hoang từ đó. Nhưng bây giờ, trên thân lại tràn đầy dòng điện. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn khôi phục sinh cơ, chậm rãi mở cặp mắt ra. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là sống. Chỉ bất quá, quần áo tất cả đều bị chính khanh đạo nhân kiếm khí xoắn nát, nhìn qua có chút xấu hổ. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra quần áo đem hắn mặc vào. Bạch Hàng phục sinh để rất nhiều người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì lúc trước hắn thật chết rồi, hồn phi phách tán, mà bây giờ lại giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng. Loại chuyện này, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng không nhiều gặp a. Đại Thanh Nhu cười ha ha, ta liền nói, gia hỏa này sẽ không chết. Thiên Toa cao mày, hắn vừa rồi rõ ràng đã chết a. Đại Thanh Nhu nói, Bạch gia là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân, khẳng định có lấy rất nhiều vượt qua suy nghĩ át chủ bài. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch Hàng vừa rồi hẳn là vận dụng một chương giả tử phù. Thiên Toa, ta nghe qua thế tử phù, lại không nghe nói qua giả tử phù. Đại Thanh Nhu nói, giả tử phù xa so với thế tử phù còn thưa thớt, chỉ có cổ thánh mới hiểu được phương pháp luyện chế, đây là một loại có thể lừa bịp thiên đạo quy tắc phù lục, vô cùng hiếm thấy. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, vì Lạc Phàm mà bỏ qua sinh mệnh, rơi vào một cái nhân nghĩa danh tiếng. Chờ Lạc Phàm sau khi chết, hắn sẽ phục sinh, một khi đó, xa so với thuộc về Lạc Phàm tạo hóa đem tất cả đều rơi vào trên đầu của hắn, đây mới là hắn mục đích thực sự. Thiên Toa hiểu ra, người anh em này thật sự là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc, lão đại không chết ta. Nói đến đây khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Bạch Hàng đạo hữu, ngươi có thể tỉnh lại, ta thật cao hứng. Lạc Phàm xuất hiện tại Bạch Hàng bên người, ánh mắt chân thành, tràn đầy vui sướng. Ngươi còn sống. Khi nhìn đến Lạc Phàm trong nháy mắt đó, Bạch Hàng trực tiếp liền động. Chú thích, 28 số 29 2 ngày này điện thoại GG đọc hạn lúc miễn phí, cho nên, vì 2 ngày này liền nhật viết 2 chương đi. Chờ số 30 rạng sáng, ta nhiều truyền mấy chương đền bù xuống các huynh đệ được chứ. Chương 360, đại đạo chi cơ. Bạch Hàng thật kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ xuất hiện tại trong mắt.
Cái này khiến hắn nhịn không được đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình cũng ngỏm cụ tỏi rồi? Lại hoặc là giống người địa cầu nói như vậy, là chính mình phục sinh phương thức không đúng. Nếu không giải thích như thế nào Lạc Phàm xuất hiện tại trước mắt mình sự tình? Hắn đã từng thôi diễn hôn khắc cơ, dự đoán qua Lạc Phàm tương lai. Mặc dù rất mơ hồ, thế nhưng là hắn mơ hồ nhìn thấy Lạc Phàm tử kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đứng ra muốn cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, như vậy hắn liền có thể thành công cướp đoạt Lạc Phàm trên người tạo hóa. Nhưng trước mắt phát sinh sự tình là thật để hắn có chút mộng a. Ta sống, chẳng lẽ Bạch Hàng đạo hữu không vui sao? Lạc Phàm mặt mỉm cười. Thiếu gia, Lạc Phàm không có chết, là Địch gia lão tổ Địch Trạch cứu hắn một mạng. Ngay tại Bạch Hàng đầu ông tác hưởng thời điểm, hắn nghe được nha hoàn truyền âm. Phúc. Bạch Hàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì chính mình lãng quên Địch gia lão tổ Địch Trạch? Vì cái gì lão giả kia sẽ vào lúc này đứng ra? Con mẹ nó, ngươi chơi ta đúng không? Mẹ cái gà. Lãng phí lão tử tình cảm, cũng lãng phí lão tử một chương giả tử phù a. Bạch Hàng đạo hữu, ngươi đây là làm sao rồi? Có phải là bị nội thương? Có nặng lắm không? Có cần hay không nhìn bác sĩ? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Bạch Hàng. Bạch Hàng hư nhược nói ra, cảm tạ Lạc thần quan tâm, ta cũng không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Lạc Phàm như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngươi thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nội tâm của ta khẳng định sẽ hay nấy, dù sao, ngươi là vì cứu ta mới bị trọng thương. Ngươi lần này hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Xem ảnh một. Bạch Hàng miễn cưỡng cười một tiếng, Lạc thần nói quá lời. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị người khác chém giết. May mắn Địch gia lão tổ xuất hiện kịp thời, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Nói đến đây, khoe miệng của hắn không khỏi co quắp. Hắn thật rất muốn đem Địch Trạch thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn tức giận. Nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, kế hoạch của mình như thế nào lại lấy thất bại mà kết thúc? Hắn là chuyện này kẻ cầm đầu, không thể tha thứ. Quả nhiên là không thể tha thứ a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đúng vậy à. Hắn nếu không đến, ta hôm nay liền có khả năng nuốt hận. Như đúng như đây, há không cô phụ Bạch Hàng đạo hữu có hảo ý. Chúng ta đều hẳn là tạ ơn hắn. Phúc. Bạch Hàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại sao lại thổ huyết rồi? Không có việc gì không có việc gì, trước đó thụ chút nội thương, hiện tại phun ra trong lòng thoải mái nhiều. Bạch Hàng cười ha hả nói một câu. Trong lòng cái kia giận a, cảm tạ Địch Trạch. Ta tạ hắn mụ mụ a. Chờ có thời gian, ta không phải diệt trừ hắn không thể. Đã Lạc thần không ngại, vậy ta trước hết cáo từ. Bạch Hàng hư nhược đứng dậy, tại hai tên nha hoàn nâng đỡ, đằng không mà lên, biến mất tại giữa thiên địa. Hắn sợ lưu tại nơi này nhìn thấy Lạc Phàm sau sẽ còn thổ huyết. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Chư vị cũng đều tản đi đi. Lạc Phàm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cùng Thiên Toa, Đại Thanh Nưu rời đi đỉnh núi Thái Sơn. Lão đại, ngươi cái này hố đào đủ sâu a. Về Duyện Châu trên đường, Thiên Toa nhịn không được cảm thán một tiếng. Lạc Phàm cười hỏi, làm sao ngươi biết ta đang đào hầm? Thiên Toa cười ha ha, bản lĩnh của ngươi ta không biết sao? Máu của ngươi thế nhưng là kim sắc, mà tại chính khanh đạo nhân công kích ngươi lúc, ngươi lại phun ra dòng máu màu đỏ, rất rõ ràng, kia là ngươi cố ý giả vờ. Nó mục đích chính là cho người ta một loại không địch lại bán thánh giả tượng, từ đó dẫn xuất Địch Trạch. Dù sao Địch Trạch cùng ngươi một thi hai mệnh, nếu là ngươi gặp được đồng dạng đối thủ, hắn khẳng định sẽ ngồi yên không lý đến. Có thể, một khi gặp được cường giả, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, đồng thời giúp ngươi giải quyết đối phương. Chỉ bất quá, Bạch Hàng lại là dẫn đầu nhảy vào ngươi đào hố bên trong, suýt nữa đem chính mình chôn sống. Lạc Phàm mỉm cười, không tệ lắm, trường đầu góc. Thiên Toa nhếch miệng, ngươi về sau vẫn là chớ khen ta, ngươi mỗi lần khen ta đều cảm giác giống như là đang mang ta. Lạc Phàm núi bay, là ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng rồi. Thiên Toa bỗng nhiên nói, lão đại, hiện nay danh tiếng của ngươi đã triệt để truyền ra, mà lại trên địa cầu những cường giả này đối ngươi đều mười phần cung kính. Chúng ta còn cần thiết để Bắc Cảnh các huynh đệ tiến vào thần giới sao? Lạc Phàm còn chưa lên tiếng, Đại Thanh Nưu thanh âm liền vang lên, trước mắt, ngươi nhìn thấy chỉ là giả tượng. Bởi vì thành thánh cơ duyên còn chưa lâm thế, một khi chờ cơ duyên hiện hiện, trước mắt cùng bình thản yên ổn thế tất sẽ bị đánh vỡ. Cho nên 3.000 huyết bảo còn phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tiếp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đúng vậy à, bọn hắn giáng lâm địa cầu đều là vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên, một khi cơ duyên hiện hiện, bọn hắn sẽ giống như là nhập ma đồng dạng điên cuồng. Bắc Cảnh các huynh đệ là có thể để cho bọn hắn thanh tỉnh mấu chốt. Đại Thanh Nưu do dự một chút, người đám kia các huynh đệ ta đều gặp, thiên phú đều rất không tệ, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cấp bậc cường giả, thậm chí có người có thể độc lập thành thánh. Nhưng nếu như hấp thu hỗn độn nguyên thạch đến cưỡng ép đột phá, thế tất sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn. Người trước mắt hành vi cực giống đốt cháy giai đoạn, đối với bọn hắn đến nói không phải chuyện tốt. Lạc Phàm, vì mảnh sơn hà này bọn hắn ngay cả tử vong còn không sợ, như thế nào lại sợ hãi thiên phú bị hạn chế? Đại Thanh Nưu, lời tuy như thế, có thể ngươi là lao đại của bọn hắn, ngươi hẳn là vì bọn họ suy nghĩ, trong lòng ngươi hẳn là cũng hy vọng bọn họ trở nên càng phát ra cường đại a. Lạc Phàm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Đại Thanh Nưu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu, những ngày gần đây Nưu gia ta ngồi xem thiên tượng, phát hiện cựu thiên chỗ sâu xuất hiện mấy sợi hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí. Thiên Toa hít sâu một hơi, trong truyền thuyết đại đạo chi cơ. Lạc Phàm nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh, Hồng Mông tử khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hiện ra chi vật, chỉ cần một sợi, liền có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn, đồng thời chính mình bất tử chi thân. Thứ này có thể để người thoát thai hoán cốt, củng cố đạo cơ, chính là bảo vật hiếm có. Đại Thanh Nhu nói, loạn thế trước mắt, thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện điểm lành, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, chân chính anh hùng cần thu hoạch được cơ duyên. Mặc dù Hồng Mông tử khí số lượng cũng không nhiều, nhưng nếu như để ngươi những huynh đệ kia một người hấp thu một số nhỏ, bọn hắn sẽ niết bàn trọng sinh, thậm chí không cần những cái kia hỗn độn nguyên thạch cũng có thể đột phá ràng buộc. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, ngươi có biết những cái kia Hồng Mông tử khí hạ lạc? Đại Thanh Nhu nói, cái chỗ kia khoảng cách địa cầu có 300 vạn cây số thẳng tắp khoảng cách, dùng ngươi những huynh đệ kia thực lực, muốn đuổi tới nơi đó chí ít cũng phải mấy năm. Chờ bọn hắn đuổi tới, đoán chừng những cái kia Hồng Mông tử khí đã bị những người khác đạt được. Lạc Phàm cau mày, có biện pháp gì hay không, có thể tại thời gian ngắn nhất đuổi tới nơi đó? Chương 361, có thể so với trọng sinh giả thần đồng. Đại Thanh Nhu nói, ngươi có thể tự mình mang theo bọn hắn đi, cứ như vậy thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều, về phần sẽ tiêu phí bao lâu thời gian, liền muốn xem ngươi năng lực bản thân. Lạc Phàm khẽ gật đầu, Thiên Toa, ngươi đi trước tiểu thế giới một chuyến, để các huynh đệ nắm chặt thời gian tu luyện hư không quyết, ngày mai ta mang theo bọn hắn rời đi địa cầu. Lần này, nhất định phải tại trong im lặng rời đi, không thể bạo lộ hành tung cùng thực lực. Hiện nay rất nhiều người đều đang chú ý tu luyện giới nhất cử nhất động. 3000 huyết bảo bình quân thực lực đều ở trên bộ thiên thần tu vi, một khi cỗ thế lực này bị người biết được, khẳng định sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Vâng. Thiên Toa đáp ứng một tiếng, trực tiếp cùng Lạc Phàm mỗi người đi một ngả thẳng đến Đông Hải tiểu thế giới kia mà đi. Về phần Lạc Phàm thì là trở lại Duyện Châu. Thiếu chủ, tiểu di mụ vừa rồi đánh rất nhiều điện thoại, một mực tại thúc giục ngươi nhanh đi dự tiệc. Vừa mới trở lại biệt thự, Lưu Ly liền đi lên phía trước. Mặc dù người bình thường sớm đã đưa di động xem như nhân thể khí quan, có thể Lạc Phàm đi ra ngoài lại rất ít mang điện thoại. Vậy liền đi dự tiệc đi. Lạc Phàm đổi thân Âu phục, sau đó đón xe, hộ tống Lưu Ly tiến về đặt trước phòng ăn. Tiểu di mụ hoàn toàn chính xác kết giao một cái bạn trai. Hôm nay chính là gặp mặt thời gian. Thiếu chủ, tiểu di mụ kết giao người bạn trai kia gọi là Bành Bác. Lưu Ly một bên lái xe vừa nói, người này năm nay 25 tuổi, so tiểu di mụ đại 2 tuổi. Xuất thân cũng không phải là danh môn, nhưng trong nhà cũng có mười mấy cái ức tài sản. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi cũng biết, ta cũng không coi trọng những thứ này. Đây không phải trọng điểm. Lưu Ly, ta điều tra qua Bành Bác những năm này xã giao, cùng năng lực làm việc, rất là không tệ. Có thể được đến ngươi cái này đánh giá, nhìn ra được, hắn thật rất không bình thường. Lạc Phàm nhếch miệng lên, hắn ngược lại là rất muốn gặp cái kia gọi Bành Bác nam tử. Bành Bác tại học tập là một thiên tài, tám tuổi lúc đọc xong tiểu học tất cả chương trình học, lại dùng một năm rưỡi đọc xong sơ trung 3 năm chương trình học, sau đó tiến vào Duyện Châu một trung, chỉ dùng thời gian một năm học tập xong cao trung tất cả chương trình học, sau đó tham gia thi đại học. Hắn ban đầu là Duyện Châu thi đại học Trạng Nguyên, thu được cả nước mấy chục chỗ danh giáo mời, cuối cùng hắn gia nhập Thanh Đại, trở thành Thanh Đại sinh viên. Một năm kia, hắn vẫn chưa tới 10 tuổi, là đường đường chính chính thần thông. Mà tại bước vào đại học một khắc này, hắn không có hoa qua trong nhà một phân tiền, tất cả học phí, tiền sinh hoạt, tất cả đều là hắn thông qua cố gắng của mình được đến. Trước 12 tuổi thi thạc sĩ, hắn sáng lập một nhà mạng lưới công ty, năm thứ nhất năm thu nhập liền đạt tới 3000 vạn. 16 tuổi hắn thành công thu hoạch được kinh tế học trên tiến sĩ học vị, một năm này, hắn giá trị bản thân 1.6 tỷ. Năm nay, hắn giá trị bản thân 66 ức, nhà bọn hắn tất cả tài phú, tất cả đều là hắn một tay kiếm được. Nhân sinh của hắn cách ngôn chính là, đã không cách nào làm một cái phú nhị đại, liền để con của hắn làm một cái phú nhị đại. Đương nhiên, kỳ thật dùng năng lực của hắn vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền, chỉ bất quá những năm này hắn một mực tận sức tại sự nghiệp từ thiện, cho nên tiền kiếm được phần lớn đều quên ra ngoài. Nếu không, giá trị bản thân chục tỷ phú hào trên bảng, khẳng định có tên của hắn. Xem ảnh một. Trọng sinh giả. Lạc Phàm nhíu mày. Mới có 25 tuổi, liền làm ra người khác cả một đời đều khó mà với tới thành tích. Hắn trực tiếp liên tưởng đến trọng sinh giả. Không. Lưu Ly nói, ta nghiêm túc điều tra qua hắn bối cảnh, hắn làm sự tình đều là tại phàm nhân phạm chủ, tuyệt không trọng sinh giả. Nói đến đây Lưu Ly dừng lại một chút, cười nói, Vành Bác cố nhiên rất ưu tú, thế nhưng là cùng thiếu chủ ngươi so ra lại là có cách biệt một trời, ngươi tại sao không nói ngươi cũng là trọng sinh giả? Lạc Phàm sửng sốt một chút, cười nói, ngươi học được tranh cãi. Sự thật vốn là như thế. Lưu Ly lại nói, ta cũng điều tra qua tiểu di mụ cùng Bành Bác quá trình quen biết, hai người bọn hắn tại một lần tiệc rượu chung ngẫu nhiên gặp. Lần kia tiệc rượu hai người đều là đang bị động chung tham gia, sau đó, xem như vừa thấy đã yêu đi. Ta dù sao là rất xem trọng hai người bọn họ. Lúc nói chuyện công phu, ô tô dừng ở một nhà tiệm lầu trước cửa. Lưu Ly cáo chi Lạc Phàm số phòng, sau đó trong xe chờ lấy. Sau đó, Lạc Phàm tiến vào tiệm lầu, đi vào 608. Lễ phép tính gõ cửa. Đợi nghe được tiểu di mụ mời đến thanh âm sau lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi. Làm sao một chút thời gian quan niệm đều không có. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, tiểu di mụ một mặt bất mãn nói một câu. Lâm thời có việc trì hoãn. Lạc Phàm cười ha ha. Ngươi tốt, ta gọi Bành Bác. Tiểu di mụ bên người cái kia mặc tây trang màu đen nam tử đứng dậy, lễ phép tính vươn tay phải. Hắn ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, mang theo một cái gọng kiến màu vàng, cho người ta một loại hào hoa phong nhã, lại tuấn tú lịch sự cảm giác. Lạc Phàm đưa tay phải ra, Lạc Phàm. Bành Bác mỉm cười nói, ngươi cùng Lạc Thần trùng tên. Lạc Phàm cười cười, trưởng bối cho lấy. Đều ngồi đi, đều ngồi đi. Tiểu Di Mụ chuyển hướng chủ đề, nàng cũng không có cùng Bành Bác nói qua Lạc Phàm thân phận. Chúng ta đã điểm một chút nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, dù sao đại gia cũng không phải ngoại nhân. Bành Bác đem menu đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn qua, không sai biệt lắm, ăn trước đi. Nói đem menu đưa cho gian phòng bên trong phục vụ viên. Một lát sau thịt rượu liền được đưa đến bàn ăn bên trên. Bành Bác đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi bây giờ xử lý cái gì ngành nghề?
Ta không có cố định công việc.
Lạc Phàm thuận miệng đáp một câu. Bành Bác nói, khả năng mỗi người đều có mỗi người cách sống, ta và ngươi ý nghĩ khác biệt, ta ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp còn trẻ đánh trước liều dốc sức làm, chờ lao sau đó đang hưởng thụ sinh hoạt.
Hả?
Lạc Phàm lông mày dương lên. Đây là muốn giáo huấn chính mình sao? Hắn thật đem mình làm chính mình tiểu di phu rồi. Đương nhiên, cũng có một ngoại lệ, đó chính là, ngươi là một cái phú nhị đại, không cần chính mình dốc sức làm liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng coi như như thế, ngươi cũng phải định cho mình một mục tiêu, có thể hiểu thành còn sống ý nghĩa. Nói đến đây, Bành Bác xấu hổ cười một tiếng, ta biết chúng ta lần đầu gặp mặt nói những này có chút không thích hợp, có thể ngươi lại là tiểu Vũ cháu trai, có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Bởi vì tiểu Vũ nói ngươi không có công việc nghiêm túc, nàng cũng rất lo lắng tương lai của ngươi.
Tiểu Di Mụ cười hắc hắc.
Có lần nói chuyện phiếm nàng nói qua Lạc Phàm, nói liền nói xa.
Dù sao,
nàng không thể nói Lạc Phàm chính là Lạc Thần a. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Bành Bác sẽ làm mặt nói lên chuyện này.
Lạc Phàm nói, ngươi nói không sai, vô luận là ai, đều được có cái còn sống mục tiêu.
Mục tiêu của ta khả năng cùng đại đa số người khác biệt, ta liền muốn đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt.
Bành Bác cười nói, lời nói này phù hợp người trẻ tuổi tính cách.
Bất quá, chờ thêm mấy năm ngươi liền sẽ phát hiện, ý nghĩ này của mình là cỡ nào ngây thơ, bởi vì không ai có thể tùy tâm mà sống.
Tiếng nói nhất chuyện, Bành Bác mở miệng, ta chỗ này có cái công việc, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?
Lạc Phàm cười, công việc gì?
Chương 362, ngươi là Lạc Thần.
Lạc Phàm thật rất muốn cười. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Bành Bác lại muốn giúp hắn giới thiệu công việc.
Bất quá,
đây cũng là nhân gia có hảo ý không phải.
Nhưng là,
hắn rất muốn biết đối phương sẽ giúp hắn an bài công việc gì.
Bành Bác nói, những năm này ta một mực tận sức tại từ thiện, mặc dù tiền của ta không coi là nhiều, nhưng ta cũng biết, căn bản liền không có kiếm không hết phải tiền. Ta thích dùng ta phương thức, đem ta tiền kiếm được quên tặng cho có cần người. Lấy chi tại dân, dùng chi tại dân, lúc này mới được cho một cái chân chính thương nhân.
Nghe được cái này,
Lạc Phàm cũng dần dần biết Bành Bác là tính cách gì.
Không chút khách khí mà nói,
hắn
có chút tự đại.
Bất quá,
tuổi còn trẻ liền có trước mắt thành tựu, hắn hoàn toàn có tự đại tư cách.
Đương nhiên,
đó cũng không phải ma bệnh.
Bành Bác nói tiếp, ta cung cấp đưa cho ngươi công việc rất đơn giản, ngươi theo công ty ái tâm cơ cấu xâm nhập nghèo khó địa khu, cùng bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ người nghèo, trợ giúp có cần người.
3 năm, nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian 3 năm sau ta để ngươi trở thành công ty cao tầng, lương 1 năm 500 vạn trở lên.
Lạc Phàm không hiểu hỏi, tại sao phải kiên trì thời gian 3 năm?
Bành Bác, làm từ thiện rất khổ, chỉ có chịu khổ chung khổ mới có thể trở thành người bên trong người.
Lạc Phàm, nhưng nếu như ta không cách nào kiên trì 3 năm đâu?
Bành Bác, ta sẽ cho ngươi tại Hoàng Kim khu vực mua một bộ phòng ở, cho ngươi phối một cỗ khoảng 500.000 ô tô.
Nhưng là có chuyện nhất định phải sớm nói ở phía trước, về sau, ngươi bất đắc dĩ cái khác danh nghĩa hướng Tiểu Vũ yêu cầu bất luận cái gì kinh tế trợ giúp.
Uy, ngươi quá phận đi.
Tiểu Di Mụ nghe không vô.
Mặc dù bọn hắn không thiếu tiền,
có thể Bành Bác lại làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái.
Bành Bác cười ha ha, cũng không phải là quá phận, mà là vì hai người chúng ta tốt.
Không nói gạt ngươi, nhà chúng ta trước kia cũng rất nghèo, chung quanh thân thích cũng đều là như thế.
Có thể chờ nhà ta sinh hoạt dần dần biến tốt sau đó, một số trước đó thân thích cũng đều hướng nhà ta lấy lòng.
Nhất là ta mấy cái kia bất tranh khí cựu cựu, thường xuyên bí mật hướng mẹ ta đòi tiền, bởi vì chuyện này, nàng thường xuyên cùng phụ thân ta cãi nhau. Đến mức hiện tại, hai người cũng bắt đầu ở riêng, cho nên có chút sự tình ta nhất định phải nói ở phía trước. Đây cũng là cho chúng ta hai người tương lai suy nghĩ.
Xem ảnh một.
Tiểu Di Mụ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không vui, hắn là ta cháu trai, nếu như kinh tế trên có khó khăn, thân là Tiểu Di Mụ giúp hắn một chút lại thế nào rồi?
Quá phận sao?
Bành Bác, giúp là tình cảm, cũng không giúp lại là bản phận.
Còn nữa nói, ta không phải nói có cái 3 năm kỳ hạn sao?
Nếu như hắn thật không chịu thua kém, sao lại cần ngươi đến giúp hắn?
Thế giới này ai cũng không giúp được hắn người, chỉ có tự cường mới có thể sống càng tốt hơn.
Uống rượu đi.
Lạc Phàm cười bưng lên ly rượu trước mặt.
Bành Bác người này mặc dù có chút tự đại, nhưng tam quan rất chính.
Điểm này,
hắn rất hài lòng.
Mặc dù nói chuyện so sánh trực tiếp, cũng không để ý cùng người khác cảm thụ.
Có thể loại người này vừa vặn là có thể tín nhiệm.
Bành Bác bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, nói, đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào.
Lạc Phàm cười đem rượu trong ly uống hết, cười nói, ngươi thông qua ta đối với ngươi khảo nghiệm.
A,
Bành Bác có chút ngộng.
Hắn gọi Lạc Phàm.
Tiểu Di Mụ cười, Lạc Phàm đã từng cùng nàng nói qua, tại không có đi qua khảo nghiệm của hắn trước đó, không thể nói ra hắn thân phận thật sự.
Dù sao,
hắn cây này quá cao,
vô số người muốn tại hắn cây to này dưới hóng mát,
mà bây giờ,
Bành Bác đi qua Lạc Phàm khảo nghiệm, hoàn toàn có thể nói cho hắn Lạc Phàm thân phận thật sự.
Ta biết hắn gọi Lạc Phàm.
Bành Bác vẫn có chút ngượng.
hắn cùng hắn không phải trùng tên, hắn chính là hắn. Tiểu Di Mụ vẻ mặt tươi cười, nàng rất muốn biết Bành Bác là phản ứng gì. Dù sao, hắn vừa rồi thế nhưng là dùng một bộ hân giáo ngữ khí cùng Lạc Phàm trò chuyện rất nhiều. Ngươi là Lạc Thần. Bành Bác mạnh mẽ đứng dậy đến, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Mặc dù gian phòng bên trong mở ra điều hòa không khí, mặc dù trước mặt nồi lẩu bên trong truyền đến ngực nước sôi âm thanh, có thể Bành Bác trên mặt, trên lưng lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền ngay cả thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Đây chính là trên địa cầu mạnh nhất sinh vật, không có cái thứ hai. Chu Tiên vậy đơn giản chính là lão hoàng lịch, nhân gia thậm chí còn giết qua thiên tôn cấp bậc cường giả, còn khoe mẽ qua thần tử thánh tử, mà chính mình trước đó còn cần một bộ thụ giáo ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Nghĩ đến cái này, Bành Bác trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta cũng không phải ăn người không nháy mắt lão hổ, cần thiết như thế sợ hay sao? Ngồi xuống đi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ngài. Bành Bác ngữ khí run rẩy, tràn đầy bất an. Người không biết không tội. Lạc Phàm nói, liên quan tới ta thân phận sự tình, còn hy vọng ngươi không nên trách tội tiểu Di Mụ. Dù sao, thân phận của ta còn tại đó, nếu như người khác biết thân phận của ta, khẳng định sẽ tính toán tiếp cận nàng. Đây là ta không muốn nhìn thấy, bởi vì ta hy vọng nàng có thể tìm tới một cái chân chính yêu nàng người, mà không phải bởi vì ta là nàng cháu trai. Nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Bành Bác luôn miệng nói, minh bạch. Ngồi xuống đi, trước ngươi không phải rất có thể nói sao? Hiện tại thế nào liền sợ rồi? Tiểu Di Mụ cười nói một câu, sau đó lôi kéo Bành đột nhiên ngồi sẽ vị trí bên trên. Bành Bác cười ha ha, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn là ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Lạc Phàm mở miệng, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi về sau có thể thực tình đợi nàng sao? Vô luận là nghèo khó giàu có, ốm đau bệnh tật. Bành Bác nói thẳng, có thể. Vậy là tốt rồi. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, an cơm đi. Cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Trên TV bỗng nhiên truyền đến người chủ trì thanh âm, hắn biểu lộ ngưng trọng, ngay tại vừa rồi, một đầu cự long tại Cửu Thiên chỗ sâu mà đến, cự long phía trên một vị bán thánh cảnh giới cường giả công khai lên tiếng, muốn khiêu chiến trên địa cầu mạnh nhất tu sĩ. Hình ảnh lấp loé. Một đầu thanh long tại Cửu Thiên chỗ sâu mà đến, long thân phía trên có một cái to lớn cung vũ, nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù tu luyện giới giết chóc cùng phàm nhân không quan hệ, nhưng là truyền thông vẫn là làm ra một loạt thông báo. Dù sao, có chút sự tình dân chúng có tuyệt đối cảm kích quyền. Ta chỉ sợ muốn đi đầu một bước. Lạc Phàm áy náy nói một tiếng. Đối mặt bán thánh khiêu chiến, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì, hắn thời khắc chuẩn bị ngăn cản cường địch. Đây là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là, lần này, hắn thật sự có loại thiếu phương pháp phân thân cảm giác. Dù sao hắn còn kế hoạch ngày mai dẫn đầu 3000 huyết bảo tiến vào sâu trong tinh không, tìm kiếm đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Bây giờ cường địch giáng lâm, hắn căn bản là thoát thân không ra. Bất quá, việc cấp bách là trước đánh bại vị này bán thánh. Cẩn thận. Tiểu Di Mụ lộ ra mắt ân cẩn thận. Lạc Phàm cười gật đầu. Liên hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trong TV bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia không phải người khác, chính là Bạch Gia Bạch Hàng. Bạch Gia đệ tử Bạch Hàng đứng ra, nguyện vì địa cầu hòa bình mà chiến, chúng ta hẳn là vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đánh bại đối phương, bảo vệ địa cầu tôn nghiêm. Trong TV truyền đến người chủ trì âm thanh kích động. Nghe được cái này, Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia đường cong mở. Đang lo thiếu phương pháp phân thân, không cách nào dẫn đầu các huynh đệ đi sâu trong tinh không tìm kiếm đại đạo chi cơ, cái này Bạch Hàng liền đứng ra. Hắn làm sao tốt như vậy đâu? Rất muốn cùng hắn uống máu rượu thành anh em kết bái nha. Chương 363, gặp gỡ bất ngờ nữ thánh nhân. Tiếp tục đi. Lạc Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bành Bác mở miệng, Lạc Thần Ba. Lạc Phàm đánh gây hắn, gọi tên ta liền có thể. Ách, tốt. Bành Bác cười cười, cái này Bạch Hàng ta cũng đã được nghe nói hắn đến từ tinh không cổ lộ, nguyên quán là địa cầu, nhưng hắn tại sao phải biểu hiện tích cực như vậy? Lẽ ra, hắn có thể đứng ngoài cuộc. Bành Bác là thế tục ở giữa nhà từ thiện, nhưng cũng biết Bạch Hàng, người này vừa mới giáng lâm địa cầu liền tốn hao 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mua một đầu yêu đế thi thể cho người ta phục dụng. So với hắn thủ đoạn, chính mình điểm kia thiện tâm căn bản tính không được cái gì. Lạc Phàm cười nói, đây là chuyện tốt ta. Tiểu Di Mụ nhịn không được hỏi, hắn có thể đánh bại cái này bán thánh sao? Thời gian ngắn hẳn là phân không ra thắng bại. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không rõ ràng Bạch Hàng tu vi, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn đã dám đứng ra lên chiến bán thánh, khẳng định là có át chủ bài. Coi như hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thắng quá dễ dàng, bởi vì hắn muốn chiếm được mọi người đồng tình cùng chú ý, nếu là một chiêu miểu sát đối phương, như vậy còn có cái gì ý tứ? Một trận chiến này nhất định dị thường thảm liệt, hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá, đối với Lạc Phàm đến nói cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bạch Hàng xuất hiện giúp hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Điểm này, hắn thật rất nhớ cảm tạ đối phương. Trên TV cũng không có đưa tin quá nhiều, bởi vì vị kia bán thánh còn chưa giáng lâm. Bất quá, ống kính lại một mực tập trung tại Thiên Sơn phía trên Bạch Hàng trên thân. Sau bữa ăn, xem ảnh một, Lạc Phàm cùng Tiểu Di Mụ mỗi người đi một ngả, cùng Đại Thanh Nưu đồng thời tiến về Đông Hải. Mặc dù Bạch Hàng xuất hiện, nhưng hắn cũng phải mau chóng mang theo các huynh đệ rời đi. Sau đó, Lạc Phàm bọn người ở tại Đại Thanh Nưu dẫn đầu hạ, trực tiếp giấu kín vào hư không trùng, hướng về sâu trong tinh không mà đi. sâu trong hư không một vùng tăm tối, lại dị thường băng lãnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Đây là vĩnh hằng. Đại Thanh Nhu mở miệng, vạn giới đều là dạng này, các ngươi nhìn thấy quang minh chẳng qua là một góc của băng sơn. Lạc Phàm tràn đầy cảm xúc, cho tới nay, chúng ta những người này đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đêm tối chiếu sáng, đây là chúng ta những huynh đệ này còn sống giá trị cùng ý nghĩa. Đại Thanh Nhu cảm thán một tiếng, đúng vậy à, hắc ám có thể từng bước xâm chiếm hết thảy, đây là thế gian kinh khủng nhất, lại để người vô pháp ngăn cản tồn tại, dù là thánh nhân đối mặt bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có quang minh mới có thể xua tan bọn họ. Thiên Toàn nói, sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ lâu dài, mà ở chỗ phải chăng chói lọi. Nếu như thế gian thật lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, chúng ta nguyện ý nở rộ tự thân giá trị, dù là như là ánh sáng đom đóm, cũng có thể để cho phiến thiên địa này chẳng phải hắc ám, luôn có thể chiếu sáng một bộ phận hắc ám. Đại Thanh Nhu nói, kỳ thật, ta một mực tại suy nghĩ nhân sinh, a không, là nhu sinh ý nghĩa, thẳng đến gặp ngươi nhóm, ta minh bạch nhu sinh ý nghĩa. Kỳ thật, nhu sinh cũng có thể giống như các ngươi sống được muôn màu muôn vẻ. Các ngươi là một đám dễ thân khả kính người, có thể cùng các ngươi một đường đồng hành, đây là vinh quang của ta. Cho đến giờ phút này, Đại Thanh Nhu mới chính thức bị Lạc Phàm tin phục. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cùng tạo hóa, cũng không phải bởi vì hắn kia nhìn không thấu số mệnh, mà là hắn đối với sinh mạng thái độ. Không biết bay bao lâu, một đoàn người trước mắt xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này thậm chí không bằng địa cầu 1/10, tại tinh không trùng tuyệt đối xem như không đáng chú ý. Nhưng phía trên lại tràn đầy thảm thực vật, 90% diện tích đều là lục địa. Chính là chỗ này, ta nhìn thấy viên tinh cầu này phía trên có hồng mông tử khí. Đại Thanh Nhu mở miệng, đám người hai mặt nhìn nhau. Viên tinh cầu này cảnh sắc rất tốt, linh khí cũng coi như nồng đậm. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy hồng mông tử khí. Đây là mắt người không nhìn thấy tồn tại, nhưng là, nghe Nhu ra tuyệt đối không có sai. Đại Thanh Nhu hốt như khiệu nói một câu. Đi qua ngó ngó đi. Lạc Phàm nói một câu, sau đó tăng tốc phi hành. Cuối cùng đáp xuống viên tinh cầu này phía trên. Đi vào một cái vân vụ lượn lờ ngọn núi hiểm trở phía dưới. Đến sau này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức, phảng phất đưa thân vào trong ôn tuyển. Có loại cảm giác nói không ra lời. Đặc biệt dễ chịu. Lão đại, phía trước có người. Thiên Toa bỗng nhiên mở miệng. Lạc Phàm nhìn về phía trước, ở giữa một người mặc màu xanh biếc váy dài tuổi trẻ nữ tử chính đưa lưng về phía bọn hắn. Mặc dù là đưa lưng về phía, lại tản mát ra một loại phiêu miểu xuất trần tiên khí. Giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Không cần còn nàng, chúng ta leo núi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Mới tới cái tinh cầu này, vẫn là bản phận một số tốt. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người vượt lên trước một bước tìm được nơi này. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng không phải là chỉ có Đại Thanh Nhu có thể nhìn thấy hồng mông tử khí. Đây cũng là hắn vì cái gì ngựa không dừng vó mang theo các huynh đệ tới đây nguyên nhân. Vì chính là chiếm chức cơ duyên. Nếu như không muốn tự chui đầu vào giọ, liền rời đi nơi này đi. Nơi này cơ duyên không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Nữ tử lên tiếng. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai. Dùng trên địa cầu nói, nghe vào lỗ tai sẽ mang thai. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người lại. Tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có loại cảm giác kinh diễm. Đây là một cái 10 phần mỹ lệ, xuất trần nữ tử. Đẹp đến để người gần như ngạt thở. Đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lạc Phàm cũng đã gặp rất nhiều nữ tử, vô luận là Thư Nhiên, Khương Tuyết, Tiền Đoá Đoá, đều dùng siêu cao nhan giá trị. Có thể sờ lấy lương tâm giảng. Ba người các nàng nhan giá trị cộng lại cũng không sánh nổi đối phương. Này nương môn là cao thủ. Đại Thanh Nhu linh hồn đưa tin, nhìn về phía nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nữ tử nhìn về phía Đại Thanh Nhu, mặc dù nương môn cũng là nữ tính một loại xưng hô, nhưng là, ta không thích cái chức vị này. Tiểu tỷ tỷ, ta không có ác ý. Đại Thanh Nhu tràn đầy xấu hổ. Lạc Phàm nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Có thể nghe được linh hồn người khác giao lưu, nữ nhân này thực lực hẳn là nguy thánh, hoặc là thánh nhân. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, sao là tiểu tỷ tỷ nói chuyện? Nữ tử lắc đầu, thôi thôi, ngươi là Tê Giác, thiên địa thủy thú, ta không cần thiết chấp nhặt với ngươi. Mắt thấy nàng liếc mắt liền nhận ra Đại Thanh Nhu chân chính lai lịch, Lạc Phàm có thể xác định, nữ nhân này tuyệt đối là một vị thánh nhân. Nếu không có khả năng liếc mắt liền phân biệt ra Đại Thanh Nhu lai lịch. Cái này khiến hắn nhịp tim có chút tăng tốc, dù sao đây chính là một vị chân chính thánh nhân, còn là một vị nữ thánh nhân. Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, đừng nói là các ngươi, cho dù là ta, đều không thể leo lên ngọn núi này. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng đã tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Có thể, trên ngọn núi này lại có một cô năng lực đặc thù, để nàng trùng bước. Nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp xâm nhập trên núi thu hoạch được cơ duyên. Nhưng là, nàng lại trả giá nặng nề. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, đạt được một loại nào đó tồn tại, thực lực cũng không trọng yếu chính là cơ duyên. Ngươi đây là nông cạn nhận biết. Nữ tử cười lắc đầu. Thực lực, trên nhiều khía cạnh đều là thu hoạch được cơ duyên chiến thắng pháp bảo, không có thực lực, lại như thế nào thu hoạch được cơ duyên? Lạc Phàm không có lên tiếng, nện bước vững vàng bộ pháp hướng về trên núi đi tới. Còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết? Nữ tử than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chương 364, nguyện đời sau tiếp tục làm huynh đệ. Lạc Phàm biểu lộ bình thản. Mà liên tại hắn đi đến đoàn kia mê vụ phía trước thời điểm. Đoàn kia mê vụ nháy mắt sôi trào. Tuy không âm thanh, lại tản mát ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Cỗ này sát ý làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy, rất là bất an. Dù là cách xa nhau rất xa, bọn hắn đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Phảng phất một khi chạm đến những cái kia mê vụ, bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán đồng dạng. Dừng lại đi, nơi này quá mức hung hiểm, không phải chúng ta có thể tiến vào. Đại Thanh Nưu than nhẹ một tiếng, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Lạc Phàm lấy ra thuốc lá nhóm lửa một chi, sau đó chậm rãi phun ra một vòng khói, bán thánh đã giáng lâm, ngụy thánh cùng thánh nhân ít ngày nữa sắp giáng lâm tại địa cầu, một khi khi đó, nhất định sinh linh đổ thán. Ta mặc dù ngăn cản không được một màn kia, nhưng ta vẫn là muốn làm một số đủ khả năng sự tình. Bởi vì, chỉ có dạng này các huynh đệ của ta mới có thể biến cường, mới có thể trấn nhiếp những người kia. Đã từng hắn là Viêm Quốc thủ hộ thần, trực diện chọi cứng dị tộc. Hiện tại, hắn khiêng không qua vạn giới cường giả, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức khác, dù là không có hy vọng, cũng nguyện ý dùng mệnh đi bác đánh cược một lần. Đại Thanh Nưu thấp giọng nói, cho dù là chết. Lạc Phàm, cho dù là chết. Đại Thanh Nưu, ngươi có rất nhiều quan tâm ngươi, ngươi có thể từng nghĩ tới, sau khi ngươi chết bọn hắn sẽ cỡ nào thống khổ. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trung nghĩa lương nan toàn, bọn hắn sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Thiên Toa nắm chặt song quyền, trong mắt rưng rưng, lão đại, chúng ta có vài chục vạn hỗn độn nguyên thạch, hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả, đủ để trấn nhiếp dị tộc. Ngươi không cần thiết hy sinh vì nghĩa, chúng ta đều không muốn mất đi ngươi. Đi mẹ hắn thiên phú, đi mẹ hắn thành thánh, chúng ta chỉ nghĩ vĩnh viễn nhất theo ngươi a. Lão đại, các huynh đệ đều không sợ chết, chúng ta nguyện ý bươm bướm chiếu sáng hắc ám, có thể ngươi lại là trong bóng tối đèn đuốc, ngươi mà chết, chúng ta kết cục lại tại đây. Không có đèn đuốc, ngàn vạn bươm bướm đều khó mà chiếu sáng hắc ám a. Lạc Phàm lặng lặng nhìn trước mặt ngọn núi hiểm trở, ta tuy là lão đại của các ngươi, nhưng các ngươi tính mệnh không thuộc về ta, thuộc về Viêm Quốc, thuộc về trên đời này mấy tỷ nhân khẩu. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận rõ chính mình. Ta, Lạc Phàm, đời này có các ngươi, chết cũng không tiếc. Xem ảnh một. Nguyện đời sau, chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Nói đến đây, hắn dứt khoát hướng về phía trước đi tới. Ta đến. Đại Thanh Nưu gào thét một tiếng. Nó hai con ngươi sung huyết, hình thể nháy mắt biến lớn. Trên đầu cặp kia sừng thú cũng chậm rãi biến mất, lộ ra nguyên bản một cái kia màu đen độc giác. Không chỉ có như thế, trên thân còn có thần bí đạo văn. Đây là nó bản thể. Dị thường uy vũ. Ta một mực không tin thế gian có đạo nghĩa, có thể thẳng đến gặp phải các ngươi. Các ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng ta rất ao ước giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ, ao ước các ngươi đối với thiên hạ thường sinh kia phần đạo nghĩa. Nếu như hôm nay thật sự có người muốn chết, mới có thể mở ra kết giới này, ta nguyện ý thành toàn các ngươi tất cả mọi người. Dứt lời, nó vó hạ sinh phong, mang theo nghĩa vô phản cố ánh mắt phóng tới cái kia đạo mê vụ kết giới. Trước đó nó không hiểu nhu sinh ý nghĩa, bây giờ tại Lạc Phàm những người kia trên thân học được, nó cũng muốn sống có ý nghĩa một số. Giờ khắc này, sơn đang run, địa đang run, trầm muộn tiếng vang giống như tiếng trống, chấn nhân tâm phách. Ầm. Đại Thanh Nưu đâm vào cái kia đạo mê vụ kết giới bên trên, chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng vang, Đại Thanh Nưu hơn vạn cân thân thể bay rất ra ngoài. Nó lông tóc không tổn hao, nhưng là trên thân màu xanh đen đạo văn lại là trở nên suy yếu mấy phần. Lại đến, Đại Thanh Nưu gào thét lần nữa xông lên phía trước. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, Đại Thanh Nưu lần lượt đụng chạm lấy, nhưng không có thành công. Không chỉ có như thế, liên liên thân đạo văn cũng biến mất không thấy gì nữa, trên thân tràn đầy máu tươi, nhất là nó độc giác, phía trên hiện ra từng đạo vết rách. Có thể nó ánh mắt lại chưa từng phát sinh mảy may cải biến, vẫn ý như là cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác. Vẫn là để ta tới đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, hắn không muốn để Đại Thanh Nưu tiếp tục làm vô vị dãy rủa. Chín đầu kim long huyễn hóa mà ra, quay chung quanh tại trung quân hắn, hình thành một đạo kinh khủng phòng ngự, xa xa nhìn qua như là cổ thần tái sinh. Sau đó hắn tại tất cả mọi người ánh mắt khẩn trương hạ, hướng về kia đạo mê vụ đi tới. Nguyên bản bình tĩnh lại mê vụ tại thời khắc này mãnh liệt biến thành một đạo tráng kiện vòi rồng, cùng chín đầu kim long quấn lấy nhau. Mà Lạc Phàm lại là lông tóc không tổn hao. Một màn này để cái kia nữ thánh nhân rất là ngoài ý muốn. Nàng biết đạo này mê vụ đáng sợ, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà có thể ngăn cản được mê vụ công kích. Không thể không nói, gia hỏa này thật rất khiến người ngoài ý. Bất quá, cũng chỉ là khiến người ngoài ý mà thôi. Bởi vì nàng không tin Lạc Phàm có thể ngăn cản được mê vụ công kích, cùng tiến vào trong núi thu hoạch hồng mông tử khí. Lạc Phàm rất muốn thừa cơ hội này tiến vào trong núi. Có thể trước mặt giống như là có một đạo vết đá, ngăn trở hắn con đường phía trước. Lạc Phàm nắm tay, gân xanh dày đặc trên mu bàn tay, nhìn qua giống như có từng đầu con giết chiếm cứ ở phía trên. Cả người hắn cũng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, khí thôn sơn hà, vô cùng kinh khủng. Không có dư thừa chiêu thức, trực tiếp đánh phía phía trước. Phanh phanh phanh, sơn dao động. Nhưng hắn vẫn ý như là không cách nào phá rơi trước mặt bình chướng. Cùng lúc đó, trên người hắn chín đầu kim long sát thái cũng làm nhạt. Chín đầu kim long cũng không phải là quốc vận biểu tượng, cũng là hắn thực lực biểu tượng. Cuối cùng, chín đầu kim long biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng đặt mình vào tại vòi rồng ở giữa nhất. Nơi này tựa như là một cái luân hồi, chung quanh đều là cuồng bạo vòi rồng, căn bản không nhìn thấy ngoại giới. Lão đại, còn sống trở về a? Thiên Toa vui sướng khóc lớn lên. Lạc Phàm mỉm cười nói, ta muốn tùy tâm mà sống, không ai có thể cải biến đây hết thảy, dù là trời này. Dứt lời, hắn dứt khoát cất bước hướng về phía trước đi tới. Mà liền tại lúc này, một cỗ cuồng bạo năng lượng giống như mãnh hổ xuất lồng, trực tiếp đụng trên người Lạc Phàm. Hắn con ngươi hung hăng run lên, tơ máu nháy mắt huyết tán ra tới. Cùng lúc đó, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm tại hắn trong lồng ngực vang lên. Lốt buốt, giống như cây trúc tại trong lửa đốt cháy, mà hắn càng là bay ngược ra ngoài, xuất hiện tại chân núi. Nguyên lai, lại trở lại điểm xuất phát ta. Lạc Phàm khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên một tia đường cong mở. Hắn 5 tuổi tu luyện, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua. Bất quá, nội tâm của hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác bị thất bại, ngược lại còn cảm giác 10 phần kích thích. Bởi vì hắn biết, không phải thánh nhân đều sâu kiến. Dù là chính mình tại trên địa cầu có thể xưng vương xưng bá, có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, lại là đệ đệ. Thiên phú của ngươi rất không tệ, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, hoàn toàn có cơ hội đột phá ràng buộc. Nữ tử mở miệng, ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đồ, dạy ngươi đạo pháp, cùng truyền thụ cho ngươi thành thánh tâm đắc. Lạc Phàm lắc đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta không thích gọi một nữ nhân làm sư phụ. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, che miệng ho kịch liệt. Theo hắn ho khan, một sợi dòng máu màu vàng nóng tại khóe miệng của hắn chảy ra, hóa thành một cỗ. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới thổi tan bao phủ ngọn núi hiểm trở mê vụ. Chương 365, cùng nữ thánh nhân ở giữa giao dịch. Sương mù tán. Thật tán. Mau nhìn trên núi bước lên hồng mông tử khí. Cảm giác, tốt lóa mắt, hảo khốc huyễn, thật thần kỳ, tốt ba. Từ thật nhiều nha, tiếp tục a, tốt cái gì? Tốt hoạt tạo. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên ngọn núi đoàn kia hồng mông tử khí, ánh mắt vô cùng cực nóng. Đột nhiên cảm giác chính mình hảo thiện, như ra quả thực chính là tự tìm không vui a. Đại thanh như hư nhược nằm nghiêng trên mặt đất, trong mắt tràn đầy đắng chát. Nó biết, trước mắt đây hết thảy khẳng định là bởi vì Lạc Phàm cơ thể bên trong cái kia kim sắc huyết dịch. Máu của hắn hẳn là phá giải cái này mê vụ kết giới chìa khóa. Ngưu Vinh, ngươi mặc dù nằm trên mặt đất dáng vẻ rất chật vật, nhưng ngươi vừa rồi thấy chết không sờn dáng vẻ thật rất đốt. Ta cam đoan, về sau không bảo vệ mặt của ngươi ăn thịt bò. Thiên Toa nghiêm trang nói. Đại Thanh Nhu ngơ ngác nhìn hắn, vì cái gì không bảo vệ ta ăn? Đại gia là huynh đệ, muốn ăn cùng một chỗ ăn a. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Nàng lại tới đây đã mấy tháng thời gian, vẫn luôn thử nghiệm muốn phá vỡ kết giới thu hoạch trong núi cơ duyên. Có thể, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, lại bị một người trẻ tuổi phá giải. Một cái nàng vừa rồi nghĩ đến thu hắn làm đầu người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, cơ duyên thật không coi trọng thực lực sao? Nghĩ đến cái này, nàng đỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Đối phương đã phá giải cái này mê vụ kết giới, chỉ cần là thu hoạch được hồng mông tử khí, chắc chắn đánh xuống kiên cố đạo cơ. Thành thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Xem ảnh một. Đương nhiên, nàng cũng không nhìn thấy Lạc Phàm chạy ra kim sắc huyết dịch. Nếu không phải càng thêm chấn kinh không thể, càng ngày càng có ý tứ. Lạc Phàm cười lắc đầu. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới máu tươi của mình có thể phá giải cái này mê vụ kết giới. Bất quá, hắn biết, cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Dù sao máu của hắn là an viên kia quả dại mới phát sinh dị biến. Hắn loại này huyết dịch ngay cả Đại Thanh Nưu đều chưa nghe nói qua, có thể nghĩ đến cỡ nào hiếm thấy. Cho nên, trước mắt những này hồng mông tử khí, chỉ có một người có thể được đến, đó chính là chính mình. Máu tươi của mình mới là phá giải mê vụ kết giới chìa khóa. Nếu không, dù là thánh nhân đích thân tới cũng vô pháp phá giải. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm để cảm xúc bình phục xuống dưới, sau đó cách không một chảo. Chỉ gặp đoàn kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như hỏa diễm khiêu động hồng mông tử khí trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng không có cải thiện thể chất của hắn. Một tơ một hào đều không có cải biến. Điểm này rất khác biệt bình thường. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, có chút sự tình liền xem như vắt hết óc đều được không ra đáp án. Mà chân tướng, chắc chắn sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Chuẩn bị một chút, mỗi người đều hấp thu một sợi. Lạc Phàm nhìn về phía những huynh đệ kia. Vâng. Đám người chỉnh tề trả lời một tiếng. Sau đó, Lạc Phàm hai tay bấm quyết, để hồng mông tử khí đằng không mà lên, đem 3000 huyết bảo tất cả đều bao phủ. Hồng mông tử khí lơ lửng giữa không trung, mặc dù mỏng manh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, thậm chí còn có người trực tiếp trở thành thiên tôn. Chúng ta có thể hay không làm giao dịch? Cái kia nữ thánh nhân mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù nàng là thánh nhân, mặc dù có thể trực tiếp giết những người đó cướp đoạt tất cả hồng mông tử khí, nhưng là nàng thực tình không dám, bởi vì Lạc Phàm trên người có quá nhiều chỗ khả nghi, tuy tiện động thủ sẽ chỉ làm nàng bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lạc Phàm thuận miệng nói, giao dịch gì? Nữ tử nói, ta cần một sợi hồng mông tử khí, nếu như ngươi không chê, ta có thể cho ngươi một kiện thánh cấp phòng ngự linh bảo trao đổi. Cuộc mua bán này phi thường có lợi, đáp ứng đi. Đại Thanh Nhu mở miệng, phòng ngự tính bảo vật vẫn luôn là cực kỳ khó được, chớ nói chi là thánh cấp phòng ngự linh bảo, cho dù là người bình thường mặc vào cũng có thể ngăn cản thánh nhân công kích. Lạc Phàm không hiểu, ngươi hẳn là một vị thánh nhân a? Ta thật rất muốn biết, ngươi làm sao muốn hồng mông tử khí? Thánh nhân hẳn là không cần thứ này đi. Nữ tử nói, ngươi đã có bán thánh thực lực, có mấy lời nói cho ngươi cũng không sao. Thánh nhân ở giữa cũng là có đẳng cấp phân chia, ta chẳng qua là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, so với thành danh đã lâu thánh nhân, đạo cơ quá yếu. Cho nên, ta cần hồng mông tử khí đến củng cố đạo cơ. Thánh nhân cũng chia đẳng cấp. Lạc Phàm nhíu mày, Hắn vẫn cho rằng thánh nhân là tu luyện điểm cuối cùng, nhưng lại không nghĩ tới, thánh nhân cũng chia đẳng cấp.